Chương 170, từ soạn người lương thiện phương ăn vào binh lính chương 170, từ soạn người lương thiện phương ăn vào binh lính Tạ Thường Viễn trong lòng có chút cảm khái. Năm đó hắn cùng Chu Thiên Hành phụ thân Chu Chính Hải là bạn tốt, hai nhà quan hệ rất không tệ. Tại Tạ Ngọc Nga cùng Chu Thiên Hành còn nhỏ thời điểm, hắn đều trong lòng quyết định đem Tạ Ngọc Nga sau khi lớn lên gả cho Chu Thiên Hành. Thế nhưng là Chu Chính Hải vì đột phá, mình suy nghĩ một cái phương tử, an bảo, binh lính. Đây để hắn rất cảm thấy tiếc hận. Sau đó Chu Thiên Hành liền được đại ca hắn Chu Thiên Cản tiếp đi nuôi dưỡng, Chu Thiên Cản tại Vân Linh huyện càng ngày càng phong quang, vợ hắn cũng bối cảnh bất phàm. Nhìn đến Chu gia cạnh cửa dần dần trở nên cao lớn, lại thêm hai nhà quan hệ không bằng lúc trước thân mật, hắn cũng từ từ tắt trong lòng cái kia tâm tư. Môn không thích đáng, hộ không đúng, làm gì chủ động lại để lên tự rước lấy đủ. Hắn không cho nữ nhi quá nhiều tiếp xúc Chu Thiên Hành, là sợ đến lúc đó nhiệt tình mà bị hở hững. Vạn nhất Chu gia không đồng ý cưới nàng, thụ thương vẫn là nữ nhi hắn. 10 năm, đã từng quan hệ cho dù tốt hàng xóm, cũng biến thành lạ lẫm. Nhưng hôm nay nhìn nữ nhi bộ dáng, hiển nhiên là đem hắn khuyên bảo như gió thổi bên tai. Hắn nhìn Chu Thiên Hành liếc mắt, cũng không nói cái gì, yên lặng cầm lấy một quả kẹo, lột ra để vào trong miệng. Ngoa tạo, ăn ngon thật. Chu Thiên Hành thấy hai người thần sắc giống như không thế nào cao hứng, còn tưởng rằng là Ngao Tinh yêu cầu để bọn hắn buồn rầu. Hắn lôi kéo Tạ Ngọc Nga tay, đem còn lại mãi đường để vào nàng trong tay, sau đó đối bọn hắn ăn ủi, "Tạ thúc, Ngọc Nga tỷ, tình hóa bài phóng phương pháp ta đến nghiên cứu, sẽ không để cho các ngươi khó xử. Bất quá, hai ngày này liền tạm thời không cần đi Kính Hà bên trong bài phóng nước bẩn." Tạ Thường Viễn gật gật đầu bảo đảm nói, "Thiên Hành ngươi yên tâm, Tạ thúc cũng không phải là không biết chuyện người. Ngày xưa chỉ nói sắp xếp ô vào sông chính là chuyện thường, không ngờ lại ủ thành này tai họa. Tại chưa tìm được người lương thiện pháp trước đó, ta sẽ không lại hướng trong sông bài phóng nước bẩn. Như thế rất tốt." Chu Thiên Hành hài lòng gật đầu, "Cụ thể cải tiến phương án, ta đã có một chút mạch suy nghĩ, hoặc dẫn vào lắng động ao, loại bỏ thực thảo trở pháp, sau này chúng ta lại đàm phán." Đúng lúc này, một đạo trầm ổn âm thanh từ xa đến gần, nơi đây cực kỳ náo nhiệt. Đám người quay đầu, chỉ thấy trấn phủ sứ Hàn Nguyên Cực chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở cách đó không xa, ánh mắt đảo qua lồng gỗ bên trong bị trói Lý Thần, cuối cùng rơi vào Chu Thiên Hành trên thân, trong lòng đã minh bạch, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ cười khổ. Lồng gỗ bên trong Lý Thần nhìn thấy Hàn Nguyên Cực, xấu hổ đến túi đầu. Hàn Nguyên Cực cũng không động thủ phóng thích Lý Thần, mà là trước đối với Chu Thiên Hành chắp tay nói, "Chu tiểu hữu, lão phu quản giáo không nghiêm, liệt đồ lô mãng va chạm, mong rằng tiểu hữu rộng lòng tha thứ." Hắn lại chuyển hướng Ngao Tinh, khẽ bước cằm, "Lão phu Hàn Nguyên Cực, gặp qua Ngao Tinh công chúa." Ngao Tinh quen biết Hàn Nguyên Cực, là Huyền Kiếm Ti trấn phủ sứ, liền cho hắn mấy phần mặt mũi, ngậm lấy kẹo gật gật đầu, xem như đáp lại. Chu Thiên Hành tâm niệm vừa động, lồng gỗ cùng dây đỏ trong nháy mắt tiêu tán. Lý Thần phát khốn, chỉ là gắt gao nắm chặt kiếm thanh, túi đầu không nói. Hàn Nguyên Cực nhìn về phía Lý Thần, ngựa khí nghiêm khắc, "Lý Thần, người ghét ác như cửu vốn là chuyện tốt, nhưng nếu bị cửu hận che đậy hai mắt, không phân phải trái, không rõ nhân quả, cùng những cái kia chỉ biết sát lục yêu mà có gì khác. Hôm nay bại trận, là cho ngươi một bài học. Sau khi trở về, đem trấn yêu điều trần sao chép trăm lần, tính từ ngẫm lại lỗi lầm." "Là, sư phụ." Lý Thần đáp ứng, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Thiên Hành liếc mắt, thành cần nói, "Chu đạo hữu, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi." Giờ phút này hắn đã minh bạch, Chu Thiên Hành có thực lực như thế, còn cùng tài đại khí thô Long tộc giao hảo, hẳn là sẽ không thiếu tiền. Lúc trước nhìn Chu Thiên Hành tại cái kia đơn sơ bảo an đường bên trong ngồi xem bệnh, còn tưởng rằng Chu Thiên Hành cũng không phải là cái gì giàu có người. Lại thêm hàng loạt trùng hợp, cùng hắn đối với yêu vật thành kiến, cho nên mới cho rằng Chu Thiên Hành biết làm cái kia chuyện xấu xa. Đối với Lý Thần xin lỗi, Chu Thiên Hành không thèm để ý nói ra, "Không quan hệ, sau này không cần xúc động như vậy là được." Lý Thần trầm mặc, không nói gì thêm nữa. Hàn Nguyên Cực nhìn về phía Chu Thiên Hành, trên mặt một lần nữa hiện hiện nụ cười, "Chu tiểu hữu xử lý việc này, đã giải quyết tranh chấp, lại tìm được trị tận gốc kế sách, lão phu bội phục. Khách khanh lệnh bài cùng liên quan văn thư ít ngày nữa liền sẽ đưa đến bảo an đường. Ngày sau Vân Lam quận bên trong nếu có cùng loại khó giải quyết sự tình, không thiếu được muốn mượn trọng tiểu hữu chi lực." Hàn trấn phủ sứ khách khí, "Việc nằm trong phận sự." Chu Thiên Hành chắp tay đáp lại. Hàn Nguyên Cực lại hàn huyên hai câu, liền cáo từ mang theo vấn đề đệ tử rời đi. Trên đường, Hàn Nguyên Cực ánh mắt tiến tĩnh, mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi hận Chu Thiên Hành sao?" Lý Thần lắc đầu, hồi đáp, "Không hận, là đệ tử tài nghệ không bằng người." Nhưng đệ tử vẫn như cũ không đồng ý hắn cùng yêu quái quan hệ gần như vậy. Hắn cũng không bởi vì bị Chu Thiên Hành đánh bại mà thay đổi trong lòng kiên trì. "Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tại Huyền Kiếm Ti những năm này, chỗ hắn sửa lại quá nhiều yêu quái hại người vụ án. Nhân loại trời sinh tam hồn thất phách đều đủ, đối với yêu quái đến nói, là thượng hạng huyết thực, tu hành bảo dược. Cho dù hiện tại đại càn luật pháp nghiêm hà, thực lực cường thịnh, vẫn như cũ có rất nhiều yêu quái chịu không được dụ hoặc, bí quá hóa liều đi ăn người. Như đối với yêu quái rộng rãi một chút, vậy liền sẽ có càng nhiều vô tội người gặp nạn. Hắn muốn giết đến yêu quái sợ hãi, trở thành treo tại yêu quái trên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. Để bọn hắn biết, chốc lát đối nhân tộc có không tốt hành vi, hẳn phải chết không nghi ngờ." Hàn Nguyên Cực thở dài một hơi, đối với Lý Thần nói ra, "Đối với yêu tà cửu hận, đã thành trong lòng ngươi ma chướng. Nguyên bản ngươi muốn đi Bắc Cương nhân yêu chiến trường giết yêu quái, ta còn có chút không yên lòng ngươi an toàn, hiện tại xem ra, đem ngươi giữ ở bên người, ngược lại là hại ngươi. Nên dạy ngươi, vi sư đều dạy ngươi, còn lại đường, dựa vào ngươi tự mình đi a." Hàn Nguyên Cực tiếng nói trong bóng chiều chậm rãi rơi xuống, mang theo một tia khó nói lên lời nặng nề cùng thoải mái. Lý Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầu tiên là khó có thể tin, lập tức bị một loại nóng bỏng quang mang nhóm lửa, nhưng này quang mang phía dưới, là càng sâu không bỏ cùng chua xót. Từ khi hắn phụ mẫu cùng toàn thôn bị yêu quái làm hại sau đó, là sư phụ đem hắn một tay nuôi lớn. Vô luận là công pháp và tài nguyên tu luyện, đều chút nào không bảo lưu cho hắn, để hắn mới có bây giờ thành tựu. Có thể nói, sư phụ đó là hắn phụ thân. Sư phụ. Lý Thần âm thanh có chút khàn khàn, hắn bung lên áo bào, đối Hàn Nguyên Cực trịnh trọng, thật sâu bái lạy xuống, cái trán chạm đến băng lãnh mặt đất. Đệ tử đa tạ sư phụ thành toàn. Hắn không có đứng dậy, duy trì dập đầu tư thế, bả vai run nhẹ nhẹ. Đệ tử biết, những năm gần đây, để sư phụ phí tâm. Đệ tử trong lòng có hận, hận này như giỏi trong xương, ngày đêm gắm nước. Lưu tại Vân Lam quận, lưu tại sư phụ bên người, đệ tử có lẽ có thể an ổn tu hành, nhưng trong lòng ma trướng, vĩnh viễn không cách nào bài trừ. Cái kia Bắc Cương chiến trường, Thi Sơn huyết hải, yêu phân trùng thiên, chính là đệ tử ma luyện kiếm tâm, thực tiễn tín niệm chi địa. Chương 171, ta lại biến thành lao thái bà. Chương 171, ta lại biến thành lao thái bà. Hắn ngẩng đầu, trong mắt đã là một mảnh kiên quyết kiên nghị, đó là đối với con đường phía trước vô ý, cũng là đúng tự thân con đường đích xác nhận. Chu Thiên Hành hôm nay thắng ta, thắng ở pháp thuật tinh diệu, thắng ở tâm cảnh thông suốt. Hắn có thể cùng Long tộc công chúa chuyện trò vui vẻ, có thể hóa giải nhân yêu tranh chấp, đó là hắn nói. Mà đệ tử nói, liền trong tay trên thân kiếm, tại Bắc Cương khói lửa bên trong. Đệ tử muốn dùng thanh kiếm này, nói thiên hạ biết yêu tà, nhân tộc cương vực, không thể xâm phạm. Nhân tộc bất tính, không dung tàn sát. Chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy chiến ngừng chiến, giết tới bọn chúng sợ hãi, giết tới bọn chúng không dám tiếp tục vượt qua lôi trì nửa bước, mới có thể hộ đến một phương an bình. Đây cũng là đệ tử thông thấu. Hắn lời nói chém đinh chặt sắt, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo máu và lửa khí tức. Hàn Nguyên Cực nhìn đến quỳ gối trước mắt đệ tử, ánh mắt phức tạp. Hắn vươn tay, muốn giống khi còn bé như thế sờ sờ Lý Thần đầu, cuối cùng lại chỉ là nặng nề mà vô vô hắn bả vai. Đứng lên đi. Hàn Nguyên Cực âm thanh trầm thấp, ngươi nói, vi sư không ngăn cả ngươi. Bắc Cương hung hiểm, vượt qua xa Vân Lam quận có thể so sánh, nhưng tụ nguyên thần yêu vương cũng là bình thường. Đi nơi nào, tất cả cẩn thận. Huyền kiếm ti tại Bắc Cương cũng có cứ điểm, cầm ta lệnh bài tiền đến, tự có người tiếp ứng. Hắn lấy ra một mai không phải vàng không phải mộc, khắc lấy treo kiếm họa tiết lệnh bài, đưa cho Lý Thần. Nhớ kỹ, Huyền kiếm ti kiếm là thủ hộ chi kiếm, sát lục là thủ đoạn, không phải là mục đích. Chớ có mê thất tại cừu hận cùng sát lục bên trong. Hàn Nguyên Cực cuối cùng dặn dò, trong mắt là tan không ra lo lắng. Lý Thần xem hắn vì phụ thân, hắn lại làm sao không đem Lý Thần coi là nhi tử. Lý Thần đôi tay tiếp nhận lệnh bài, cầm thật chặt, phảng phất có thể cảm nhận được trên đó truyền đến nặng nề trách nhiệm cùng sư phụ lo lắng. Hắn đứng người lên, đứng thẳng lên sống lưng, như là xuất vỏ lợi kiếm. Sư phụ dạy bảo, đệ tử ghi nhớ tại tâm. Sát lục là vì thủ hộ càng nhiều người không còn kinh lịch đệ tử đã từng thống khổ. Đệ tử sẽ còn sống trở về, mang theo đầy người công văn, cũng mang theo một khỏa vẫn như cũ rõ ràng bản tâm, trở về thăm hỏi sư phụ. Hắn lần nữa thật sâu cúi đầu, lần này không còn lưu lại. Quay người, cất bước, thanh sam trang phục tại dần dần chìm giữa trời chiều vạch ra một đạo quyết tuyệt đường vòng cung, hướng về phương bắc, hướng về kia phiến truyền thuyết bên trong máu và lửa sen lẫn chiến trường, cũng không quay đầu lại ngự kiếm rời đi. Hàn Nguyên Cực đứng tại chỗ, thật lâu nhìn chăm chú đệ tử biến mất tại cuối đường bóng lưng, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài, theo gió tiêu tán tại bóng đêm hơi lạnh trong không khí. Hai từ này, thật giống hắn tuổi trẻ thì mình. Năm đó, hắn cũng như vậy cố chấp. Thẳng đến, gặp nàng. Chu Thiên Hành nhìn đến Hàn Nguyên Cực sư đồ rời đi phương hướng có chút trầm mặc, lặng yên tan hết bám vào Lý Thần trên thân mảnh gỗ vụn. Gặp quan phủ người đi, Tạ Thường Viễn nhiệt tình mời Chu Thiên Hành cùng Ngao Tinh tiến về phòng khách nói chuyện. Ngao Tinh lại không muốn cùng cái khác chưa quen thuộc nhân loại quá nhiều giao lưu, liền muốn rời đi. Chu Thiên Hành cũng không tốt ép ở lại, chỉ là nói với nàng, "Ngao Tinh, phiền phức để ngươi thủ hạ đem Kính Hà Tạ gia thôn đây đoạn dòng sông bên trong còn lại thủy tộc tạm thời trước rời đi, ta hai ngày này liền đem đây đoạn dòng sông dọn đẹp." Ngao Tinh nghe vậy, gật gật đầu biểu lộ biết, sau đó cười hì hì khoát khoát tay, "Chu Thiên Hành, vậy thì cảm ơn ngươi à, chờ ta tuần hành xong Kính Hà còn lại địa phương, ta lại tới tìm ngươi chơi, gặp lại." Dứt lời, liền đầu nhập trong sông, biến mất không thấy gì nữa. Bên bờ sông, chỉ còn lại có Chu Thiên Hành cùng Tạ gia cha con. Tạ Ngọc Nga cúi đầu, ngón tay vô ý thức vuốt ve cái kia sinh động như thật tượng gỗ, tâm tình phức tạp khó tả. Tạ Thường Viễn thấy thế, lắc đầu thở dài một hơi, liền cũng biết ý rời đi. Hy vọng không phải thiêu thân lao đầu vào lửa. Chiều tà ánh chiều tà đem hai người cái bóng kéo đến thật dài, đan vào một chỗ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt sông mùi tanh, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu trầm mặc. Chu Thiên Hành hôm nay chỗ hiện ra tất cả, như cùng ở tại Tạ Ngọc Nga bình tĩnh tâm hồ bên trong bỏ ra một tảng đá lớn, kích thích gợn sóng thật lâu khó mà bình phục. Người tu đạo, Long cung công chúa, Huyền kiếm ti khách khanh. Những này nguyên bản xa không thể chạm thân phận, bây giờ lại chân thật cùng trước mắt cái này thở nhỏ quen biết thiếu niên trọng điệp cùng một chỗ. Nàng đột nhiên cảm giác được, giữa hai người phảng phất cách một tầng nhìn không thấy xa, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại tựa hồ tại phía xa thiên ai. Thiên Hành. Nàng rốt cuộc ngẩng đầu, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghẹn ngào cùng mê mang, ngươi thật là ta quen biết cái kia Chu Thiên Hành sao? Chu Thiên Hành nhìn đến nàng ngẩng đỏ vành mắt cùng cái kia cố giả bộ chấn định lại khó nén luôn cuốn thần sắc, trong lòng có chút mềm nhũn. Hắn tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng hất ra nàng thái dương bị gió thổi loạn một sợi sợi tóc, động tác tự nhiên mà ôn nhu. Thanh âm hắn ôn hòa, mang theo làm cho người an tâm lực lượng, ta đương nhiên là Chu Thiên Hành. Vô luận ta biết cái gì, quen biết ai, ta vẫn là cái kia sẽ bị ngươi đuổi theo đánh ba con đường Chu Thiên Hành, là cái kia sẽ ở nhà ngươi ăn trực Chu Thiên Hành. Hắn đầu ngón tay chạm đến nàng làn da, mang theo quen thuộc cấm áp. Tạ Ngọc Nga cảm thụ được phần này thân mật, trong lòng bất an phảng phất bị đây nhiệt độ lặng yên xua tán đi một chút. Nàng hít mũi một cái, cố gắng muốn gạt ra một cái nụ cười, lại so khóc còn khó nhìn. Thế nhưng là, ngươi đều có thể cùng Long Vương gia công chúa chen mồm vào được, còn có thể để Huyền Kiếm Ti đại nhân vật khách khí như vậy. Ta chỉ là cái nông thôn xưởng nhuộm nha đầu. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cái kia phần tiềm ẩn đấy lòng tự ti tại lúc này lộ rõ. Chu Thiên Hành nghe vậy, lại nhẹ nhàng cười đứng lên, chủ động đưa nàng ôm vào trong ngực, tại bên thai nàng nói ra, trong mắt ta, ngươi nhưng so sánh những cái kia công chúa, đại nhân vật lợi hại hơn nhiều. Tạ gia bố trang thiếu đông gia, tính sổ sách quản sự, điều phối thuốc nhuộm, dẫn đầu công nhân, mọi thứ tinh thông, mạnh mẽ tài giỏi, ai dám xem nhẹ ngươi? Chính là Long Cung công chúa, không phải cũng thèm ta cho mấy quả kẹo. Chu Thiên Hành cũng không phải quả gỗ đại pháp biến, Tạ Ngọc Nga đối với hắn tình nghĩa, há có thể cảm giác không đến. Nghe hắn nói như vậy, Tạ Ngọc Nga gương mặt vừa đỏ, lần này lại là mang theo vài phần xấu hổ cùng một tia được công nhận ý nghĩ ngọt ngào. Nàng đập hắn một cái, lực đạo không nhẹ không nặng, ai cay cú. Lại nói ta mạnh mẽ, cẩn thận ta thật đánh ngươi. Sau đó nàng đầu dán tại Chu Thiên Hành lồng ngực, có chút khổ sở nói ra, có thể. Nhưng ta nghe nói những cái kia rất lợi hại người tu đạo có thể sống thật lâu, mà ta chỉ là một người bình thường. Tương lai, ta lại biến thành lao thái bà. Mà Chu Thiên Hành, khả năng dung nhan vẫn như cũ. Chu Thiên Hành cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong lòng hiểu rõ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng, cũng không lập tức ngôn ngữ, mà là từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra một cái trắng muốt như ngọc bình sứ nhỏ. Bình sứ bất quá lớn chừng ngón cái, mặt ngoài ôn nhuận, tản ra nhàn nhạt thanh linh chi khí. Hắn mở ra nắp bình, một cố khó nói lên lời tươi mát mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra, cũng không nồng đậm, lại phảng phất có thể gột rửa phế phủ, ngay cả xung quanh xưởng nhuộm lưu lại một chút mùi vị khác thường đều bị đuổi tản ra. Một quả lớn chừng trái nhãn, tròn trịa hoàn hảo, bày biện ra nhàn nhạt lưu ly rực rỡ đan hoàn lăn vào hắn lòng bàn tay, đan hoàn mặt ngoài tựa hồ có mở mịt linh quang lưu chuyển. Tạ Ngọc Nga nhìn đến Chu Thiên Hành trong tay đan hoàn, có chút sững sờ hỏi, đây là cái gì? Chu Thiên Hành mỉm cười, hồi đáp, đây là tẩy tùy đan. Chương 172, không được bắn đến trên mặt ta. Chương 172, không được bắn đến trên mặt ta. Ngao Tinh trong đêm chỉ huy thủ hạ, đem Tạ gia thôn đây đoạn đường sông bên trong sinh linh rời đi. Tạo giấy nhỏ bé sợi, đôi tương nước, sưởng nhuộm thuốc nhuộm hạt tròn, kim loại nặng tạp chất chờ nhanh chóng chấm tích, tạo thành màu sắc khác nhau nước bùn. Những này nước bùn sớm đã biến thành tính tẩy rửa, ẩn chứa trong đó đại lượng kim loại nặng, cơ hồ không có cái gì sinh linh có thể thích ứng dạng này hoàn cảnh. Mặc dù cấp trên kính hồ còn tại chảy xuôi nước chảy xuống tới, nhưng là lượng cũng không phải là rất lớn, cũng chỉ có mưa to thời điểm mới có đại lượng nước trôi đánh xuống đến. Tạ gia thôn hạ du, theo cái khác dòng suối nhỏ rót vào, ngược lại là dần dần trở nên thanh tịnh, nhận ảnh hưởng cũng không lớn. Chu Thiên Hành thi triển viên mãn cấp bậc cọc gỗ đại pháp, tổ hợp thành đủ loại công cụ, rửa sạch đường sông. Một chiếc thuyền gỗ phiêu đãng tại trong sông, to lớn một xúc không ngừng đào móc trong sông nước bùn, chất đống tại trên thuyền gỗ. Những này nước bùn bị Chu Thiên Hành tìm cá nhân khói hiếm thiếu địa phương, lấp chôn dưới đất. Bất quá, hắn chỉ dám tại ban đêm thi công, sợ ban ngày dẫn tới người khác vây xem. Hai ngày sau ban đêm, kính hà bên trên, Chu Thiên Hành làm việc đã chuẩn bị kết thúc. Nguyên bản đủ không chịu nổi, hiện ra dị sắc khúc sông đã trở nên thanh tịnh rất nhiều. Đáy sông nhiều năm trầm tích ô uế bị rửa sạch không còn, lộ ra nguyên bản cắt đá màu lót. Mặc dù sinh thái khôi phục không phải một ngày chi công, nhưng chỉ ít, kính hà Tạ gia thôn đoạn đã có một lần nữa thai nghén sinh cơ sở. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, kính hà thủy tộc thu hoạch được 50 nguyện vọng điểm. Quản lý đường sông, tịnh hóa thủy vực, chữa trị một phương khí hậu sinh cơ, thiên đạo ban thưởng 30 cái điểm công đức. 50 cái nguyện vọng điểm, đủ để cho hắn tu vi tiến thêm một bước. Chu Thiên Hành không kịp chờ đợi đem vừa thu hoạch được nguyện vọng điểm cùng mấy ngày nay Hồ Tiểu Lệ vì hắn kiếm được nguyện vọng điểm thêm tại tu vi lên. Túc chủ, Chu Thiên Hành cảnh giới, luyện khí hóa thần trung kỳ, 493-500, công pháp, thuần dương chất kinh, tầng thứ 2, âm dương hòa hợp tham đồng khế, nhập môn, pháp thuật, có gỗ đại pháp, viên mãn, khu tà thuật, tiểu thành, thuần dương chi viêm nguyện vọng điểm, không điểm công đức, 201 danh hiệu, người bạn đường của phụ nữ, sơ cấp, động bảo đảm chuyên gia, sơ cấp, khoảng cách luyện khí hóa thần hậu kỳ, cũng không xa. Giải quyết kính hà vấn đề. Chu Thiên Hành đi vào nhà máy chế biến giấy, chuẩn bị kế hoạch một cái nên như thế nào cải tạo. Diệp Vũ Hồng đã đem đây nhà máy chế biến giấy ra mua, tương ứng thủ tục cũng đã làm tốt. Nhìn đến đen kịt nhà máy chế biến giấy, Chu Thiên Hành lấy ra năng lượng mặt trời đèn tin chiếu sáng, có thần thức hắn không cần, đó là chơi. Năng lượng mặt trời đèn tin nội trí một khối tin, thanh thân khảm nạm năng lượng mặt trời bản, điện sử dụng hết sau đó, chỉ cần phơi nắng thái dương liền có thể nạp điện. Trong bóng đêm nhà máy chế biến giấy im ắng, vài tòa cao lớn ngâm ngủ liệu ao, chép giấy phòng cùng sấy khô phòng như là trầm mặc cự thú. Hình dáng tại mỏng manh ánh trăng bên dưới lộ ra có mấy phần đóng trộm. Chu Thiên Hành trong tay chi tiêu năng lượng mặt trời đèn tin bắn ra của sáng, thành mảnh này hắc ám bên trong bắt mắt nhất tồn tại. Nó ổn định mà sáng tỏ, viễn siêu thời đại này bất kỳ lửa đèn ánh sáng, cẩn thận đảo qua che kín màu xám trắng lưu lại bột giấy thành ao, sắp xếp chỉnh tề giấy ép, cùng những cái kia chưa dọn đi màn trước, một truy chờ công cụ. Chu Thiên Hành tính toán nào công trình có thể cải tạo lợi dụng, nào cần dỡ bỏ. Đống nhiên, đèn tin của sáng đảo qua sấy khô góc phòng rơi xuống bóng mờ thì, đống nhiên dừng lại. Nơi đó, thêm một bóng người, là một nữ tử. Nàng mặc một thân hơi có vẻ lộn xộn màu hồng đào đủ ngực váy ngắn, quần sam tính chất không tầm thường, lại lây dính một chút bụi đất, phản phất đã trải qua một phen chạy trốn. Tóc mây hơi loạn, mấy sợi tóc xanh rủ xuống tại gò má một bên, tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu. Nhất hút người nhãn cầu là đầy đặn chỗ miêu tả sinh động, dẫn ra lấy giống được nguyên thủy nhất dục vọng. Nàng dung nhan cực kỳ diễm lệ, mặt mày chứa xuân, cánh môi nở nàng, giờ phút này đang dùng mu bàn tay che chắn lấy đột nhiên đánh tới cực quang, trong miệng phát ra mềm mại kinh hô, "A, đây là cái gì ánh sáng? thật chướng mắt. Công tử, nhanh, mau đưa nó lấy ra, không được bắn đến nô gia trên mặt, nô gia con mắt đều phải mù. Âm thanh xốp giòn mị tận xương, mang theo vừa đúng kinh hoàng cùng báng trách. Chu Thiên Hành ánh mắt ngưng lại, đèn tin ánh sáng cũng không rời, ngược lại càng đất tập trung chiếu vào nữ tử trên mặt. Hắn trong lòng cười lạnh, ngươi nói không bắn liền không bắn a, ta lại muốn bắn tới ngươi trên mặt. Chu Thiên Hành trên mặt bất động thanh sắc, trầm giọng hỏi, ngươi là người nào? Vì sao đêm khuya chui vào ta công xưởng? Nữ tử kia tựa hồ bị hắn nghiêm khắc ngựa khí hù đến, thân thể khẽ run lên, thả xuống cản ánh sáng tay, lộ ra một tấm lã chã trừ khóc tiểu mị gương mặt. Nàng nhút nhát nhìn về phía Chu Thiên Hành, đợi thấy do hắn thẳng tắp thân hình cùng tuấn lãng dung mạo thì trong mắt cực nhanh lướt qua một tia kinh diễm cùng tham lam. Tốt tuấn tú tiểu lang quân. Trong nội tâm nàng cũng hỉ, trên mặt lại càng lộ ra yếu đuối bất lực, có chút hướng về phía trước hạ thấp người, tận lực để vốn là rộng rãi cổ áo trượt xuống một chút, lộ ra một đoạn càng sâu mê người khẽ rãnh. Ngoa tạo, thật trắng, thật trướng mắt. Công tử thứ tội. Nàng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, cũng không phải là nô gia cố ý xâm nhập, thật sự là có người đang truy đuổi nô gia, dùng hành bất quý sự tình. Nô gia hoảng hốt chạy bừa, thấy nơi đây không người, mới trốn vào. Đã quấy rầy công tử. Nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa, mị ý nảy sinh, lộ ra điềm đạm đáng yêu, làm cho nam nhân thấy đều hận không thể ôm vào trong ngực hung hăng thương tiếc. A, bị người đuổi theo. Chu Thiên Hành phảng phất bị nàng lời nói gió êm dịu tình hấp dẫn, ngựa khí dịu đi một chút, đèn tin ánh sáng cũng thoáng nghiêng đi chút, nhưng vẫn không có quan bế. Vậy ngươi bây giờ an toàn, có thể rời đi. Nữ tử thấy Chu Thiên Hành lạnh lùng như vậy vô tình, trong lòng kinh ngạc. Không đúng. Bình thường nam nhân thấy nàng, không nên thương hoa tiếc ngọc, hảo hảo an ủi nàng sao? Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua mình lớn, chẳng lẽ cái đồ chơi này lực hấp dẫn còn chưa đủ? Không phải nói nam nhân đều ưa thích đại sao? Nàng chẳng những không có rời đi, ngược lại bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về Chu Thiên Hành lại tới gần mấy bước, làn gió thơm đập vào mặt. Công tử. Nàng âm thanh càng ngọt ngào, mang theo làm lòng người ngứa khẩn cầu. Nô gia bây giờ đã là không nhà để về, thiên địa mênh mông, không biết nên đi đến nơi nào. Công tử như vậy tuấn tú, nhất định là tâm địa thiện lương, bản lĩnh cao cường người. Cầu công tử phát phát từ bi, thu lưu ta chứ? Nô gia nguyện làm nô làm thì, hầu hạ công tử. Đang khi nói chuyện, nàng đã đi đến Chu Thiên Hành phụ cận, thân thể mềm nhũn, tựa hồ bởi vì kinh hãi cùng mỏi mệt đứng không vững, liền muốn hướng về Chu Thiên Hành trong ngực dựa sát vào nhau đi qua. Cái kia mềm mại thân thể mềm mại, mê ly ánh mắt, cùng đập vào mặt đồng đậm hương khí, đủ để cho bình thường nam tử tâm thần thất thủ. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp dựa vào Chu Thiên Hành trong ngực mấy mắt, Chu Thiên Hành chẳng những không có đưa tay đi nâng, ngược lại bỗng nhiên lui về phía sau nửa bước, để nàng ngồi hụt. Ai u? Nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, tựa hồ không ngờ tới Chu Thiên Hành thế mà lại né tránh, đến một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, đối đầu là Chu Thiên Hành cặp kia thanh tịnh sắc bén, không chứa một tia mê say ánh mắt. Chương 173, lạnh lùng vô tình nam nhân chương 173, lạnh lùng vô tình nam nhân chỉ thấy Chu Thiên Hành trên mặt điểm này hòa hoãn chi sắc trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là lẫm liệt khắc nghiệt. Hắn đưa tay điện quang lần nữa thẳng tắp bắn tại nữ tử trên mặt, cao giọng quát, yêu nghiệt to gan. Ta liếc mắt liền nhìn ra người không phải người. Tràn ngập chính nghĩa âm thanh, tại đây yên tĩnh công xưởng bên trong quanh quẩn. Đây con mẹ đêm hôm khuya khoắt, nhà ai nghiêm chỉnh cô nương sẽ trốn ở nơi này? Không chỉ có không sợ, ngược lại muốn chiếm hắn tiện nghi. Nói ngươi không có vấn đề, cậu đều không tin. Nữ tử trên mặt tiểu mị cùng yếu đuối trong nháy mắt cứng đờ, biểu lộ ra một tia dữ tợn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành, nhất là hắn trong tay chi kia vẫn như cũ tản ra ổn định cường quang đèn tin, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng tham lam. Ngươi vậy mà khám phá ta thân phận. Nàng âm thanh không còn mềm mại, trở nên bén nhọn mà khàn khàn, còn có đây bà bối. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Thiên Hành ánh mắt như điện, toàn thân thuần dương pháp lực bành trướng phun trào, cái kia lâm liệt chính khí giống như thủy triều hướng nữ tử áp đi. Ta là người nào? Tự nhiên là đưa ngươi vãng sinh người. Hắn lời còn chưa dứt, lòng bàn tay trái bên trong, một đoàn sáng chói chói mắt, chí dương chí cương thuần dương chi viêm vang một tiếng bay lên. Thuần dương chi viêm hắn sắc thuần kim, biên giới hiện ra trắng lóa vầng sáng, vừa mới xuất hiện, hắc ám công xưởng trong nháy mắt bị chiếu rọi đến sáng như ban ngày, cái kia uy hoàng thần uy, phản phất cựu thiên liệt dương hàng lâm nơi này. Thuần dương chi viêm chính là thiên hạ âm tà chi vật tuyệt đối khắc tinh. A, nữ tử bị cái kia thuần dương chi viêm quang mang vừa chiếu, lập tức phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, phản phất bị đầu nhập vào luyện ngục biển lửa. Trên người nàng cái kia thân đào hồng váy ngắn tại quang mang bên trong cấp tốc trở nên cháy đen, thành than, nguyên bản kiều mị động lòng người tối ra như là gặp nóng tượng sắc bắt đầu hòa tan, bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới xanh đen khô cát, che kín thi ban chân thật thân thể. Nguyên bản đầy đặn ngực lớn, cũng cấp tốc khô cát xuống dưới, thậm chí có địa phương đã mục nát, chảy ra màu đen nước. Một cỗ nồng đậm, hỗn hợp có bùn đất cùng thịt thối tanh hôi trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong mắt nàng tham lam cùng kinh nghi đã sớm bị vô biên sợ hãi thay thế, cái kia nguồn gốc từ linh hồn bản năng run rẩy để nàng toàn thân run rẩy run run, cơ hồ phải quỳ lạy trên mặt đất. Chu Thiên Hành nhìn trước mắt buồn nôn ra hỏa khẽ nhíu mày, đây là thi quỷ. Hắn đối với loại này tương đối ít thấy đồ vật giải không nhiều, chỉ biết là thi quỷ là thi thể cùng quỷ vật kết hợp, cùng cương thi có chút khác nhau. Khi nhìn đến nàng thời điểm, Chu Thiên Hành liền đã cảm giác được trên người hắn quỷ khí, cho nên mới đối nàng đủ loại biểu hiện không hề bị lay động. Thiên nhân tha mạng. Tha mạng a. Nữ thi quỷ rốt cuộc không lo được bất kỳ nguy trang, ngã nhào xuống đất, âm thanh bén nhọn bặm mẹo, tràn đầy tuyệt vọng cầu khẩn, tiểu có mắt không tròng, bạo phạm tiên uy. Cầu xin đại nhân khai ân, tha tiểu một mạng. Tiểu cũng không dám nữa. Nguyện vì đại nhân làm trâu làm ngựa, chỉ cầu đại nhân buông tha ta lần này. Nàng dập đầu như dã tỏi, màu xanh đen cái chán đụng vào băng lánh trên mặt đất, phát ra thùng thùng trầm đục, đâu còn có nửa phần vừa rồi mỹ thái. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu: Mã Ngọc Lan, cao cấp thi quỷ. Nguyện vọng nội dung: khẩn cầu Chu Thiên Hành tha hắn tính mạng, thả nàng rời đi. Nguyện vọng ban thưởng: 8 cái nguyện vọng điểm. Nhìn trước mắt hệ thống bắn ra giao diện, Chu Thiên Hành trong lòng hơi động. 8 cái nguyện vọng điểm, không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít, đối phó loại tiểu nhân vật này, thuận tay kiếm lời một bút cũng không tệ. Hắn trong tay thuần dương chi viêm thoáng thu liễm mấy phần nóng rực qua mang, nhưng vẫn như cũ trôi nổi tại lòng bàn tay, tản ra làm cho người ngạt thở áp lực. Hắn lạnh lùng nhìn đến dưới chân không ngừng dập đầu thi quỷ, lạnh lùng nói: "Lan." Nữ thi quỷ nghe vậy, không thể tin được mình lỗ tai. Không giết nàng. Đây cũng quá dễ nói chuyện a. Nàng ngẩng đầu nhìn Chu Thiên Hành liếc mắt, Chu Thiên Hành trên thân phát ra cao độ tinh khiết dương khí để nàng làm choáng váng đầu óc. Nếu như vị công tử này có thể tùy tiện bố thí điểm dương khí cho nàng, nàng liền có thể tu vi tiến nhanh, thậm chí đột phá trước mắt cảnh giới. Nàng ra vẻ vũ mị giọng dịu dàng nói ra: "Tiên nhân, nô gia có thể lưu tại ngài bên người sao? Ngài muốn cái gì dạng tư thế, nô gia đều có thể thỏa mãn ngài. Nếu như ngài không hài lòng ta bộ này dung mạo, nô gia còn có thể tùy thời đổi một bộ." Chu Thiên Hành có chút mê mang nhìn trước mắt thi quỷ, nhìn lại một chút trong tay thuần dương chi viêm rơi vào trầm mặc. Lập tức triệu hồi ra cọc gỗ, phụ bên trên thuần dương pháp lực, không có chút nào do dự đem trước mắt thi quỷ bắn thủng. Hắn sợ hãi đợi thêm dưới, cái này thi quỷ nguyện vọng liền thay đổi. Thuần dương pháp lực tựa như chảo nóng bên trong sôi dầu, để thi quỷ trên thân quỷ khí không ngừng bốc hơi, phát ra tiếng kêu thảm. A a a. Tại nữ thi quỷ cảm giác mình sắp bị thuần dương pháp lực triệt để tịnh hóa thời điểm, Chu Thiên Hành tản mất cọc gỗ, chán ghét nói ra: "Mau cút." Sống sót sau hai nạn nữ thi quỷ như được đại xá, cơ hồ muốn vui đến phát khóc, luôn miệng nói: "Đa tạ đại nhân ân không giết." "Đa tạ đại nhân." "Tiểu cái này lăn, cái này lăn." Nàng không dám có chút dừng lại, toàn thân âm khí một quyển, hóa thành một đạo mơ hồ hắc ảnh, như là chấn kinh thỏ, hốt hoảng thất thố đánh vỡ công xưởng một bên tàn phá xong cửa sổ, trong nháy mắt dung nhập bên ngoài nặng nề trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù nàng không rõ Chu Thiên Hành vì sao dạng này đều đánh không chết nàng, nhưng có thể sống nàng liền cảm ơn trời đất. Bất quá, đây thật đúng là một cái lạnh lùng vô tình ra hỏa. Không hiểu phong tình. Hừ, không phải nam nhân. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu: Mã Ngọc Lan, cao cấp thi quỷ, thu hoạch được 8 cái nguyện vọng điểm. Nguyện vọng điểm nhập chướng nhắc nhở mới vừa loại qua, Chu Thiên Hành khỏe miệng lại làm giấy lên một vẻ ý vị sâu xa đủ cười. Vừa nôn ta Chu Thiên Hành còn muốn đi, không dễ dàng như vậy. Hắn tâm niệm vừa động, trước đó lặng yên bám vào nữ thi quỷ trên thân một điểm mảnh gỗ vụn ấn ký, giờ phút này chính thanh tích vì hắn chỉ dẫn lấy phương hướng. Chu Thiên Hành thân hình phóng lên tận trời, hướng đến nữ thi quỷ bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Cái kia nữ thi quỷ tự cho là chạy thoát, đang hoảng hốt chạy vừa hướng lấy thành Bắc Bãi Tha Ma phương hướng bỏ chạy. Đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống ngăn cản nàng đường đi. Tập trung nhìn vào, là cái kia lạnh lùng vô tình nam nhân. Ánh trăng vẩy vào trên người hắn, phảng phất tròn một tầng ngân xa, tuấn lãng khuôn mặt giờ khắc này ở trong mắt nàng lại so địa phủ câu hồn sứ giả còn muốn đáng sợ. Đại nhân, ngài không phải đáp ứng thả ta đi sao? Nữ thi quỷ dọa đến hồn phi phách tán, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Chu Thiên Hành chậm rãi tiến lên, ánh mắt bình tĩnh xem kỹ lấy nàng, ta là thả ngươi đi. Nhưng bây giờ, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Trả lời tốt, có lẽ thật có thể mạng sống. Nếu có nửa câu nói ngoa. Đầu ngón tay hắn, phất một tiếng, lần nữa luồn lên một đám tiểu thuần dương ngọn lửa, nhảy vọt kim quang tỏa ra hắn lãnh đạm hai mắt. Nữ thi quỷ toàn thân run lên, vội vàng nằm phục người xuống, run lẩy bẩy, đại nhân xin hỏi. Tiểu nhất định biết gì nói đấy, biết gì nói đấy. Chỉ cầu đại nhân tha mạng. Chương 174, Quách Viên ngoại thời hạn diễn tiếp chương 174, Quách Viên ngoại thời hạn diễn tiếp bãi tha ma bên ngoài, Chu Thiên Hành lạnh lùng nhìn đến quỷ phục trên mặt đất nữ thi quỷ nói ra, đem liên quan tới chính ngươi tin tức đều thông báo một chút. Thẳng thắn sẽ nghiêm trị, kháng cự càng nghiêm. Nữ thi quỷ. Bất quá bây giờ người là giao thất nàng là thịt cá, mạng nhỏ bóp tại trong tay đối phương, dù cho trong lòng rất có phê bình kín đáo, cũng không dám tranh luận cái gì. Nữ thi quỷ Mã Ngọc Lan bị Chu Thiên Hành đầu ngón tay nhảy vọt thuần dương ngọn lửa sợ đến hồn thể lung lay, xanh đen khô quắp ra mặt tại hỏa quang chiếu rọi càng lộ vẻ dữ tợn và mèo. Nàng nằm trên đất, run lẩy bẩy, âm thanh như là cũ nát ống thổi khàn giọng khó nghe, đại nhân tha mạng. Tiểu tên là Mã Ngọc Lan, khi còn sống là Vân Sơn huyện nhân sĩ, bây giờ là Quỷ Vương Tông nội môn đệ tử. Quỷ Vương Tông. Chu Thiên Hành tản mất đầu ngón tay ngọn lửa, chắp tay sau lưng, lông mày cau lại. Hắn cũng không nghe qua cái này tông môn tên, bất quá dám xưng Quỷ Vương, nghĩ đến hẳn là cũng rất cường đại. Tinh tế nói đến, Mã Ngọc Lan nằm dạp trên mặt đất, thân thể bởi vì sợ hãi mà không được run rẩy, màu xanh đen đốt ngón tay thật sâu mò vào bùn đất. Nàng ngẩng cái kia tấm khô quắt giữ tợn gương mặt, âm thanh khàn giọng thỉnh thoảng, cũng không dám có chút che giấu, "Vâng, là." Quỷ Vương Tông mặc dù không giống nhân tộc đại tông hiển hách như vậy, nhưng cũng trong bóng tối tụ họp không ít như ta như vậy. "Dị loại." Tông chủ chính là một tôn ngàn năm quỷ vương, đạo hạnh thâm bất khả trắc, dưới trướng còn có một vị gia đời linh trí, đao thương bất nhập kim giáp thi phó tông chủ, cùng đông đảo các loại trưởng lão. Chu Thiên Hành ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay cái kia đám thuần dương ngọn lửa mặc dù đã tan đi, nhưng dư uy vẫn còn, để Mã Ngọc Lan run lẩy bẩy. Các ngươi những ngày thi quỷ, ngày thường tu luyện như thế nào? Dựa vào cái gì gắn bó hình thể, tăng trưởng tu vi? Mã Ngọc Lan ngập ngừng nói, hồi đại nhân, chúng ta thi quỷ chi thuộc, bản nguyên dựa vào âm khí cùng còn sót lại chấp niệm. Phương pháp tu luyện, đại khái là tìm âm khí hội tụ chi địa thu nạp luyện hóa, hoặc là hấp thu người sống tức giận. Nhất là nam tử dương khí, đối với vững chắc chúng ta âm thân thể, chỉ hoãn mục nát rất có ích lợi. Nàng dừng một chút, vụ trộm liếc qua Chu Thiên Hành cái kia thân tinh thuần bành trướng dương khí, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia bản năng tham lam cùng e ngại, tiếp tục nói, giống tiểu như vậy, may mắn có một bộ còn coi xong tốt túi ra. Liên thương lấy thân thiết lập văn cục, dẫn dụ đồ hào sắc, tại giao hợp lúc, hút hắn tinh khí. Quả là thế, Chu Thiên Hành trong lòng hừ lạnh. Sát dụ hút người sống tinh khí, đây là tổn hại người căn cơ, hai họa tính mạng âm độc thủ đoạn. Bị hút ăn tinh khí người nhẹ thì hư thoát, nặng thì bệnh nặng một trận, thậm chí một trận phong hàn đều chịu đựng không được. Hút này cầm giữ không được, trực tiếp đem người thải bổ đến chết cũng có khả năng. Trước mắt nữ thi quỷ trước đó có thể bảo trì cơ hồ cùng người thường không khác dung mạo, hút người tuyệt đối không tại số ít. Hắn truy vấn, ngươi tới đây Vân Linh huyện cần làm chuyện gì? Vì sao hết lần này tới lần khác trốn ở đây vứt bỏ sở giấy? Mã Ngọc Lan cổ họng nhấp nhô, giống như tại nuốt cũng không tồn tại nước bọn, uống bít đáp, tiểu chuyến này là Phụng Tông bên trong một vị chấp sự chi mệnh, đến đây tiếp ứng một người. Này tên người gọi Quách Thắng, chính là Vân Linh huyện bản địa một phú hộ, người xưng Quách Viên Ngoại. Quách Thắng. Chu Thiên Hành trong mắt hàn quang lóe lên. Cái tên này hắn cũng không lạ lắm, cái kia năm hơn 70, thê thiếp thành đàn lại vẫn vọng tưởng mạnh mẽ chuột diệp Vũ Hồng Lao sắc phê, chính là Quách Thắng. Nguyên lai này người lại cùng Quỷ Vương Tông có liên lụy. Nói tiếp đi. Chu Thiên Hành âm thanh càng lạnh hơn mấy phần. Mã Ngọc Lan cảm nhận được cái kia cố đột nhiên tăng hàn ý, tốc độ nói càng nhanh, Quách Thắng được ta tông pháp môn, tới nay bổ nữ tử nguyên âm gắn bó sinh cơ, yêu cầu xa vời trường sinh. Nhưng pháp này cuối cùng uống rượu độc giải khát, hắn nhục thân đã sớm bị móc sạch, tuổi thọ sắp hết. Nhưng tham luyến nhân gian phú quý quyền thế, không cam lòng như vậy luân hồi, nguyện dâng lên hơn phân nửa gia tài, cầu tông môn trợ hắn chuyển hóa làm thi quỷ, để cầu trường sinh. Nâng lên Quách Thắng, trong giọng nói của nàng cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem thường. Lần này chính là ước định kỳ hạn. Tông môn mệnh ta đến đây tiếp dẫn, trợ hắn hoàn thành cuối cùng chuyển hóa nghi thức, chính thức đặt vào ngoại môn. Chỉ là, Mã Ngọc Lan âm thanh thấp xuống, mang theo nghĩ mà sợ, chỉ là hai ngày trước nghe nói trong huyện thành đến Huyền Kiếm Ti sát tinh Lý Thần, cái kia sát tinh đối với yêu tà chi vật không bao giờ lưu tình, tiểu thực sự không dám bước vào huyện thành, đành phải trốn ở đây thành bên ngoài công xưởng, muốn đợi danh tiếng quá khứ, lại truyền tin để Quách Thắng mình tìm cơ hội đi ra. Tên sát tinh kia còn không có gặp bữa, lại gặp so sát tinh càng kinh khủng ra hỏa. Đây để Mã Ngọc Lan trong lòng hối hận không thôi, sớm biết liền không tiếp cái nhiệm vụ này. Chu Thiên Hành như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới Lý Thần tên tuổi vẫn còn lớn. Đã rời đi hai ngày, còn khiến cái này quỷ quái như thế sợ hãi. Hắn cúi đầu nhìn về phía nữ thi quỷ, nhàn nhạt hỏi, còn gì nữa không? Nếu là có chỗ che giấu, đợi ta tra ra, cái mạng nhỏ ngươi khó giữ được. Mã Ngọc Lan cảm nhận được Chu Thiên Hành trong lời nói cái kia cổ vô hình áp lực, lưng phát lạnh, phản phất có băng truy chống đỡ lấy một phách. Nàng nuốt miệng căn bản không tồn tại nước bọn, khàn giọng âm thanh tại yên tĩnh trong bóng đêm càng lộ ra quỷ dị, còn có. Quách Thắng lao quỷ kia, tại truyền tin bên trong. Còn ngoài định mức năn nỉ ta một sự kiện. Hắn nói, sau khi chuyện thành công, nguyện đem hắn những cái kia tiểu thiếp toàn bộ dâng lên, đều là chút tốt nhất tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử tối ra, chỉ cầu ta thay hắn diệt trừ một người. Nàng bụng trộm dương mắt, muốn quan sát Chu Thiên Hành phản ứng, lại chỉ thấy đối phương bình tĩnh không lay động mặt, ở dưới ánh trăng nửa sáng nửa tối, nhìn không rõ ràng cảm xúc, lập tức nàng lại có chút định nọt nói ra, nếu như đại nhân cảm tính thú nói, tiểu có thể mệnh Quách Thắng đem hắn tiểu thiếp đều hiến cho đại nhân. Chu Thiên Hành đối với Quách Thắng những cái kia tiểu thiếp không có hứng thú, ngược lại đối với hắn muốn trừ hết người ẩn ẩn có suy đoán. A, diệt trừ ai? Chu Thiên Hành âm thanh lãnh đạm, nghe không ra chập trùng, phản phất tại hỏi một kiện không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Người kia tên là Chu Thiên Hành. Mã Ngọc Lan không có chú ý đến, tại nàng phun ra Chu Thiên Hành ba chữ trong nháy mắt, đối diện nam tử trẻ tuổi kia khỏe miệng tựa hồ cũng khơi gợi lên một tia nghiền ngẫm đường cong. Chu Thiên Hành trong lòng chỉ cảm thấy có chút hoang đường buồn cười. Đây Quách Thắng, sắp chết đến nơi còn băn khoăn trả thù hắn, cũng bởi vì Diệp Vũ Hồng chuyện này. Không, nghe ý tứ này, tựa hồ còn có càng sâu nguyên do. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, thậm chí ngữ điệu cũng chưa từng cải biến, tiếp tục nói. Quách Thắng vì sao nhất định phải trừ hắn? Mã Ngọc Lan thấy Chu Thiên Hành không có lập tức nổi giận, thoáng nhẹ nhàng thở ra, tốc độ nói tăng nhanh chút. Quách Thắng nói, cái kia Chu Thiên Hành hỏng hắn một cọc tiên đại cơ duyên. Hắn nguyên bản tìm kiếm tốt một cái thân có thuần âm mệnh cách nữ tử, nàng này nguyên âm rồi rào tinh khiết, là hắn dự bị tại chuyển hóa thi quỷ sau khi thành công, dùng để lần đầu tiên thải bổ, vững chắc tân sinh âm thân thể, thậm chí có nhìn nhờ vào đó trực tiếp đột phá cảnh giới đỉnh lô. Có thể nữ tử này lại bị cái kia Chu Thiên Hành không biết dùng thủ đoạn gì, vượt lên trước một bước lấy đi. Quách Thắng hận đến nghiến răng nghiến lợi, xương đây là ngăn đường mối thù, không đội trời chung. Nàng dừng một chút, trong mắt bản năng lóe qua một tia tham lam, nhưng rất nhanh bị sợ hãi đè xuống. Hắn còn nói, nếu ta đồng ý đáp ứng xuất thủ, cái kia thuần âm mệnh cách nữ tử hắn cũng không cần, có thể trực tiếp đưa cho ta. Đồng thời cái kia Chu Thiên Hành bản thân, theo Quách Thắng miêu tả, là cái tuổi rất trẻ, dung mạo rất là tuấn tú thiếu niên lang, mấu chốt nhất là dương khí dị thường tràn đầy tinh thuần. Quách Thắng lời nói, nếu ta có thể đem hắn thải bổ, hút hết hắn dương khí, đối với ta tu vi chi ích lợi, chỉ sợ thắng qua khổ tu 10 năm. Chương 175, vừa rồi quên nói cho ngươi chương 175. Vừa rồi quên nói cho ngươi nói xong một câu cuối cùng, Mã Ngọc Lan vô ý thức lại liếc qua Chu Thiên Hành toàn thân cái kia mênh mông như biển, ấm áp như húc nhật bàng bạc dương khí, trong lòng đập mạnh, tranh thủ thời gian, túi lầu xuống. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy đây dương khí nóng rực đến làm cho nàng âm hồn nói nhói, nào còn dám có nửa phần ý niệm. Gió đêm thổi qua bãi tha ma ven đường của khô, phát ra âu nghẹn ngào nuốt tiếng vang, giống như là vô số vong hồn tại khóc ròng. Ánh trăng tựa hồ càng lạnh hơn chút, bốn bề bóng cây lay động, như là ẩn nốt quỷ quái. Chu Thiên Hành lặng lặng nghe, thần sắc lại có chút lạnh. Nguyên lai Quách Thắng đối với Diệp Vũ Hồng nhất định phải được, không chỉ là ham sắc đẹp hoặc tu luyện điểm này thải bộ tà thuật, càng nhìn chúng nàng thuần âm mệnh cách, là kế hoạch trùng quan khóa một vòng. Lao quỷ này, tính toán ngược lại là rất sâu. Về phần đem hắn Chu Thiên Hành cũng xem như thuốc bổ để cử cho đầy thi quỷ. Chu Thiên Hành chỉ cảm thấy hoang đường vừa chân kê. Hắn cũng không lập tức biểu lộ thân phận, ngược lại thuận theo Mã Ngọc Lan nói, đưa ra yêu cầu, thì ra là thế. Quách Thắng hiện tại nơi nào? Đắc, hẳn là còn tại hắn cái kia thành Bắc Đại Trạch viện bên trong, chờ đợi đêm mai giờ tí âm khí thịnh nhất thời điểm, tiến hành chuyển hóa nghi thức. Mã Ngọc Lan thành thật trả lời. Không cần chờ sáng tỏ được. Chu Thiên Hành ngữ khí bình đạm, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, ngươi hiện tại liền truyền tin cho hắn, để hắn lập tức đi ra. Tùy tiện biên cái lý do, liền nói, ngươi phát hiện có huyền kiếm thi sát tinh tung tích tại phụ cận, nghi thức địa điểm cần lâm thời thay đổi, để hắn mau tới nơi đây cùng ngươi tụ hợp. Mã Ngọc Lan sững sờ, ngẩng đầu ngạc nhiên, đại nhân, đây, đêm mai mới là thiên địa âm khí giao hội thời điểm, lúc này chuyển hóa, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí khả năng thất bại. Với lại, vội vàng sửa đổi, Quách Thắng lao hổ lị kia sợ rằng sẽ sinh nghi. Chiếu ta nói làm. Chu Thiên Hành đánh gãy nàng, âm thanh bên trong không có nửa phần thương lượng chỗ trống, đầu ngón tay cái kia đám thuần dương ngọn lửa phốc mà lần nữa luồn lên, tuy nhỏ, lại lượng đến chói mắt, phản chiếu hắn đôi mắt kim quang ẩn hiện, vẫn là nói, ngươi muốn hiện tại liền đi trải nghiệm một cái hồn phi phách tán tư vị. Mã Ngọc Lan toàn thân run rẩy dữ dội, ngọn lửa kia mang đến khí tức hủy diệt để nàng âm hồn đều phải đông kết. Không, không dám. Tiểu cái này truyền tin. Cái này truyền. Nàng không dám tiếp tục nhiều lời, vội vàng từ trong ngực móc ra một mai khắc họa lấy quỷ dị phù văn màu đen cốt phiến, trong miệng nói lẩm bẩm, khô chỉ tại cốt phiến bên trên huy động. Một tia cực kỳ nhạt âm khí ba động theo nàng động tác chuyển ra, dung nhập bóng đêm, hướng về Quách gia trang vườn phương hướng lướt tới. Làm xong đây hết thảy, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cốt phiến nâng ở lòng bàn tay, kính sợ nhìn về phía Chu Thiên Hành. Đại nhân, tin tức đã truyền ra. Ta nói phát hiện Lý Thần tựa hồ tại vùng này tuần tra, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, để hắn lập tức ra khỏi thành, ở đây bãi tha ma cùng ta gặp nhau. Chu Thiên Hành khẽ bước cằm, tựa hồ coi như hài lòng. Bóng đêm như mực, bãi tha ma mô đất ngôi mộ tại nùng vân che đậy dưới ánh sao chỉ còn lại có mơ hồ hình dáng. Gió chẳng biết lúc nào triệt để ngừng, ngay cả côn trùng kêu vang đều mai danh nhận tích, chỉ có tại chỗ rất xa thôn trang ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa, càng nổi bật lên nơi đây tĩnh mịch như mộ. Mã Ngọc Lan nằm rạp trên mặt đất, đôi tay còn giơ truyền tin cốt phiến. Chu Thiên Hành không có để nàng đứng lên, nàng liền không dám đứng lên, bất quá, đối với thân là cao cấp thi quỷ nàng đến nói, duy trì động tác này một ngày một đêm đều không cái gì độ khó. Đã mục nát thân thể, sẽ không để cho nàng cảm thấy mỏi mệt, chỉ cần có thể sống sót, làm cái gì đều đáng giá. Bất quá, trong nội tâm nàng có chút hiếu kỳ, người trước mắt vì sao muốn ở thời điểm này để Quách Thắng ra khỏi thành. Ước chừng qua nửa canh giờ, thông hướng bãi tha ma hoang vắng đường mòn bên trên, chuyển đến rất nhỏ tiếng vang. Đầu tiên là bánh xe ép qua đá vụn cành khô kéo kẹt âm thanh, tiếp theo là móng ngựa đạp nhẹ cằn nhằn âm thanh, tại vạn vật cô tịch trong đêm vô cùng rõ ràng. Âm thanh từ xa đến gần, không nhanh không chậm, hiện ra người đến mặc dù đi đường ban đêm, lại cũng không bối rối. Chu Thiên Hành thu hồi nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt, thần thức sớm đã lan tràn đi qua. Một cỗ bề ngoài giản dị tự nhiên, lại từ hai thất thần tuấn hắc mã lôi kéo quạ đồng xe ngựa, đang chậm rãi lai tới. Càng xe ngồi lấy một tên thân hình gầy còm, ánh mắt sắc bén như ưng láo giả, trong tay roi ngựa rủ nhẹ. Thùng xe hai bên đều có hai tên cưỡi thất ngựa, trang phục kết thúc hộ vệ, khí tức trầm ngưng, huyệt thái dương có chút nâng lên, thình lình đều là hậu thiên đỉnh phong hào thủ, ánh mắt nhạy bén mà quét mắt hắc ám bên trong mỗi một hẻo lánh. Trong xe, một cỗ suy bại, âm lãnh, lại hỗn hợp có một loại nào đó vội vàng khát vọng tối nghĩa khí tức, như là ẩn nấp gián độc, chính là Quách Thắng. Vừa rồi quên nói cho ngươi. Chu Thiên Hành nói khẽ, trong giọng nói nghe không ra tâm tình gì. Mã Ngọc Lan mở mịt ngẩng đầu. Chu Thiên Hành nhìn đến nàng cái kia tấm bởi vì sợ hãi cùng định luật mà vặn vẹo mặt quỷ, khoe miệng chậm rãi câu lên một cái trêu tức biểu lộ. Ta, đó là Chu Thiên Hành. Kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Và anh. Phản phất có ước vạn đạo lôi đình đồng thời tại Mã Ngọc Lan thức hải bên trong nổ tung. Nàng cặp kia chỉ còn tròng trắng mắt quỷ nhãn trong nháy mắt trừng lớn đến cực hạn, cơ hồ muốn nứt mở mắt bánh mắt. Xanh đen khô quắt ra mặt bên trên biểu lộ triệt để ngưng kết, sau đó như là ngã nát đồ sứ, từng khúc băng liệt, chỉ còn lại có vô biên, thấu xương, đủ để đông kết linh hồn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngươi, Chu Thiên Hành. Nàng nghẹn ngào gào lên, âm thanh vặn vẹo người tàn tật điều hòa, thân thể như bị rút mất tất cả xương cốt sủi lơ xuống dưới, lại bỗng nhiên bắn lên, như là thấy miêu chuột, liều mạng co rụt về đằng sau, lại bị cỏ dại cùng đất đá trước chân, chật vật không chịu nổi. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch vì sao đối phương đối với Quách Thắng âm như rõ như lòng bàn tay vẫn còn muốn nàng truyền tin. Nàng xong, không phải chết tại huyền kiếm ti trong tay, không phải chết tại cửu gia trong tay, mà là lấy loại này ngu xuẩn đến buồn cười phương thức, mình đem mình tất cả sinh lộ tại chính chủ trước mặt, từng đầu tự tay phá hỏng, nổ nát, còn dẫm lên mấy cước. Đây quả thực là thi quỷ kiếp sống bên trong xỉ nhục nhất, biệt cốt nhất, nhất không cách nào hình dung ô long. A, một tiếng cực nhẹ, cơ hồ nghe không được cười nhạo, từ Chu Thiên Hành trong lỗ mũi phát ra. Đây âm thanh cười nhạo, như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, cũng như nhóm lửa thùng thuốc nổ điểm này hỏa tinh. Mã Ngọc Lan cái kia trống rông trong hốc mắt, một điểm cuối cùng yếu ớt thần thái cũng triệt để dập tắt. Còn lại, chỉ có một mảnh như cho tàn, bị to lớn hoang đường cùng sợ hãi nghiền nát sau chết lặng. Chu Thiên Hành trong mắt cuối cùng một tia kiên nhẫn, cũng theo đó tiêu tán. Khí cũng xem hết, đùa một bãi bùn nhão, thực sự không có ý gì. Thế là, hắn giơ tay lên, Một sợi thuần dương chi viêm xuất hiện tại đầu ngón tay hắn. Không có kinh thiên động địa thanh thế, thậm chí không có phát ra bao nhiêu nhiệt lượng, nhưng tại xuất hiện ngay mắt, toàn bộ bãi tha ma tràn ngập âm khí, tử khí, huyết khí, đều như là gặp phải khắc tinh phát ra không tiếng động rít lên, hướng phía sau quận mình tránh lui. Cái kia thuần dương chi viêm chỉ là nhẹ nhàng trôi hướng Mã Ngọc Lan, chạm đến nàng xanh đen thân thể trong ngay mắt, phản phất mặt trời rực cháy bên dưới tan tuyết, lại như đầu nhập liệt diễm người giấy. Không có kịch liệt thiêu đốt quá trình, không có dây rủa cùng bặm mèo. Mã Ngọc Lan cố kia từ âm khí, chấp niệm cùng mục nát ra thịt miễn cưỡng duy trì thân thể, từ đụng vào ấn mở bắt đầu, vô thanh vô tức, nhanh chóng hòa tan bốc hơi tiêu tán. Giống như là bị cục tẩy lao đi bút chỉ vết tích, lại như bị gió thổi tán xa điêu. Chu sát tà ác thi quỷ, thiên đạo ban thưởng 5 cái điểm công đức. Chương 176, để nguyện vọng lâm thời cải biến. Chương 176, để nguyện vọng lâm thời cải biến. Quách Viên ngoại xe ngựa tại cách bãi tha ma ngoài mấy trượng chậm rãi dừng lại. Màn xe chưa cắt, trước truyền ra Quách Thăng cái kia giản mua khô khốc, lại dẫn một tia không kiên nhẫn cùng cháy bỏng âm thanh, ngựa tiên, cô ở đâu? Không phải nói có cấp biến, cần lập tức khởi hành a. Đánh xe gầy còm lão giả, Quách phủ quản gia Quách Phúc, cặp kia như chim ưng con mắt đã trước một bước mượn mỏng manh tinh quang, thấy rõ phía trước sườn đất bên trên tình cảnh, một cái thanh sam thiếu niên đứng chắc tay, dáng người thẳng tắp, tại trong gió đêm tay áo khẽ nhúc đích. Nơi nào có cái gì ngựa tiên cô? Quách Phúc trong lòng đống nhiên nhảy một cái, một cỗ bất tường dự cảm lùa lên. Hắn quanh năm vì Quách Thắng xử lý chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự vụ, cũng có chút võ đạo tu vi tại người, khiếu giác xa so với thường nhân nhạy cảm. Hắn đang muốn thấp giọng nhắc nhở trong xe Quách Viên ngoại, đã thấy cái kia thanh sam thiếu niên đã xoay người lại. Ánh trăng vừa lúc xuyên thấu vân khẽ hở, chiếu sáng cái kia tấm tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt. Quách Phúc con ngươi bỗng nhiên co vào, trong cổ họng phát ra hơi một tiếng ngắn ngủi hút không khí, nắm roi ngựa tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Gương mặt này, hắn nhận ra. Há lại chỉ có từng đó nhận ra, đơn giản khắc cốt minh tâm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngựa tiên cô đâu? Chẳng lẽ? Quách Phúc chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, tứ chi trong nháy mắt lạnh bớt. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Quách Thắng, luyện tinh hóa khí sơ kỳ, nguyện vọng nội dung, chuyển hóa làm thi quỷ, cầu được trường sinh nguyện vọng ban thưởng, 1 năm cái nguyện vọng điểm. Hệ thống nhắc nhở tại Chu Thiên Hành trước mắt bắn ra, để hắn khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Có chút hối hận. Sớm biết như thế, có lẽ nên lưu Mã Ngọc Lan sống lâu một hồi, để nàng đem lão gia hỏa này chuyển hóa thành thi quỷ, có lẽ có thể thu được đây nguyện vọng điểm. Bất quá, chỉ là 1.5 điểm, hiện tại Chu Thiên Hành không thế nào để ở trong mắt. Không chiếm được coi như xong. Có lẽ để cái này Quách Viên ngoại lâm thời cải biến một cái nguyện vọng cũng được. Trong xe, Quách Thắng lâu không nghe được đáp lại, càng không kiên nhẫn, lại ngầm trộm nghe đến quản gia cái kia âm thanh hút không khí, trong lòng vô danh hỏa lên, đột nhiên một thanh xốc lên màn xe. Quách Phúc, chuyện gì xảy ra? Tiên cô, hắn quát lớn âm thanh im bặt mà dừng. Vận Đục lao mắt cố gắng tập trung, cũng thấy rõ sườn núi bên trên cái kia quen thuộc lại chói mắt thân ảnh. Chu, ngài, đi. Gương mặt này, Quách Thắng đương nhiên phải biết. Chu Thiên Hành. Quách Thắng con ngươi trong nháy mắt co lại thành tây kim, điểm này bệnh hoạn đỏ mặt bá mà rút đi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, giống như là bị người giữ lại cổ. Lao ra, đi mau. Quách Phúc giống to một tiếng, phản ứng cực nhanh, đột nhiên kéo một cái dây cương, hai con ngựa chiến hí 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 hí. Hi, đứng thẳng người lên, xe ngựa kịch liệt lắc lư. Mà khác 4 tên hộ vệ cũng là trải qua huấn luyện, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy quản gia như thế, lập tức thúc ngựa tiến lên, đao kiếm xuất vỏ, y đồ bảo vệ xe ngựa. Chu Thiên Hành vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, nhưng hắn trước mặt lại nổi lên mấy cây cỏ gỗ. Chỉ một thoáng, tiếng xe gió bén nhọn vang lên. 5 cái lớn bằng ngón cái, đỉnh bén nhọn như châm của gỗ, không có dấu hiệu nào từ không trung nổ bắn ra mà ra. Vô cùng tinh chuẩn bắn về phía Quách Phúc cùng 4 tên hộ vệ xương tỷ bà vị trí. Phúc, 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 phúc. 5 âm thanh trầm đục gần như đồng thời vang lên. A, thê lương kêu thảm đạch phá bầu trời đêm. Quách Phúc còn chưa tới kịp thay đổi xe ngựa, liền cảm giác sau vai một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, một cú cự lực đem hắn từ cảng xe bên trên trực tiếp mang bay, phanh một tiếng ngã xuống tại cứng rắn băng lánh trên mặt đất bên trên, căn kia cọc gỗ đem hắn gắt gao đính tại mặt đất, hơi chút dãy rủa, chính là toàn tâm tấu xương đau, sức lực toàn thân như là tiết áp như hồng thủy sói mòn. 4 tên hộ vệ thảm hại hơn, bọn hắn đang thúc ngựa vọt tới trước, cọc gỗ đánh tới thì căn bản không bằng phản ứng, liền bị sọ xuyên bay, to lớn lực trùng kích đem bọn hắn từ lưng ngựa bên trên hung hăng băng dưới, rơi mắt nổi đồng đóm, binh khí tua tay, nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng. 5 người trong nháy mắt mất đi tất cả năng lực phản kháng, giống 5 con bị đính tại trên thất đợi làm thịt cá miết. Trấn kinh ngựa hí lên lấy chạy như điên, biến mất trong bóng đêm. Trong xe ngựa Quách Thắng bị bất thình lình biến cố dọa đến hồn phi phách tán, vốn là suy yếu thân thể run rẩy giật lên đến, nơi đúng quần cấp tốc nhân lướt một mảnh, mùi tanh tưởi khí tràn ngập ra. Chu công tử, Chu thần y đệ, Chu thượng tiên, tha mạng a! Quách Thắng ngồi phịch ở trong xe, nước mắt chảy ngang, rốt cuộc không lo được cái gì dáng vẻ, khàn giọng cầu xin tha thứ. Lao phu biết sai rồi. Là Lao Phu bị ma quỷ ám ảnh. Là Lao Phu mỡ heo làm tâm trí mê muội. Không nên nhớ thương Vũ Hồng cô nương, lại càng không nên đối với ngài có ý đồ xấu. Cầu ngài xem ở ta tuổi đã cao, gần đất xa trời phân thượng, tha ta một cái mạng chó a. Ta nguyện dâng lên toàn bộ gia tài. Toàn bộ. Tha mạng. Chu công tử tha mạng a. Quách Thắng âm thanh đã phá âm, hắn dây rủi lấy muốn leo ra xe ngựa, lại bởi vì cực độ sợ hãi cùng thân thể suy yếu, cơ hồ là từ trong xe lăn đi ra, ngồi phịch ở băng lánh trên mặt đất, không được dập đầu, cái chán dính đầy bùn đất cùng cỏ khô, là lão phu. Không, là tiểu. Là tiểu bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị quỷ mê thiếu. Tiểu cũng không dám nữa. Cầu ngài đem ta làm cái dám thả. Ta tất cả tiền, tất cả khế đất, khế nhà, đồ cổ tranh chữ, toàn bộ đều cho ngài. Chỉ cầu ngài tha ta đầu này lão cẩu một mạng. Mặc dù trên người hắn còn có chút hộ thân phụ lục, nhưng hắn không cho rằng có thể ngăn cản được Chu Thiên Hành. Tới tiếp ứng hắn Quỷ Vương Tông nội môn đệ tử Ngựa Tiên Cô không ở nơi này, ngược lại là Chu Thiên Hành xuất hiện ở chỗ này. Cái kia Ngựa Tiên Cô nhất định là bị Chu Thiên Hành giết, Chu Thiên Hành thực lực định tại Ngựa Tiên Cô bên trên. Trên người hắn những đùa chú kia phòng bị Ngựa Tiên Cô đều quá sức, chớ nói chi là so Ngựa Tiên Cô còn lợi hại hơn Chu Thiên Hành. Quách Thắng giờ phút này đối với Chu Thiên Hành sợ hãi tới cực điểm. Đồng thời hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc, Chu Thiên Hành là làm sao biết hắn cùng Ngựa Tiên Cô mưu đồ bí mật. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu: Quách Thắng, luyện tinh hóa khí sơ kỳ, nguyện vọng nội dung: khẩn cầu Chu Thiên Hành tha hắn tính mạng, nguyện vọng ban thưởng 1 năm cái nguyện vọng điểm. Cơ hồ là đồng thời, trên mặt đất bị cọc gỗ đinh lấy Quách Phúc cùng 4 tên hộ vệ cũng kịp phản ứng, nhao nhao kêu khóc đứng lên: Chu công tử minh giám, Chu công tử tha mạng a. Đều là lao ra, không, đều là Quách Thắng lao thất phu này buộc chúng ta. Hắn tu luyện tà pháp, cấu kết yêu nhân, chúng ta đều là bị hắn bức hiếp a. Đúng đúng đúng, Quách Thắng táng tận thiên lương, đã sớm đáng chết, chúng ta nguyện ý chỉ chứng hắn. Cầu công tử tha cho chúng ta những này nghe lệnh làm việc cho săn một mạng. Công tử, trong nhà của ta còn có 80 lá mẫu, 3 tuổi hài nhi, ta không thể chết ta. Đều là Quách Thắng sai sự, không liên quan chúng ta sự tình. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu: Quách Phúc, hậu thiên trung kỳ. Nguyện vọng nội dung: khẩn cầu Chu Thiên Hành tha hắn tính mạng, nguyện vọng ban thưởng 2 năm cái nguyện vọng điểm. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu: Trần Bình, hậu thiên hậu kỳ. Nguyện vọng nội dung: khẩn cầu Chu Thiên Hành tha hắn tính mạng, nguyện vọng ban thưởng 4 nguyện vọng điểm. Chương 177, lão gia để bọn hắn xếp hàng. Chương 177, lão gia để bọn hắn xếp hàng. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở tại Chu Thiên Hành trước mắt xoát qua, nghe những người này cầu xin tha thứ nói, hắn quẹ miệng nổi lên một tia cười lạnh. Quả nhiên, tại sinh tử trước mặt, phản bội cùng từ chối là nhân tính trực tiếp nhất bản năng. Quách Thắng bản thân liền là tham sống sợ chết tới cực điểm người, hắn đều cầm đầu cầu xin tha thứ, hắn thủ hạ còn sẽ kiên cường. Bất quá dạng này nhiều người chút càng tốt hơn, lại càng dễ nắm giữ cường đại dung niệm, phát động hệ thống nguyện vọng. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua trên mặt đất nước mắt chảy ngang, làm cho hề 6 người. Cuối cùng rơi vào Quách Thắng cái kia tấm bởi vì cực độ sợ hãi cùng cầu khẩn mà vặn bẹo biến hình mặt giả bên trên. A, Chu Thiên Hành ngữ khí bình đạm, nghe không ra hỉ nộ, toàn bộ ra tài. Quách Thắng giống như là bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, liều mạng gật đầu, vận đục trong đôi mắt giàn mua bắn ra cuồng hỉ quan mang. Đúng đúng đúng, toàn bộ. Ta Quách ra 3 đời tích lũy, vàng bạc không dưới 10 vạn lượng, ruộng đồng cửa hàng vô số, đều cho ngài. Chỉ câu mạng sống. Quách Phúc mấy người cũng đội vàng phụ họa, ta cũng nguyện ý dâng ra toàn bộ gia sản, khẩn cầu thượng tiên buông tha tiểu mạng chó. Chu Thiên Hành trầm mặc phút chốc, tựa hồ tại cân nhắc. Đây ngắn ngủi trầm mặc, đối với Quách Thắng bọn người tới nói lại giống như là một thế kỷ dài dằng dặc. Bọn hắn ngừng thở, trông mong nhìn qua Chu Thiên Hành, phảng phất tại chờ đợi vận mệnh tuyên án. Rốt cuộc, Chu Thiên Hành chậm rãi mở miệng, âm thanh tại trong gió đêm vô cùng rõ ràng. Có thể, đem trên thân tiền tài đều thả xuống liền có thể đi. Về thành sau lại đem các ngươi còn thừa gia sản chuẩn bị cho ta tốt. Lập tức Chu Thiên Hành tan hết cắm ở trên người bọn họ cả gỗ, thuận tiện bọn hắn hành động. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử ân không giết. Công tử đại ân đại đức, tiểu nhân vinh thế không quên. Quách Thắng đám người như được đại xá, nước mắt chảy ngang. Đồng thời không nghĩ tới cái này Chu Thiên đi càng như thế dễ dụ lừa gạt. Đến cùng là mao đầu tiểu nhi, kiến thức ít, không biết nhân tâm hiểm ác. Dù cho thủ đoạn cao cường lại như thế nào, còn không phải chạy không khỏi tiền tài dụ hoặc. 6 người lộn nhào đem trên thân tất cả vật có giá trị toàn bộ móc ra, vàng bạc tỏi, ngọc bội, nhẫn, ngân phiếu, vụ bật lẻ tẻ chồng chất tại Chu Thiên Hành chân trước trên mặt đất. Liền, chỉ chút này, đi ra gấp, cũng không mang bao nhiêu tiền bạc tại người. Công tử, chúng ta trở về lập tức kiểm kê gia sản, toàn bộ đều đưa cho ngài đến. Quách Thắng co quắp trên mặt đất, mặt mo trắng bệnh, hơi thở mong manh, vẫn còn đang cố gắng gạt ra định mà cười. Cái kia như hoa cúc một dạng mặt mo, nhìn đến có bao nhiêu buồn nôn liền có bao nhiêu buồn nôn. Cút đi. Chu Thiên Hành nhìn cũng không nhìn đống kia tài vật, chỉ nhàn nhạt phun ra 2 chữ. 6 người như là nghe được âm thanh thiên nhiên, cũng không lo được đầu vai kịch liệt đau nhức, lẫn nhau đỡ lấy, lảo đảo mà bò lên đến, hướng đến rời xa bãi tha ma, về thành phương hướng lảo đảo bỏ chạy. Quách Thắng thậm chí không quên nhặt lên một cây cành khô khi quả trượng, liều mạng muốn đi mau mau, sợ Chu Thiên Hành đổi ý gió đêm quét. Chu Thiên Hành đứng yên tại chỗ. Ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua cái kia mấy đạo chật vật biến mất ở trong màn đêm bóng lưng. Với tay, trên mặt đất tiền bạc bay lên rơi xuống hắn trong tay. Sơ lược đoán chừng, có chừng 3-4 ngàn lượng. Lập tức thần thức tập trung vào chạy trốn mấy người, không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu: Quách Thắng, luyện tinh hóa khí sơ kỳ, thu hoạch được 1.5 cái nguyện vọng điểm. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu: Quách Phúc, hậu thiên trung kỳ, thu hoạch được 2.5 cái nguyện vọng điểm. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu: Trần Bình, hậu thiên hậu kỳ, thu hoạch được 4 cái nguyện vọng điểm. Qua hơn 10 phút, liên tiếp hệ thống nhắc nhở tại Chu Thiên Hành trước mắt lóe qua. 6 người, hết thảy 20 cái nguyện vọng điểm. Quách Thắng một đoàn người thoát đi bài tha ma ước chừng 2-3 dặm, đi vào một chỗ hoang vắng khe núi. Mấy người đã là tình trạng kiệt sức, vết thương không ngừng chảy máu, mắt thấy phía trước lại có vài dặm liền có thể thượng quan nói, trong lòng an tâm một chút. Nhanh. nhanh đến. Quách Thắng thở hổn hển, tựa ở một tảng đá lớn bên trên, ánh mắt oán độc nhìn lại bãi tha ma phương hướng, Chu Thiên Hành. Tiểu xuất sinh này, dám như thế làm nhục lão phu. Đợi lão phu, đợi lão phu trở về phủ bên trong, nhất định phải mời được Quỷ Vương Tông chân chính cao nhân, đem hắn rút hồn luyện phách. Đồng thời trong lòng cũng quyết định xung quanh nhóm người này cũng không thể lưu lại. Đáng chết. Thua thiệt hắn bình thường còn tốt ăn xong uống cung cấp bọn hắn, muốn tiền cho tiền, muốn nữ nhân cho nữ nhân. Ngay cả chơi tiểu thiếp thời điểm, lão gia ta đều để bọn hắn xếp hàng. Có tại thời khắc mấu chốt vậy mà bán hắn. Quách Phúc cũng nghiến răng nghiến lợi, lao ra, đến lúc đó, nhất định phải đem hắn bên người những người kia, nhất là cái kia Diệp Vũ Hồng, toàn bộ bắt tới, để lao ra ngài hảo hảo xuất khí. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một cây gai gỗ xuyên thấu hắn đầu, ngay sau đó còn lại hộ vệ trên đầu cũng nhiều thêm một cái lỗ máu. Mà Quách Thắng trên thân đột nhiên sáng lên 12 tầng quang mang, lập tức dần dần phá diện, một cây gai gỗ cũng quán xuyên hắn đầu. Hắn hơn 10 tấm hộ thân phủ, như hắn sở liệu, cũng không có đưa đến cái gì chứng dụng. Hắn tự thân tu vi, càng là thông qua thải bổ mà đến, phù phiếm không chịu nổi, ngay cả để cho mình duyên thọ cũng khó khăn. Chu Thiên Hành thân hình chậm rãi xuất hiện, lạnh lùng nhìn đến ngã xuống đất 6 người. Chu sát tác nhân, thiên đạo ban thưởng 10 cái điểm công đức. Phất tay bắn ra 6 điểm thuần dương chi viêm không có vào thi thể, lập tức giấy lên hừng hực đại hỏa. Trong lúc bất chợt, Chu Thiên Hành trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Với tay, Quách Thắng trong đống lửa bay ra một cái màu xám bố đại rơi vào trong tay. Túi chữ vật, vải bóc vào tay ô nhuận, giống như da không phải da, giống như bố không phải bố, phía trên dùng ám màu bạc sợi tơ thêu lên đơn giản vân vân. Thần thức dò vào, nội bộ không gian nước chừng một gian hiên nhà kích cỡ, chồng chất đến tràn đầy đường đường. Bắt mắt nhất là xếp chồng chất chỉnh tề nhất điệp điệp ngân phiếu. Chu Thiên Hành sơ lược quét qua, mệnh giá 100 lượng, 500 lượng, 1000 lượng không giống nhau, đến từ đại cản hoàng triều khác biệt nổi danh tiền trang, tập hợp đứng lên, sợ là không dưới 15-16 vạn lượng chi cự. Chu Thiên Hành trong lòng có chút tức giận, thật con mẹ đáng chết ta, rõ ràng có tiền như vậy, trước đó thế mà cầm như vậy điểm tới lừa gạt hắn, đáng ghét. Còn tốt hắn tâm ngoan thủ lạn, cũng không tin tưởng Quách Thắng lao quỷ này nói. Ngoại trừ ngân phiếu bên ngoài, còn có một đống nhỏ tỏi vàng, mấy hộp phẩm tướng không tệ châu báu ngọc khí. Một bên khác, tắt lộn xộn mà để đó chút vật, mấy thanh tản ra nhàn nhạt gỗ đào thanh khí đoản kiếm, nhìn phẩm tướng chỉ là đê đẳng nhất pháp khí, mấy sấp màu sắc cảm đạm, linh khí yếu ớt vừa vàng, mấy cái dán phụ lục bình ngọc nhỏ, bên trong tựa hồ là chút âm khí âm u đang lượn, còn có mấy quyển gia thú trang bịa sổ sách, tên sách mơ hồ, lộ ra một cỗ tà khí. Chu Thiên Hành lực chú ý, lại bị trong góc một cái gỗ tử đàn hộp nhỏ hấp dẫn. Hắn tâm niệm vừa động, hộp gỗ xuất hiện trong tay. Mở ra, bên trong cũng không phải là vàng bạc, mà là thật dày một chồng khế đất, khế nhà, cùng đại lượng giấy bán thân. Chu Thiên Hành cảm thấy thất vọng, tưởng rằng cái gì ghê gớm đồ vật, đem đồ vật toàn bộ đều cất kỹ, hướng Quách Thắng đống kia xám xì một tiếng kinh miệt, lập tức rời đi. Chương 178, Bách Hoa Tông ngoại môn chấp sự. Chương 178, Bách Hoa Tông ngoại môn chấp sự. Vân Linh huyện thành Đông, Bách Hoa Các. Ba tầng sơn son lầu các đứng thẳng tại phồn hoa nhất đầu phố, mái cong vịnh lên sừng bên trên treo lơ lửng mạ vàng lục lạc chung tại gió đêm bên trong len ken rung động, lại không thể che hết môn đỉnh vắng vẻ tịch liêu. Ngày xưa vào buổi tối xe tiện lợi ngựa doanh môn, đèn đuốc sáng trưng thịnh cảnh không còn, bây giờ chỉ có vụn vặt mấy cái khách quen chậm rãi bước vào. Đại đường bên trong sáo trúc âm thanh cũng lộ ra hưu khí vô lực, kém xa thành Tây Xuân Phong lâu như vậy xanh ca huyên áo, cười nói băng trời. Lầu ba thấm hương các bên trong, vân hương lượn lờ. Nơi đây không giống bình thường quê phòng, ngược lại giống một chỗ thanh tu tinh thất. Trên tường treo mấy tấm ý cảnh xa xăm bức tranh sơn thủy, đa bảo nghiên cứu bên trên bảy biện cổ tịch, ngọc ký, một tấm rộng lớn gỗ tử đàn trên thư án, văn phòng tứ bảo đầy đủ, còn mở ra lấy một bản sổ sách. Một vị thân mang bách hoa nếp vốn váy nữ tử ngồi ngay ngắn án trước. Nàng ước chừng 25-26 năm tuổi, tóc mây kéo cao, chỉ châm một chi thanh lịch dương chi bạch ngọc châm, mặt mày thanh lệ như vẽ, khí chất dịu dàng đoan trang. Giờ phút này, nàng tinh tế đầu ngón tay đang nhẹ nhàng lướt qua sổ sách bên trên chói mắt thiếu hụt, lông mày cau lại, trong mắt lại không có quá nhiều nôn nóng, ngược lại là một mảnh trầm tĩnh suy nghĩ. Kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra. Một vị mặc màu hồng đào vung váy hoa, mặt mày đáng yêu thiếu nữ bưng khay trà đi đến, động tác nhẹ nhàng như miêu. "Kỳ sư tỷ, uống chén ngưng thần trà a." Thiếu nữ đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở án một bên, liếc qua sổ sách, miệng nhỏ liền bệnh lên, lại là thâm hụt. Tháng này đã so tháng trước thiếu thu 3 thành. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đây Bách Hoa Các, thật muốn biến thành Tàn Hoa Các. Kỷ sư tỷ nâng chén trà lên, cạn suýt một cái, ấm áp cháo bột mang theo thanh tâm linh thần dược lực trượt vào trong cổ. Nàng dương mắt nhìn về phía tức giận sư muội, âm thanh nhu hòa, "Dương sư muội, gấp cái gì? Xin ý chập trùng vốn là chuyện thường." Xuân Phong lâu bên kia, hỏi thăm rõ ràng sao? Nâng lên Xuân Phong lâu, càng tức giận, nàng tại sư tỷ đối diện theo đôn ngồi xuống, hạ giọng nói, nghe ngóng là nghe được chút, có thể càng làm giận. "Sư tỷ, ngươi là không biết, Xuân Phong lâu bây giờ toàn bộ nhờ cái kia mấy loại gọi cái gì huyền tuyển cố bản hoàn cựu dương hóa long đan dược hoàn chống đỡ tràn diện. Những nam nhân xấu kia, từng cái cùng như bị điên đi chỗ ấy chạy, uống thuốc. Ngay tại chỗ ấy giày bò. Nghe nói có mấy cái quanh năm không được lao khách, bây giờ đều nhanh đem Xuân Phong lâu cánh cửa đập phá." Nàng dừng một chút, trên mặt bay lên một tia đỏ ửng, âm thanh càng nhỏ hơn, "Với lại, nghe chúng ta xếp vào tại Xuân Phong lâu người nói, dược hiệu kia quả thật không thể tưởng tượng. Có cái trà thương, đều nhanh 60, ăn kia cái gì cựu dương hóa long đan phiên bản nâng cấp thế mà để lâu bên trong Thúy Nhi cô nương ngày thứ 2 kém chút không xuống giường. Hiện tại Xuân Phong lâu đám cô nương, mặc dù mệt chút, có thể khen thưởng cũng so ngày xưa nhiều gấp bội, từng cái tươi cười rạng rỡ, nói là được dược lực thoải mái, liền thân tử đều nhẹ kiện không ít. Kỷ sư tỷ yên tĩnh nghe, đầu ngón tay vô ý thức tại ly trà xôi theo nhà xoa khẽ bớt. Với tư cách Bách Hoa Tông phái mây tụ linh huyền ngoại môn chấp sự, nàng trưởng quản Bách Hoa Các cũng không phải là chỉ vì vơ vét của cải. Bách Hoa Tông công pháp đặc thù, giảng cứu dục tình luyện tâm, âm dương tương tế trong môn đệ tử cần tại hồng trần tình dục bên trong lan lộn, thể ngộ thất tình lục dục. Nếu là nguyện ý, còn có thể tại nam nữ giao hợp lúc hái một tia tiên tiên nguyên dương hoặc nguyên âm chi khí, dựa vào tông môn bí pháp rèn luyện đạo tâm cùng pháp lực. Đây Bách Hoa Các chính là các nàng tu hành, cũng là thu thập tư lương nơi trốn trí nhất. Bây giờ Xuân Phong lâu bằng vào mấy loại dược hoàn, không chỉ có cướp đi khách hàng, quan trọng hơn là những cái kia sau khi dùng thuốc nam tử, thể nội dương khí bị kích phát, điều hòa, mặc dù tại bình thường nữ tử hoặc không có đại hại, nhưng đối với tu luyện Bách Hoa Tông công pháp, giỏi về hái dương khí đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là càng có giá trị đỉnh lô. Có thể đây tư lương bây giờ đều hướng chạy Xuân Phong lâu. Hiện tại Bách Hoa các bên trong một chút đệ tử, tốc độ tu luyện không lớn bằng lúc trước. Dược hoàn lai lịch đâu? Kỷ sư tỷ đã hỏi tới mấu chốt. Dương sư muội mừng rỡ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, sư tỷ, việc này ta có thể xuống công phu. Xuân Phong lâu đem dược hoàn lai lịch che đến cực kỳ chặt chẽ, thượng quan hảo lão hồ ly kêu ý rất là khít. Bất quá, ta vẫn là từ bọn hắn một cái phụ trách chọn mua quản sự chỗ ấy cậy mở miệng, đại giới cũng không nhỏ, đưa hắn một bình chúng ta Bách Hoa ngưng lộ đầu. Nàng xích lại gần chút, âm thanh cơ hồ bé không thể nghe, dược hoàn đầu mượn, tại thành Tây Tử Vân phố Bảo An đường là một cái gọi Chu Thiên Hành tuổi trẻ đại phu lấy ra. Này người tựa hồ có chút y thuật, tại phụ cận có chút danh tiếng. Nhưng kỳ quái là, viên thuốc này hiệu quả tốt đến quá mức, tuyệt không giống như là phổ thông đại phu có thể phối xuất ra. Với lại, Dương sư muội trong mắt lóe lên một tia hoang mang cùng ngưng trọng, chúng ta tại cái khác huyện tỷ muội cũng truyền về tin tức, cùng loại dược hoàn, gần nhất bắt đầu tại Vân Lam quận hạ hạt huyện khác thành xuất hiện, truyền bá tốc độ nhanh đến mức có chút không bình thường. Kỷ sư tỷ ánh mắt hơi động một chút. Bảo An đường, Chu Thiên Hành. Cái tên này nàng hơi có nghe thấy, tựa hồ là đã từng huyện nha Chu bộ đầu, hiện tại Huyền Kiếm Ti Chu Bách hộ đệ đệ, tuổi còn trẻ tại chỗ hành ý đi, phong bình còn có thể. Nhưng nếu chỉ là phổ thông đại phu, há có thể nắm giữ thần kỳ như thế phương thuốc, còn có thể trong thời gian ngắn đem dược hoàn trải ra huyện khác thành. Kẻ này phía sau chỉ sợ có huyền cơ khác, hoặc là phương thuốc kia bản thân liền cất giấu phi phạm bí mật. Bách Hoa Tông tuy bị thế tục quy về danh môn chính phái cùng những cái kia có tiếng xấu hợp hoàn tông, xá nữ môn trở phân chia ra đến, làm việc cũng giảng cứu ngươi tình ta nguyện, không lưu hậu hoạn, nhưng hắn hoạch tâm công pháp cuối cùng không thể rời bỏ âm dương hòa hợp bốn chữ. Một môn có thể rõ rệt để thăng nam tử dương khí, cố bản bồi nguyên, thậm chí khả năng đối với tu luyện có hỗ trợ tác dụng phương thuốc, hắn giá trị đối với Bách Hoa Tông mà nói khó mà đánh giá. Nếu có được chi, không chỉ có Bách Hoa các khốn cục lập giải, có lẽ đối với toàn bộ tông môn hệ thống tu luyện đều có chỗ ích lợi. Chu Thiên Hành, kỷ sư tỉ nhẹ giọng đọc lấy cái tên này, ánh mắt lưu chuyển, đã có so đo, có biết hắn tính tình yêu thích, tu vi sâu cạn. Dương sư muội hồi tưởng một cái thám tính đến tin tức, nghe nói làm người ôn hòa hữu lễ, ý thuật không tệ, lớn lên coi như tuấn tú. Về phần tu vi, không nghe nói hắn hiện lộ qua võ công gì hoặc đạo pháp, hẳn là người bình thường à? À, đúng, hắn tựa hồ rất chịu nữ tử hoan nghênh, Xuân Phong lâu những cô nương kia đối với hắn thân cận cực kỳ. Kỷ sư tỉ khoe môi câu lên một vẻ cực kỳ nhạt, ý vị sâu xa đường cong. Người bình thường chịu nữ tử hoan nghênh, này cũng thú vị. Bách Hoa Tông đệ tử am hiểu nhất chính là nhìn rõ nhân tâm, nhất là nam tử chi tâm. Ôn hòa hữu lễ bề ngoài dưới là chân chính tâm như chỉ thủy, vẫn là ngầm dụng nghiệp. Ý dị thuật cao minh đại phu, phải chăng cũng thông hiểu dưỡng sinh phương pháp tu luyện? Không có hiển lộ, liền không nhất định không phải tu luyện giả. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Dương sư muội có chút vội vàng, muốn hay không trực tiếp đi tìm cái kia Chu Thiên Hành, uy bức lợi dụng, đem phương thuốc làm tới, hoặc là để các bên trong tỷ muội đi thử xem hắn sâu cạn. Chương 179, tế thế đường đường ra tam thiếu. Chương 179, tế thế đường đường ra tam thiếu. Kỷ sư tỷ nhẹ nhàng lắc đầu, thả xuống chén trà. Không ổn, nay ngươi có thể nghiên cứu ra như thế phương thuốc, chưa hẳn không có cậy bảo. Huống hồ hắn huynh trưởng hiện tại là Huyền Kiếm Ti Bách Hộ, tại Vân Linh huyện rất có thế lực. Chúng ta trước nếm thử, nhìn xem có thể hay không lấy lợi dụ chi. Nếu có thể thu hoạch được phương thuốc, lại cống hiến cho tông môn, nhất định là một cái công lớn. Như chuyến này không thông, lại bẩm báo tông môn định đoạt. Nàng đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa Xuân Phong lâu mơ hồ có thể thấy được huy hoàng lửa đèn, âm thanh bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, đã hắn chịu nữ tử hoan nên, vậy liền lấy nữ tử chi đạo tiếp cận. Ta muốn đích thân đi Bảo An đường, cầu ý hỏi dược. Sư tỷ ngươi muốn đích thân đi? Dương sư muội kinh ngạc. Kỷ sư tỷ quay người, ngoài cửa sổ ánh nắng vẩy vào nàng thanh lệ bên mặt bên trên, bằng thêm mấy phần mông lung cùng thần bí. Ân, có chút bệnh cần tự mình bắt mạch mới có thể biết được căn nguyên. Có chút người cũng cần đến tận mắt nhìn thấy mới năng lượng thể loại áo. Tại đây Vân Linh huyện cũng đợi đến đủ lâu, nàng cũng muốn hồi tông môn đi. Không có tông môn trưởng bối chỉ điểm, một người tu hành thực sự quá chậm. Chu Thiên Hành cũng không đi Quách Viên ngoại ra tiếp thu hắn còn lại gia sản. Đem Quách Viên ngoại kêu đi ra là Quỷ Vương Tông Mã Ngọc Lan, Quách gia còn lại người dù cho muốn báo thù, cũng chỉ sẽ tìm Quỷ Vương Tông báo thù. Càng nhiều có thể là nén giận, mà hắn đi tiếp thu Quách Viên ngoại còn lại gia sản, tắc sẽ bại lộ mình. Quỷ Vương Tông truy cứu đứng lên, nhất định sẽ tra được hắn trên đầu. Lấy hắn hiện tại thực lực, ngược lại là không sợ Quỷ Vương Tông, nhưng hắn đại ca cùng tẩu tử đám người, liền có bị nhằm vào phong hiểm. Cái kia nữ thi Quỷ Mã Ngọc Lan bị hắn thuần dương chi viêm tiêu chết, liên chiêu hồn đều làm không được. Trừ phi Quỷ Vương Tông người có thể theo tiên đạo bên trong đem nàng chân linh tìm ra. Nếu như Quỷ Vương Tông thật có nhu bức như vậy thực lực, hắn cũng nhận. Buổi chiều, Chu Thiên Hành đang cùng Hồ Tiểu Lệ, Chu Ngộng Điệp giảng giải nhân thể kinh mạch tương quan tri thức, chỉ thấy Diệp Vũ Hồng cùng Lâm Hiểu Nguyệt một trước một sau từ bên ngoài trở về. Hai nữ đều là chân mày lá liêu dựng thẳng, khuôn mặt hàm sương, nhất là Diệp Vũ Hồng, ngực có chút chập trùng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Lâm Hiểu Nguyệt nết bành môi cùng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn cũng tỏ rõ lấy nội tâm phẫn uất. "Công tử, nhị gia." Hai nữ nhìn thấy Chu Thiên Hành, cơ hồ là đồng thời mở miệng, âm thanh bên trong đều mang đè nén không được nộ khí. Chu Thiên Hành thấy thế, trong lòng biết nhất định là ra ngoài làm việc gặp phải phiền toái, hắn thả ra trong tay thư tịch, ấm giọng hỏi: "Thế nào? Chuyện gì để cho các ngươi như thế tức giận?" Sườn giấy cải tạo đã đang trong quá trình tiến hành, Chu Thiên Hành lại phái hai nữ ra ngoài tìm kiếm dược liệu cung ứng vấn đề. Hoa Vân Thường truyền đến tin tức, nàng bên kia đã thỏa đàm không ít thương gia, chỉ đợi dược hoàn cung ứng liền có thể. Tại tiểu niên phối hợp xuống, Chu Thiên Hành nghiên cứu ra phiên bản nâng cấp dược hoàn, có thể cùng ngày chỉ thấy hiệu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tiểu niên công lao. Tiểu niên tiên phú đặc thù, có thể cảm giác được dược khí, cũng có thể điều khiển dược khí, là chế dược giới thiên tài. Diệp Vũ Hồng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút cảm xúc, nhưng ngựa khí vẫn như cũ mang theo áng giận. "Công tử, chúng ta đi ngoại ô tìm mấy nhà dược nông, muốn cùng bọn hắn ký kết trường kỳ cung cấp dược khế ước. Ai ngờ những thuốc tiên nông đối với chúng ta ngược lại là khách khí, nói tới ký kết khế ước thì lại từng cái mặt lộ vẻ khó xử. À đúng, về sau chúng ta mới biết được, Vân Linh huyện tất cả dược nông cơ hồ đều cùng Tế Thế Đường ký độc nhất vô nhị hiệp nghị. Bọn hắn sản xuất dược liệu chỉ có thể bán cho Tế Thế Đường, nếu là một mình bán cho người khác, liền muốn bồi giao kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sau này Tế Thế Đường cũng không còn thu bọn hắn dược liệu." "Tế Thế Đường?" Chu Thiên Hành nhíu mày. Diệp Vũ Hồng hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia tàn khốc. "Chúng ta nghĩ thầm, đã trực tiếp hướng dược nông thu mua không làm được, vậy liền hướng Tế Thế Đường đại lượng mua sắm cũng có thể à? Bọn hắn làm dược tài sinh ý, chúng ta xuất tiền bán hàng, thiên kinh địa nghĩa. Thế là chúng ta liền đi Tế Thế Đường Vân Linh huyện chi nhánh." Nàng dừng một chút, ngữ khí càng băng lãnh, "Tiếp đãi chúng ta là Đường gia Tam thiếu, Đường Hạ Võ. Nay người mặt ngoài khách khí, nhưng ánh mắt tiêu căng. Chúng ta đưa ra phải lượng lớn mua sắm dược liệu, bắt đầu coi như hòa khí, nhưng biết được chúng ta là bảo an đường người về sau, hắn lại nhìn trái phải mà nói hắn, cuối cùng chân tướng phơi bày. Đường gia Tam thiếu, Đường Hạ Võ." Chu Thiên Hành biểu lộ có chút cổ quái. "Hắn làm sao nói?" Lâm Hiểu Nguyệt tức giận đến âm thanh đều có chút phát run, "Hắn nói bảo an đường bốn loại dược hoàn hiệu quả thần kỳ, bọn hắn Tế Thế Đường rất là khâm phục. Nếu chúng ta nguyện ý đem phương thuốc chuyển nhượng cho bọn hắn Tế Thế Đường, giá cả dễ thương lượng. Đồng thời, về sau bảo an đường cần thiết tất cả dược liệu, bọn hắn Tế Thế Đường đều có thể theo giá vốn, không, thậm chí có thể hơi thấp vu thành bản giá ưu tiên cung ứng." Diệp Vũ Hồng tiếp lời nói, ngữ khí mang theo trào phúng, "Nếu là không chịu bán phương thuốc, vậy hắn cũng thật đáng tiếc, Tế Thế Đường tồn kho các loại dược liệu, gần đây vừa lúc có chút khẩn trương vô pháp đối ngoại đại lượng cung hóa, mời chúng ta thay chỗ hắn. Đây rõ ràng đó là uy hiếp. Cắt đứt chúng ta dược liệu một gốc, buộc chúng ta giao ra phương thuốc." Nàng nhìn về phía Chu Thiên Hành, trong mắt tràn đầy không cam lòng, "Công tử, đây Đường gia khinh người quá đáng. Ỷ vào lũng đoạn Vân Linh huyện dược liệu con đường, liền muốn cường thủ hào đoạt chúng ta lập thân gốc dễ." Một bên Hồ Tiểu Lệ cùng Chu Ngọc Điệp cũng nghe được lòng đầy căm phẫn. Đây Đường gia không khỏi quá bá đạo. Chu Ngọc Điệp mặc dù đối nhân xử thế hiểu được không nhiều, nhưng cũng minh bạch đây là người xấu muốn cấp Chu đại ca đồ vật, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là tức giận biểu lộ. Chu Thiên Hành nghe xong, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một tia hiểu rõ ý cười. Cây to đón gió, bảo an đường bốn loại dược hoàn một ngày thu đấu vàng, hiệu quả như thế rõ rệt, hắn lại không có ở tiêu thụ khâu làm cái gì bí mật làm việc, bị người để mắt tới là sớm muộn sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, đây Tế Thế Đường xuất thủ như thế trực tiếp, còn muốn bằng vào con đường ưu thế cưỡng ép chiếm đoạt. "Công tử, ngài còn cười?" Diệp Vũ Hồng thấy Chu Thiên Hành không chỉ có không giận, ngược lại cười, có chút không hiểu. Chu Thiên Hành đứng người lên, đi tới cửa, nhìn đến bên ngoài hối hả đường đi, lạnh nhạt nói, "Ta cười đây Đường gia Tam thiếu, ánh mắt tiệt cận, thủ đoạn vụ bè." Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua phòng bên trong bốn vị dung mạo khác nhau nữ tử, ung dung không đổi, hắn coi là chặt đứt Vân Linh huyện dược liệu một gốc, liền có thể bức ta đi vào khuôn khổ. Thiên hạ này chi đại, há lại chỉ có từng đó một cái Vân Linh huyện. Dược liệu một gốc, lại há lại chỉ có từng đó hắn Tế Thế Đường một nhà. "Công tử ý là, chúng ta từ nơi khác mua sắm?" Diệp Vũ Hồng nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức lại nhíu mày, "Chỉ là như vậy, chi phí tất nhiên gia tăng, vận chuyển cũng cần thời gian, ở giữa phong hiểm cũng biết gia tăng không ít." Ở một bên Lâm Hiểu Nguyệt cũng có chút lo lắng nói ra, "Chúng ta Vân Lam quận có hai đại dược liệu thương nghiệp cung ứng, cái thứ nhất là Thanh Năng Các, thứ hai chính là đây Tế Thế Đường, có thể Thanh Năng Các cung ứng đều là tương đối cao bưng dược liệu, cùng bồi dưỡng một chút linh dược, còn lại phổ thông dược liệu trên cơ bản bị Tế Thế Đường lũng đoạn. Nếu như chúng ta muốn đại lượng mua sắm dược liệu, chỉ có thể từ cái khác quận đi mua sắm, hoặc là từ trên thị trường mua sắm những cái kia phân tán dược liệu. Những cái kia phân tán dược liệu khối lượng không đồng nhất, rất nhiều đều là tàn thứ phẩm." Chương 180, L Lâm thời tình cảm cũng là tình. Chương 180, L Lâm thời tình cảm cũng là tình. Đối với Lâm Hiểu Nguyệt lo lắng, Chu Thiên Hành không thèm để ý khoát khoát tay nói ra, "Việc này không cần lo lắng, trước mua sắm trên thị trường phân tán dược liệu, đối với trước mắt chúng ta mà nói đã đủ. Đợi cho không đủ dùng thì lại đi khác địa phương mua sắm. Lấy tiểu niên năng lực, có thể chính xác khống chế dược hoàn dược lực, dược liệu khối lượng kém chút cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Đã Tế Thế Đường không bán dược liệu cho hắn, đi địa phương khác mua sắm chính là, tin tưởng có là dược thương nguyện ý đưa hàng tới. Hắn không tin Tế Thế Đường người còn dám dùng sức mạnh không thành, vậy thì thật là tốt cho hắn một cái động thủ lấy cớ, để đám người biết Dương Thần chân nhân cường đại. Với lại, hắn hiện tại cũng không quá thiếu tiền. Càng nhìn chúng là bồi dưỡng đại phu, đem bảo an đường phân đường lái đi ra ngoài. Đúng lúc này, bảo an đường cổng tia sáng đống nhiên bị hai đạo thức thà thân ảnh ngăn trở. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị nữ tử đứng trước tại ngoài cửa, đi đầu một người thân mang thanh lịch bách hoa nếp bồn bay dài, tóc mây kéo cao, chỉ chân một chi bạch ngọc trâm, khuôn mặt thanh lệ như hoa sen mới nở, khí chất dịu dàng đoan trang. Nàng bên cạnh đi theo một vị mặc màu hồng đảo vùng váy hoa đáng yêu tiểu nữ, mặt mày linh động, đang tò mò đánh giá bảo an đường bên trong bảy biện của người. Dẫn đầu nữ tử ánh mắt tại đường bên trong cấp tốc đảo qua, lướt qua dung mạo tuyệt mỹ tư nữ, đặc biệt là nhìn đến tiểu điệp yêu thì trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, cuối cùng dừng lại tại đứng ở trong mọi người, thần sắc ung dung Chu Thiên Hành trên thân. Chỉ liếc mắt, trong nội tâm nàng liền khẽ nhúc nhích. Cái này Chu Thiên đi, so với nàng dự đoán bên trong càng thêm tuổi trẻ, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày cũng không có bình thường người thiếu niên táo bạo khinh cuồng, ngược lại có loại cùng tuổi tác không hợp trầm ổn ôn nhuận. Càng làm người khác chú ý là, hắn khí tức quanh người mặc dù ẩn mà không phát, lại ẩn ẩn lưu chuyển lên một cỗ làm cho người thoải mái, thậm chí có chút nhớ nhung phải thân cận ấm áp dương hòa chi ý, như là vào đông nắng ấm, không hừng hực, lại ấm áp tận xương. Dẫn đầu nữ tử trên mặt lấy một vẻ vừa đúng cười yếu ớt, đối Chu Thiên Hành nhẹ nhàng thi lễ, vị này chắc hẳn chính là Chu Thiên Hành Chu công tử a. Mạo muội đến nhà, quấy rầy. Âm thanh nu hòa thanh duyệt, như gió xuân phất liễu. Chu Thiên Hành sớm tại các nàng ngừng chân ngoài cửa thì liền đã phát giác, giờ phút này thấy đối phương chủ động hành lễ, cũng chắp tay hoàn lễ, thái độ ôn hòa, chính là tại hạ. Không biết hai vị cô nương là? Kỳ Linh Hàm tư thái ưu nhã bước vào bảo an đường, màu hồng đào quần áo dương hân theo sát phía sau, tò mò đánh giá đường bên trong bày biện. Tiểu nữ tử Bách Hoa Tông Mây tụ linh huyền Bách Hoa các chấp sự Kỳ Linh Hàm, vị này là sư muội ta Dương Hân. Kỳ Linh Hàm âm thanh dịu dàng, ánh mắt lại bất động thanh sắc đảo qua đường bên trong chúng nữ, nghe qua Chu công tử y thuật tinh xảo, nghiên cứu chế tạo dược hoàn càng là có hiệu quả, hôm nay chuyên đến bái phòng. Chu Thiên Hành có chút kinh ngạc. Bách Hoa Tông, đây là Trường Linh phủ nổi danh đại tông, mặc dù tên so sánh giống danh môn chính phái, nhưng trên thực tế là cùng Hợp Hoan Tông cùng loại tông môn, bên dưới Bách Hoa các khai biến toàn bộ đại cản. Chỉ bất quá Bách Hoa Tông so sánh khắc chế, giảng cứu là ngươi tình ta nguyện, không bao giờ ép buộc thải bổ. Tặng Bách Hoa Tông công pháp giảng cứu là hồng trần luyện tâm, trải nghiệm khác biệt tình cảm, đối với đạo tâm tôi luyện, có lẽ lâm thời tình cảm cũng là tình. Tuy nói Bách Hoa Tông có chút không đứng đắn, nhưng luyện thần phản hư cường giả nghe nói đều có mấy vị, cùng các tông cũng nắm giữ thiên ti vạn lũ quan hệ. Bách Hoa các người lúc này tới cửa, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn cảm giác được Kỳ Linh Hàm trên thân lưu chuyển lên một loại đặc biệt sóng pháp lực, âm nhu bên trong ngầm sinh cơ, cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn khác biệt, ẩn ẩn mang theo vài phần mị hoặc chi ý, nhưng lại so công pháp ma đạo thanh chính rất nhiều. Nguyên lai là Bách Hoa các kỳ cô đương. Chu Thiên Hành ngữ khí bình thản, không biết hai vị hôm nay đến đây là thân thể khó chịu cần trần trị, vẫn là. Kỳ Linh Hàm nhàn nhạt cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một phương khăn lụa, nhẹ nhàng che miệng, Chu công tử về nhãn. Thực không dám dâu dếm, ta Bách Hoa các bên trong có mấy vị tỉ muội, gần đây thân thể khiêm an, nghe nói công tử chế huyền tuyển cố bản hoàn cùng Chu Vũ Hoàng Ngọc đan đối với nữ tử điều trị có hiệu quả, cho nên nghĩ đến cầu mua một chút. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Chu Thiên Hành, ngựa khí thành khẩn mấy phần, bất quá, tiểu nữ tử càng cảm thấy hứng thú là, công tử như thế nào có thể chế biến ra thần hiệu như thế dược hoàn. Ta Bách Hoa các cũng kinh doanh y dược sinh ý, như công tử nguyện ý đem phương thuốc chuyển lượng, giá cả. Theo công tử mở. Lời vừa nói ra, Diệp Vũ Hồng, Lâm Hiểu Nguyệt đám người sắc mặt đều là biến đổi. Lại đến một cái thuốc sổ phương chủ ý. Chu Thiên Hành thần sắc không thay đổi, chỉ là cười nhạt một tiếng, kỳ cô nương nói đùa. Phương thuốc chính là ta sống yên phận gốc dễ, há có thể tùy tiện chuyển lượng. Nếu là quý các cần dược hoàn, bảo an đường có thể cung ứng, giá cả vừa phải, già trẻ không đạt. Kỳ Linh Hàm tựa hồ sớm đoán được sẽ gặp cự tuyệt, trên mặt không gặp mảy may buồn ý, ngược lại ý cười càng sâu, Chu công tử không cần vội vã cự tuyệt. Ta Bách Hoa Tông tuy không phải cái gì đỉnh tiêm đại tông, nhưng tại Trường Linh phủ cũng có chút căn cơ. Công tử nếu chịu bỏ những thứ yêu thích, không chỉ có thể đến kết xù tiền tài, càng có thể thu hoạch được ta Bách Hoa Tông hữu nghị. Ngày sau tại Trường Linh phủ làm việc, chắc hẳn sẽ thuận tiện rất nhiều. Chu Thiên Hành sau khi nghe xong, thần sắc bình tĩnh như trước. Quả nhiên, lại là một cái hướng về phía phương tốt đến, chỉ là đây Bách Hoa Tông thủ đoạn, so với tế thế đường đường hạ võ, ngược lại là huyền chuyển hàm xúc rất nhiều, càng hiểu được dùng hữu nghị cùng thuận tiện đến bọc lấy ý đồ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí ôn hòa nhưng không để hoài nghi, kỳ cô đương. Phương thuốc sự tình, thứ khó tầm mệnh. Đây là sư môn truyền lại, cũng là Chu mỗi đặt chân chi căn, không phải vàng bạc hoặc nhân tình có thể dễ. Kỳ Linh Hàm trên mặt cái kia lau dịu dàng ý cười tựa hồ phai nhạt một điểm, nhưng cũng không biến mất, ngược lại lộ ra mấy phần quả là thế ý vị. Nàng ánh mắt tại Chu Thiên Hành trên mặt dừng lại chốc lát, giống như đang thẩm vấn xem, lại như tại cân nhắc. Thiếu niên trước mắt này, đối mặt Bách Hoa Tông tên tuổi cùng lợi dụng, không gây nửa phần dao động sợ hãi, phần này tâm tính định lực, ngược lại là bất phàm. Chu công tử trọng tình thủ tín, làm cho người kính nể. Kỳ Linh Hàm lời nói xoay chuyển, không lại dây dưa phương thuốc, phản phất vừa rồi đề nghị chỉ là thuận miệng nhắc lên, đã như vậy, ta Bách Hoa các liền lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cầu mua thuốc hoàn. Công tử vừa rồi nói, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt không biết đây cung ứng số lượng cùng giá cả, khả năng nói chuyện. Chu Thiên Hành thấy nàng không còn kiên trì, trong lòng khẽ bâng lòng, nhưng cũng biết việc này không biết đơn giản như vậy chấm dứt. Hắn đưa tay ra hiệu, kỳ cô nương mời ngồi, nói chuyện tự nhiên có thể. Lâm Hiểu Nguyệt đã cơ linh mà chuyển đến hai tấm ghế ngồi tròn, Kỳ Linh Hàm ưu nhã ngồi xuống. Dương Hân tắc đứng ở nàng bên cạnh thân, một đôi linh động con mắt vẫn không được tò mò liếc về phía tiểu điệp yêu. Thực sự quá đẹp. không thể so với nàng nội môn đại sư tỷ kém bao nhiêu. Kỳ Linh Hàm đi thẳng vào vấn đề, ta Bách Hoa Các tại Vân Linh huyện mặc dù không bằng Xuân Phong lâu bây giờ thanh thế, nhưng cũng có ổn định khách hàng, tạm đa số chú trọng dưỡng sinh điều trị, có lẽ có đặc thù nhu cầu người. Công tử dược hoàn công hiệu rất cao, chính hợp ta các cần thiết. Không biết Huyền Tuyền Cố Bản Hoàn Cựu Dương Hóa Long Đan, Kỳ Lân Loại Ngọc Đan, Chu Vũ Hoàng Ngọc Đan bốn loại, mỗi tháng nhiều nhất có thể cung cấp đáp bao nhiêu? Giá cả bao nhiêu? Chu Thiên Hành suy nghĩ một chút, trong lòng tính toán rất nhanh về tiểu niễn bây giờ sản lượng cùng tương lai mở rộng sản xuất khả năng, đối với Kỳ Linh Hàm hỏi, không biết Bách Hoa Các mỗi tháng đại khái nhu cầu bao nhiêu? Đối với dược hiệu có tác dụng trong thời gian hạn định có thể có đặc thù yêu cầu. Chương 181, một buổi phất nhanh ở trước mắt. Chương 181, một buổi phất nhanh ở trước mắt. Kỳ Linh Hàm mỉm cười, Chu công tử là người biết chuyện. Ta các cần thiết, tự nhiên không phải vụ bản số lượng. Sơ bộ dự tính, bốn loại dược hoàn mỗi tháng các cần không ít hơn 500 bình. Về phần có tác dụng trong thời gian hạn định. Trong mắt nàng lóe qua một tia tinh quang, tự nhiên là càng nhanh thấy hiệu quả càng tốt. Nghe nói Xuân Phong lâu có phiên bản nâng cấp dược hoàn, ngày đó liền có thể lộ ra hiệu, không biết ta Bách Hoa Các có thể cũng đặt hàng như thế phẩm chất. Chu Thiên Hành lại tựa hồ như sớm có suy tính, hắn thần sắc không thay đổi, chậm rãi nói, phiên bản nâng cấp dược hoàn, dùng tài liệu tinh danh hơn, công nghệ càng phồn, sản lượng có hạn. Mỗi tháng các 300 bình, đã là cực hạn. Giá cả nha, tự nhiên là phổ thông bản gấp 5 lần. Phiên bản nâng cấp dược hoàn dù cho bán 500 lượng một bình, cũng có không ít người mua sắm. Kỳ thực phiên bản nâng cấp những này dược hoàn, bị tiểu niễn chiết xuất dược khí về sau, đã có thể so với chân chính vào phẩm đan dược. Bán cái giá tiền này, tuy nói có chút hư cao, nhưng cũng không tính hố người, dù sao dược hiệu là có. Kỳ Linh Hàm nghe vậy, tinh tế ngón tay tại trong tay áo nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, trên mặt dịu dàng ý cười không thay đổi, trong mắt lại lướt qua một tia suy nghĩ. Gấp 5 lần giá cả. Cái kia phiên bản nâng cấp dược hoàn thần hiệu, cũng là đáng giá. Nàng ước muốn, vốn cũng không chỉ là bình thường dược hoàn, mà là cái kia có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát dương khí, điều hòa âm dương phiên bản nâng cấp dược hoàn. Bách Hoa các khách nhân ngược lại là tiếp theo, càng nhiều là vì tông môn cô gia nhóm. Bách Hoa tông rất nhiều đệ tử, ngoại trừ những cái kia tư chất không phải rất tốt cần phải mượn nam nhân tinh khí, cũng có rất lớn một bộ phận cùng các thế gia tông môn người kết làm đạo lữ. Chu Thiên Hành mấy loại dược hoàn, vừa bạn thích hợp am hiểu song tu Bách Hoa tông đệ tử, đưa đến tác dụng có thể so với bình thường vào phẩm đan dược. Những này cô gia nhóm như dùng lâu dài Chu Thiên Hành dược hoàn, so với sử dụng những cái kia vào phẩm đan dược muốn có lời không ít. Dù sao một bình có 30 hoàn, có thể sử dụng một thời gian thật dài. Chu công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Kỳ Linh Hàm gật đầu, ngữ khí thoải mái, vậy liền theo công tử nói, phiên bản nâng cấp 4 loại dược hoàn, mỗi tháng các 300 bình. Phổ thông bản cũng cần các 500 bình, với tư cách thường ngày cung ứng. Giá cả liền theo công tử nói định. Nàng dừng một chút, đầu ngón tay quang mang chớp lên, lấy ra một chồng ngân phiếu đặt lên bàn, đẩy tới Chu Thiên Hành trước mặt. Đây là 5000 lượng tiền đặt cọc, quyền biểu thành ý dư khoản, đợi mỗi tháng dược hoàn giao phó thì thanh toán. Không biết công tử ý như thế nào? Chu Thiên Hành ánh mắt đảo qua cái kia xếp ngân phiếu, sắc mặt bình tĩnh gật đầu, có thể. Mỗi tháng đầu năm, bảo an đường đúng giờ giao hàng, Kỳ cô nương phái người tới lấy chính là. Chu công tử là người đáng tin. Kỳ Linh Hàm đứng dậy, lần nữa nhẹ nhàng thi lễ, vậy liền quyết định như thế đi. Hôm nay có nhiều cái dậy, cáo tử. Hai vị cô nương đi thong thả. Kỳ Linh Hàm mang theo Dương Hân quay người rời đi, màu hồng đảo váy tại cửa ra vào chợt lóe, liền biến mất ở đường phố trong dòng người. Bảo an đường bên trong, Diệp Vũ Hồng nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, đây Bách Hoa tông người, ngược lại là so tế thế đường cái kia đường hạ võ giảng quy củ chút. Chu Thiên Hành từ chối cho ý kiến, đem trên bàn ngân phiếu thu hồi. Bách Hoa tông tại Trường Ninh phủ cây lớn dễ sâu, hắn hữu nghị chưa hẳn tốt cầm, nhưng dưới mắt có thể làm thành cuộc làm ăn này, đối với bảo an đường cũng là chuyện tốt. Trở về Bách Hoa các Kỳ Linh Hàm lấy ra mấy bình phiên bản nâng cấp dược hoàn đưa cho Dương Hân nói ra, sư muội, ngươi nhanh chóng đem đây mấy loại dược hoàn mang về tông môn, cần phải tự tay giao cho Liễu trưởng lão trong tay. Trên đường cẩn thận, chớ có phức tạp. Dương Hân tiếp nhận dược hoàn, cẩn thận thu vào trong chữ vật đại, gật đầu nói, sư tỷ yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Chỉ là, nàng dừng một chút, có chút do dự hỏi, sư tỷ, dù sao chúng ta hứa hẹn mua sắm, quay đầu lại nghiên cứu phối phương, làm như vậy để Chu Thiên Hành biết, sợ rằng sẽ gây nên hắn không cao hứng. Kỳ Linh Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt sâu xa, hắn đã dám đem dược hoàn bán cho chúng ta, tự nhiên biết sẽ có người ý đồ phá giải. Thiên hạ này không có không lọt rõ tưởng, thế thế đường bên kia chắc hẳn cũng đã cầm tới dược hoàn đang nghiên cứu. Ta không phải để tông môn nghiên cứu phối phương, mà là để tông môn biết viên thuốc này tầm quan trọng. Khoe miệng nàng câu lên một vẻ ý vị sâu xa đường cong, nếu là những này dược hoàn dễ dàng như vậy phòng chế, thế thế đường sớm nên xuất ra cùng loại đồ vật. Ta nhìn Chu Thiên Hành này người, nhìn như ôn hòa tùy ý, thực tế ngực có đồi núi. Hắn dám dòng chống thua chiêng mà bán, tất có cậy vào. Dương Hân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức lại nhuận miệng cười, bất quá nói thật, vị này Chu công tử thật đúng là tuấn tú, nói chuyện cũng ôn hòa hữu lễ. Ta đều muốn thử xem có thể hay không đem hắn kéo vào chúng ta Bách Hoa tông đầu. Kỳ Linh Hàm liếc nàng liếc mắt, thản nhiên nói, thiếu đánh những cái kia ý nghĩ xấu. Cái này Chu Thiên đi thực lực mạnh mẽ, vượt qua ngươi tưởng tượng, không thể so với ta tông trưởng già yếu bao nhiêu. Ngoại trừ Chu Thiên Hành bên ngoài, bên cạnh hắn hai vị nữ tử không đơn giản, dạng này thiên tài yêu nghiệt, làm sao có thể vào ta Bách Hoa tông. Tạm ta Bách Hoa tông chỉ lấy nữ, không thu nam, uy củ này lao tổ định ra đến, ai cũng không thể đánh phá. Dương Hân nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là khiếp sợ, nàng có chút cả lâm nói ra, không thể so với trưởng lão yếu. Sư tỷ ngươi không có nói đùa chớ. Cái kia Chu công tử nhìn đến còn không có ta đại, làm sao biết mạnh như vậy? Bạch Hoa Tông dù là yếu nhất ngoại môn trưởng lão, cũng là âm thần chân nhân, mà nội môn trưởng lão, mỗi cái đều là dương thần chân nhân cấp bậc. Im lặng. Kỳ Linh Hàm đánh gãy nàng, chớ có tùy ý phỏng đoán. Người tạm đi nhanh về nhanh, tông môn bên kia phản ứng, quyết định chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào làm việc.
Vâng, sư tỷ.
Dương Hân không cần phải nhiều lời nữa, quay người lặng yên rời đi. Kỳ Linh Hàm đứng tại bên cửa sổ, nhìn về phía Bảo An Đường phương hướng thần sắc nghiêm trọng. Đây Vân Linh huyện, làm sao trong bất chi bất giác liền ra mạnh như vậy yêu nghiệt? Bảo An Đường. Chu Thiên Hành vừa tiếp xem bệnh xong một bệnh nhân, trong lúc bất chợt cảm giác ngoài cửa đường đi tiếng ồn ào, nơi xa bán hàng rong giao hàng, thậm chí gió thổi cờ phướn động tĩnh, đều tại giờ khắc này hoàn toàn biến mất. Chu Thiên Hành trong lòng lẫm liệt, thuần dương pháp lực ở thể nội không tiếng động dâng trào, dương thần cảm giác trong nháy mắt để thăng đến cực hạn. Một đạo thân ảnh, liền tại đây tuyệt đối trong yên tĩnh, từ trong hư vô đi ra. Không có không gian ba động, không có ánh sáng long lánh, tựa như nàng muốn lán nên ở nơi đó, chỉ là hắn giờ phút này mới thấy. Đó là một nữ tử, nhìn bề ngoài ước chừng khoảng 30, thân mang kiểu dáng cực giản màu mực váy dài, váy áo không gió mà bay, đổ xuống lây ám dạ tinh thần một dạng rực rỡ. Nàng dung mạo cũng không phải là thiếu nữ tiểu diễm, mà là tuế nguyệt lắng động sau thành thục mỹ lệ, mặt mày như viễn sơn đen nhạt, da thịt giống như lạnh ngọc sinh huy. Nàng đứng ở nơi đó, toàn thân cũng không một tia bức người yêu khí hoặc uy áp tiết lộ, phản phất chỉ là một cái khí chất đặc biệt bình thường mỹ phụ. Nhưng mà, chính là phần này bình thường để Chu Thiên Hành trong lòng còi báo động đại tác. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu: Hát thủy, luyện hư yêu hoàng. Nguyện vọng nội dung: tìm về đệ tử Bạch Nguyệt Quyết nguyện vọng ban thưởng 800 cái nguyện vọng điểm. Cứ việc Chu Thiên Hành tâm trí đã cực kỳ kiên nghị, nhưng trước mắt hệ thống giao diện bắn ra tin tức, vẫn để hắn khiếp sợ không thôi. 800 cái nguyện vọng điểm. Hắc thủy yêu hoàng. Chương 182, Bạch đạo hữu lại mất tích. Chương 182, Bạch đạo hữu lại mất tích. Chu Thiên Hành cưỡng ép đè xuống bước lên nỗi lòng, ánh mắt phi tốc đảo qua hệ thống nhắc nhở, lại trở xuống cái kia mực váy nữ tử trên thân. Đối phương thần sắc bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt mệt mỏi, nhưng này song sâu không thấy đáy ánh mắt nhìn sang thì Chu Thiên Hành chỉ cảm thấy mình dương thần cũng hơi run lên, phảng phất bị vô tận hàn uyên nhìn chăm chú. Đây cũng là đỉnh cấp yêu hoàng sao? Vẹn vẹn một ánh mắt, đều để hắn cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực. Cùng lúc đó, tiểu điệp yêu Chu Ngọc Điệp cũng dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, toàn thân run lẩy bẩy trốn ở Chu Thiên Hành phía sau, phảng phất Chu Thiên Hành sau lưng có thể cho nàng mang đến to lớn cảm giác an toàn. Hắc thủy tại nàng cái kia thiên phú bản năng cảm giác bên trong, như là đối mặt vô cùng mênh mông thâm hải, là sinh mệnh tầng thứ bên trên tuyệt đối nghiền ép kinh khủng tồn tại. Hồ Tiểu Lệ, Diệp Vũ Hồng, Lâm Hiểu Nguyệt tam nữ mặc dù không rõ cụ thể, nhưng thấy Chu Thiên Hành bỗng nhiên ngưng trọng thần sắc cùng tiểu điệp yêu trước đó chưa từng có sợ hãi, cũng lập tức ý thức được không ổn, nhao nhao nín hơi ngưng thần, không dám vọng động. Hiển nhiên đây không biết lúc nào xuất hiện nữ tử, thực lực cường đại tới cực điểm. Hắc thủy ánh mắt tại Chu Thiên Hành trên thân dừng lại, trong lòng cũng là phi thường khiếp sợ. Trẻ tuổi như vậy, dương thần đã thành, thuần dương khí tức tinh thuần như thế hùng hậu, không phải là trong truyền thuyết thuần dương chi thể. Nhân tộc quả nhiên chịu thiên đạo yêu quý, luôn có thể toát ra bậc này kinh thế chi tài. Không đến 20 chi linh, liền đã vượt qua yêu tộc tu luyện mấy trăm năm mới có thể đạt đến cảnh giới. Lập tức, nàng ánh mắt đảo qua Chu Thiên Hành bên cạnh dung mạo khác nhau từ nữ, có chút nhăn bên dưới lông mày. Nàng cuộc đời không thích nhất chính là tham hoa hào sắc, tâm trí không kiên chi đồ. Bất quá, nếu là thuần dương chi thể, trời sinh thuận tiện hấp dẫn âm thuộc khí tức thân cận, bên người tụ lại chút nữ tử, cũng là không tính hiếm lạ. Nếu thật là cái thanh tâm quả dục, không cần nữ sắc, nàng ngược lại muốn hoài nghi Chu Thiên Hành hướng giới tính. Nàng càng không thích đồng tính đam mê người. Ý niệm chuyển động chỉ tại trước mắt, Hắc thủy trên mặt vẫn như cũ điềm tĩnh, chỉ thoảng qua gật đầu, tính làm đáp lễ, cũng không lấy thế để người. Nàng mở miệng, âm thanh không cao, lại vô cùng rõ ràng mà truyền vào mỗi người trong thai, mang theo một loại sống lâu thượng vị bình đạm uy nghiêm, tên ta Hắc thủy. Trước đây tiểu đồ Bạch Nguyệt Quyết, từng tại Linh Khê Hà bên trên cùng người từng có một trận chiến. Bây giờ, bản tọa cùng nàng giữa cảm ứng triệt để đoạn tuyệt, mệnh bài dù chưa nát, lại bật vô âm tín. Ngươi có biết nàng hiện nay người ở chỗ nào? Nàng đi thẳng vào vấn đề, cũng không che lấp ý đồ đến. Lấy nàng thân phận cùng thực lực, cũng không cần đối với Chu Thiên Hành bậc này tiểu bối đùa bỡn thoại thuật. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Thiên Hành tuy là tư chất ngút trời, nhưng muốn vô thanh vô tức giải quyết hết nắm giữ nàng bàn cho hộ thân thủ đoạn Bạch Nguyệt Quyết, tuyệt đối không thể. Nàng tới đây, càng nhiều là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tư. Mảnh đất này giới, ngoại trừ Kính Hồ Long Cung cùng Bần Long, Kỳ Long Lượng núi, liền thuộc cái này trẻ tuổi dương thần chân nhân tu vi cao nhất, lại cùng nàng Đồ Nhi có gặp nhau, Vân Linh huyện có cái gì dị thường, Chu Thiên Hành có lẽ có thể biết được một hai. Chu Thiên Hành nghe vậy, trên mặt đúng lúc đó lộ ra vừa đúng kinh ngạc, lập tức lắc đầu, ngựa khí thẳng thắn, Bạch đạo hữu lại mất tích. Trở về tiền bối, đối với Bạch đạo hữu tung tích, vạn bối xác thực không biết rõ tình hình. Hắc thủy đối với cái này trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng vốn là không có ôm hy vọng quá lớn. Nàng đã bái phỏng Long tộc, nhưng ngoại trừ đông bắc phương hướng cái kia hố sâu bên ngoài, cũng không có quá lớn thu hoạch. Nàng cũng không cho rằng Bạch Nguyệt Quyết mất tích cùng Long tộc có quan hệ. Suy nghĩ một chút, nàng tiếp tục hỏi, nếu như thế, gần đoạn thời gian, đây Vân Linh huyện nội thành bên ngoài, ngươi có thể từng phát giác có gì chỗ dị thường? Không câu nệ tích cỡ, cứ nói đừng ngại. Chu Thiên Hành tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến Triệu Chí Tưởng cùng Mộc Lan Sơn tao ngộ ma tu, đây có lẽ là cái manh mối. Hắn sát mặt nghiêm nghị, cân nhắc mở miệng nói, nếu nói dị thường, thật có một chút. Trước đó vài ngày, trong huyện thành từng xuất hiện ẩn tàng nhiều năm tu ma võ giả. Văn Bối đã từng tại thành bên ngoài Mộc Lan Sơn, tao ngộ một vị tu luyện ma công tu sĩ, cả hai ma hóa sau đều là đao kiếm có thường, hình thái có cực lớn biến hóa. Hắn đem Triệu Chí Tưởng sự kiện cùng Mộc Lan Sơn ma tu tình huống, chọn muốn bản tóm tắt một phen, trọng điểm miêu tả ma khí đặc tính cùng ma hóa sau biểu hiện. Đây là ma giới dư nghiệt. Hắc Thủy nghe xong, trong mắt hàn mang chớp lên, âm thanh vẫn như cũ bình đạm, lại để bốn bề ngưng kết không khí tựa hồ lại lạnh mấy phần. Đồng dạng ma đạo tu sĩ chỉ là tu luyện ma khí, hình thái sẽ không phát sinh quá lớn biến hóa, bình thường công kích cũng có thể đem giết chết. Mà chỉ có ma giới dư nghiệt, hình thái mới có thể phát sinh cực lớn biến hóa, trên bản chất không còn là nhân loại, triệt để ma hóa sau bình thường công kích cơ bản khó mà có tác dụng. Vân Linh huyện xuất hiện ma giới dư nghiệt, cái kia nàng Đồ Nhi mất tích, phi thường có khả năng đó là những này ma giới dư nghiệt làm. Đám gia hỏa này, thích nhất kiếm chuyện. Nàng ánh mắt một lần nữa rơi vào Chu Thiên Hành trên thân, hơi chút suy nghĩ, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Một điểm vũ quang chợt hiện, lập tức hóa thành một mai lớn chừng bàn tay, toàn thân đen như mực lân phiến, nhẹ nhàng trôi nổi tại Chu Thiên Hành trước mặt. Lân phiến không phải vàng không phải ngọc, tính chất ô lương, biên giới có rất nhỏ gợn nước rực rỡ chậm rãi lưu chuyển, bên trong ẩn chứa một sợi mênh mông như vực sâu, băng lãnh thâm thúy khí thế mênh mông. Đây là bản tọa tín vật. Hắc Thủy âm thanh không chứa quá đa tình tự, nếu ngươi ngày sau phát hiện bất kỳ cùng tiểu đồ Bạch Nguyệt quyết liên quan manh mối, vô luận chi tiết, đều có thể bằng này lần phiến truyền tin tại bản tọa. Chỉ cần tin tức xác thực hữu dụng, bản tọa tuyệt không tiếc hậu thưởng. Chu Thiên Hành đôi tay trịnh trọng tiếp nhận lần phiến. Lần phiến vào tay chìm điện tạm lạnh bước, ẩn chứa trong đó mãnh liệt yêu khí, để trong cơ thể hắn thuần dương chi khí đều có chút dao động. Văn bối ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ kiệt lực lưu ý, nếu có phát hiện, tất trước tiên bẩm báo tiền bối. Thiên Hành chắc tay, ngữ khí thành khẩn. 800 nguyện vọng điểm dụ hoặc thực sự quá lớn, không phải do hắn không chú ý Hắc Thủy khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, duyên dáng thân ảnh lập tức như mực nhỏ vào nước, lặng yên làm nhạt, tiêu tán. Cái kia cố bao phủ bảo an đường tĩnh mịch cùng vô hình uy áp, cũng theo đó như thủy triều thối lui. Đường đi bên trên ồn ào náo động, nơi xa giao hàng, gió thổi cờ phướn phần phật âm thanh, trong nháy mắt một lần nữa tràn vào trong thai, ánh nắng tựa hồ cũng một lần nữa trở nên ấm áp sáng tỏ. Hô. Tiểu Điệp yêu gần như hư thoát mà thở ra một hơi, mềm mại mà đỡ lấy Chu Thiên Hành, sung mãn bộ ngực kịch liệt chập trùng, thái dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng Thiên Phú đối với khí tức cảm giác nhất là nhạy cảm, vừa rồi thời khắc, nàng cảm giác mình liền giống bị cự thú trong lúc vô tình liếc qua sâu kiến, ngay cả hồn phách đều kém chút đông kết. Hồ Tiểu Lệ dù chưa như Tiểu Điệp yêu như vậy không chịu nổi, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, lòng bàn tay lạnh bớt, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chu đại ca, vừa rồi bị kia là. Tiểu Điệp yêu âm thanh còn mang theo thanh âm rung động, tinh khiết trong đôi mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Chu Thiên Hành ánh mắt đảo qua tứ nữ chưa tỉnh hồn khuôn mặt, trong lòng than nhỏ. Vừa rồi bị kia, Chu Thiên Hành đối đãi các nàng khí tức hơi đều đặn, mới âm thanh chậm rãi mở miệng, ngữ khí trịnh trọng, là Bắc Minh phủ đỉnh cấp yêu hoàng, nghe đồn đã sống 6-7 ngàn năm, tu vi thâm bất khả chắc. Trong lúc bất chợt, Chu Thiên Hành nhớ tới, tựa hồ Hoa Vân Thường cũng là người trong ma đạo. Bạch Nguyệt quyết mất tích có phải hay không cùng nàng có quan hệ? Chương 183, Hoa Vân Thường cố gắng làm việc. Chương 183, Hoa Vân Thường cố gắng làm việc. Hoa Vân Thường đã đến Vân Lam quận của thành. Ngồi Chu Khôn cái này đại phi gà, nàng có thể nhanh chóng đi tới đi lui từng cái huyện thành, đã giảm mất đi rất nhiều đi đường thời gian. Mặc dù Chu Thiên Hành cho nàng nhiệm vụ chỉ là đem dược hoàn nguồn tiêu thụ trải rộng ra đến hạ hạt từng cái huyện, nhưng vì đạt được Chu Thiên Hành khen thưởng thêm, nàng quyết định đem nguồn tiêu thụ trải ra quận thành bên trong. Đến lúc đó Chu Thiên Hành nhất định đối nàng nhìn với con mắt khác, vì nàng xếp đặt tiệc ăn mừng. Nàng tại tiệc ăn mừng bên trên uống nhiều một chút rượu, làm bộ uống say, lại đối với Chu Thiên Hành lớn mật một điểm. Bằng vào tự thân mỹ mạo, nàng cũng không tin Chu Thiên Hành không tâm động. Thuần dương chi thể không háo sắc, đó còn là thuần dương chi thể sao? Lúc này nàng trong lòng phần lớn đều tại tưởng tượng lấy như thế nào cùng Chu Thiên Hành ở chung, thành công đem Chu Thiên Hành bắt lấy, Chu Thiên Hành đối nàng nói gì nghe nấy. Sau này nàng dựa vào Chu Thiên Hành tôn này thuần dương chi thể quát tháo phong vân, thậm chí ngay cả thánh nữ đại nhân đều phải nhìn nàng sắc mặt làm việc. Vân Thường cô nương, quận thành đến. Biến thành bản thể Chu Khôn, đáp xuống Vân Lam quận quận thành bên ngoài. Hoa Vân Thường từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần, theo Chu Khôn cùng đi vào quận thành bên trong. Vân Lam quận thành, tường thành cao ngất như sắt đúc, màu nâu xanh gạch đá tại buổi chiều ánh nắng bên dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn rực rỡ. Chỗ cửa thành xe ngựa như long, người đi đường chen vai thích cánh, so với Vân Linh huyện đâu chỉ phồn hoa gấp 10 lần. Chu Khôn hóa thành hình người, một thân màu đỏ sẫm cẩm bào mặc dù tại Vân Linh huyện được cho gọn gàng, tại đây quận thành bên trong lại chỉ có thể coi là bình thường. Hoa Vân Thường vẫn như cũng là một thân thanh lịch quần áo, trên mặt được khinh bạc khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi doanh doanh đôi mắt. Dù là như thế, nàng cái kia hiểu điệu dáng người cùng đặc biệt khí chất, vẫn dẫn tới không ít người qua đường ghé mắt. Vân Thường cô nương, chúng ta thật muốn tại đây quận thành làm việc. Chu Khôn hạ giọng, con mắt cảnh giác mà chuyển động, tiểu nghe nói quận thành bên trong ngọa hổ tàng long, huyền kiếm ti chấn phủ ti nha môn liền thiết lập tại nơi đây, càng có các đại tông môn thế gia sản nghiệp. Hắn thực lực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng cùng âm thần chân nhân hoặc là yêu tướng giao thủ. Cái khác huyện thành cũng không có cái gì quá mạnh cao thủ, hắn còn có thể bảo hộ Hoa Vân Thường an nguy. Nhưng đến đây cao thủ tụ tập quận thành, hắn cũng không có cái gì lòng tin. Nhưng Hoa Vân Thường khăng khăng tiến về đây quận thành, hắn lại không thể không theo tới bảo hộ. Vạn nhất Hoa Vân Thường xảy ra chút vấn đề gì, Chu Thiên Hành không được lột hắn tức lông. Sợ. Hoa Vân Thường nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, âm thanh mềm mại đáng yêu, lại mang theo không thể nghi ngờ, công tử đem trách nhiệm phó thác tại ta, ta hẳn kiệt lực mà làm. Nếu ngay cả quận thành đều bắt không được, như thế nào hướng công tử chứng minh ta giá trị? Nàng ngước mắt nhìn về phía thành bên trong chỗ cao nhất tòa kia khí thế khoáng đạt lầu cát, đó là quận thủ phủ chỗ, chỗ xa hơn, mơ hồ có thể thấy được huyền kiếm ti cờ đen tại trong gió phân phật. Trước tìm nơi thanh tịnh khách sạn đặt chân. Hoa Vân Thường thu hồi ánh mắt, muốn yên lặng chút, tốt nhất mang độc lập sân nhỏ. Chu Khôn không còn dám nhiều lời, vội vàng phía trước dẫn đường. Hai người xuyên qua mấy đầu phồn hoa đường phố, cuối cùng tại thành Tây tìm được một nhà tên là Thanh Nhã ở khách sạn. Khách sạn không lớn, nhưng hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, hậu viện quả nhiên có vài chỗ độc lập tiểu viện cho thuê. Hoa Vân Thường muốn ở giữa nhất bên cạnh một chỗ tiểu viện, thanh toán 3 ngày tiền thuê nhà. Đợi cửa hàng tiểu nhị lui ra, nàng liền để Chu Khôn tại bên ngoài trông coi, mình bước vào hiên nhà, trở tay đem cửa cái then. Phòng bên trong bày biện đơn giản, một giường một bàn một ghế dựa, sáng sủa sạch sẽ. Hoa Vân Thường tại trước bàn ngồi xuống, lấy ra cái kia mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Gương đồng mặt kính ảm đạm, phản phất được một tầng vĩnh viễn lau không đi cho bụi. Nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trong kính cũng không phải là phản chiếu lấy hiện thực cảnh tượng, mà là mơ hồ có một bức đứng im hình ảnh, một tên tóc trắng hất giáp, hai mắt nhắm nghiền duyên dáng nữ tử. Hoa Vân Thường đầu ngón tay khẽ vuốt mặt kính, một sợi ma khí rót vào trong đó, tại trong kính ngưng tụ thành hoa hoài thủ bộ dáng. Với tư cách hoa yêu vương, hoa hoài thủ tự nhiên cùng nàng nhân loại bộ dáng thì Hoa Vân Thường có chỗ khác biệt. Bằng không thì bị người thấy được chẳng phải là liếc mắt liền lộ thấy. Biến thành hoa yêu vương thì nàng khuôn mặt vũ mị, với tư cách Hoa Vân Thường, nàng dung nhan lạnh lùng, không chỉ dung mạo khác biệt, ngay cả khí chất đều có chỗ cải biến. Trong kính thế giới, nơi này không có bầu trời, không có đại địa, chỉ có một mảnh vô biên vô hạn, chảy xuôi hào quang màu bạc hư vô. Bạch Nguyệt Quyết lơ lửng tại mảnh này trong hư vô đường, trên thân hắc bạch lân giáp chỉ bao trùm lấy mấu chốt vị trí, tóc trắng rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền, điều tức lấy mình thân thể. Cứ việc bên trong vùng không gian này không có cái gì linh khí, nhưng nàng tự thân chỗ mang theo tài nguyên tu luyện đủ để cho nàng khôi phục. Giờ phút này, nàng chịu tổn thương trên cơ bản đã hoàn toàn khôi phục. Bạch Nguyệt Quyết. Hoa Vân Thường âm thanh tại mảnh này trong hư vô quanh quẩn, mang theo một loại trống rỗng tiếng vọng. Bạch Nguyệt Quyết lông mi rung động nhẹ nhẹ một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia màu vàng nhạt con ngươi cấp tốc tập trung, khi thấy rõ kính hoa hoài thủ thân hình thì, con ngươi bỗng nhiên co vào. Bạch Nguyệt Quyết âm thanh băng lãnh thấu xương, mang theo đè nén không được lửa giận cũng cốt đục, ngươi đây giấu đầu lộ đuôi chuột nhắt. Nàng ý đồ thôi động yêu lực dung chuyển mảnh này không gian, có thể mảnh này không gian phảng phất vô biên vô hạn, vô luận nàng làm sao công kích đều vô dụng. Hoa Hoài Thù hư ảnh cười khẽ đứng lên, tiếng cười tại bên trong vùng không gian này lộ ra vô cùng kỳ dị, nữ vương đại nhân làm gì tức giận? Nơi đây thanh tĩnh, đang thích hợp tu thân dưỡng tính. Thả bản vương ra ngoài. Bạch Nguyệt Quyết cắn răng, dù là thân hãm nhà tù, nàng vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng, duy trì lấy thuộc về nữ vương kiêu ngạo, nếu không đợi ta sư tôn tìm tới, sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắc Thủy yêu hoàng. Hoa Hoài Thù hư ảnh nghiêng đầu một chút, ra vẻ kinh ngạc, ai nha, ta thật là sợ a đáng tiếc. Nàng liên tính tìm lần tam giới, cũng tìm không được nơi này đâu. Nàng trôi nổi đến gần chút, đánh giá Bạch Nguyệt Quyết dù cho chật vật vẫn như cũ xinh đẹp kinh người dung nhan, đặc biệt là cái kia siêu cấp phạm quy bộ ngực, trong mắt lóe lên một tia ghét tị, lập tức bị càng sâu ác ý thay thế, kỳ thực, ngươi nếu chịu cúi đầu, cùng ta ký kết hôn thế, phụng ta làm chủ, ta chưa chắc không thể thả ngươi một con đường sống. Thậm chí, giúp ngươi nâng cao một bước, tương lai siêu việt ngao ngọc, cũng không phải không có khả năng. Thử. Bạch Nguyệt Quyết gắt một cái, ánh mắt lộ ra chút nào không bảo lưu xem thường, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để bản vương thần phục. Si tâm vọng tưởng, muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm. Bản vương mặc dù bỏ mình, cũng sẽ không hướng ngươi loại này trong khe cống ngầm chuột cúi đầu. Hoa Hoài Thù trên mặt nụ cười một chút xíu thu liễm, ánh mắt lạnh xuống. Đã rượu mời không uống. Nàng chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay từng mảnh cánh hoa lượn lờ, vậy liền để ngươi nếm thử phạt rượu tư vị. Lời còn chưa dứt, mảnh này màu bạc hư vô đột nhiên kịch liệt ba động đứng lên. Tương đạo màu bạc sóng ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ, tại Hoa Hoài Thù hư ảnh điều khiển ở dưới, điên cuồng bật mèo, biến hình, bất quá trong lúc hô hấp, lại ngưng tụ thành một cái khác Bạch Nguyệt Quyết. Cái này Bạch Nguyệt Quyết cùng bản thể không khác nhau chút nào, tóc trắng hất giáp, dáng người duyên dáng, ngay cả trên mặt cái kia cương quyết bất tuân đường cong đều mô phỏng đến giống như lúc. Khác biệt duy nhất là cặp mắt kia trống rỗng, tĩnh mịch, phảng phất không có linh hồn, tràn ngập băng lãnh. Đây là Bạch Nguyệt Quyết con ngươi đột nhiên rụt lại. Hoa Hoài Thù hư ảnh lui ra phía sau mấy bước, như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nhìn đến hai cái Bạch Nguyệt Quyết, nó sẽ hoàn mỹ sao chép ngươi tất cả, ngươi chiêu thức, ngươi thói quen, ngươi phương thức chiến đấu, thậm chí có thể biết được ngươi nhược điểm. Chương 184, khuất nhục nữ vương đại nhân. Chương 184, khuất nhục nữ vương đại nhân. Hoa Hoài Thù nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Kính ảnh Bạch Nguyệt Quyết động, không có nửa phần do dự, nó hóa thành một đạo hắc bạch lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Nguyệt Quyết bản thể trước mặt, đấm ra một quyền. Phanh! Bạch Nguyệt Quyết vội vàng đưa tay đón đỡ, lại bị luồng sức mạnh lớn đó chấn động đến bay rất ra ngoài, tại mảnh này trong hư vô vạch ra một đạo thật dài quy tích. Giáp vai chỗ truyền đến vỡ vụn đau đớn, để nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Làm sao có thể có thể? Đây tên giả mạo lực lượng. Vậy mà so toàn thịnh thời kỳ nàng còn phải mạnh hơn một điểm. Ở chỗ này, ta ý chí chính là quy tắc. Hoa Hoài Thù hư ảnh âm thanh như là nguyên rủa. Tại bên thai nàng băng lên, ta muốn cho nó mạnh bao nhiêu, nó liền có mạnh bấy nhiêu. Ta muốn cho ngươi yếu bao nhiêu, ngươi liền yếu bao nhiêu. Kỳ thực đây chỉ là vì hù dọa Bạch Nguyệt Quyết, sao chép kính ảnh thực lực cùng Bạch Nguyệt Quyết tương đương, cũng sẽ không vượt qua Bạch Nguyệt Quyết. Chỉ là kính ảnh không sợ chết, đánh lên không giữ lại chút nào, để Bạch Nguyệt Quyết sai lầm coi là kính ảnh thực lực mạnh hơn nàng bên trên như vậy một điểm. Kính ảnh truy kích mà tới, đôi tay ở trước ngực kết ấn, chính là Bạch Nguyệt Quyết chiêu bài thần thông ngân hoàn tĩnh vực thức mở đầu. Màu bạc vầng sáng từ kính ảnh toàn thân bắn ra, hóa thành tầng tầng hoàn văn khuyết tán ra. Bạch Nguyệt Quyết muốn thi triển đồng dạng thần thông đối kháng, lại phát hiện mình đã chậm một bước. Ngân Hoàn Tĩnh Vực đứng im chi lực đưa nàng bao phủ, nàng động tác trong nháy mắt trở nên chậm chạp, phản phất lâm vào vũng bùn. mà kính ảnh lại không bị ảnh hưởng, lấn người mà lên, một quyền, một ước, một khuỷu tay, một đầu gối. Thế công như là cuồng phong bạo vũ, mỗi một kích đều tinh chuẩn mà rơi vào trên người nàng yếu ớt nhất bộ vị. Phúc. Bạch Nguyệt Quyết phun ra một ngụm máu tươi tại mảnh này trong hư vô cấp tốc tiêu tán. Nàng muốn hoàn thủ, nhưng động tác chậm không ngừng bỗ, muốn né tránh, lại như là đặt mình vào hổ phách bên trong sâu bọ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cái kia cùng mình giống như lúc mình dùng đến mình quen thuộc nhất chiêu thức, đem mình đánh cho liên tục bại lui, mình đầy thương tích. Càng làm cho nàng khuất phục là, kính ảnh công kích cũng không phải là đơn thuần vì sát thương. Nó chuyên chọn những cái kia có thể mang đến lớn nhất thống khổ nhưng lại không biết chí mạng địa phương ra tay, dưới xương sườn, khớp nối, hai bên xương sống. Mỗi một kích đều nương theo lấy xương cốt sai chỗ giòn vàng cùng như tê liệt kịch liệt đau nhức. A. Bạch Nguyệt Quyết rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Tiêu ngạo như nàng, chưa từng nhận qua bậc này khuất phục. Bị một cái tên giả mạo dùng đến mình chiêu thức, giống đống cắt đồng dạng ổ đả. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Hoa Hoài Thù hư ảnh tung bay ở một bên, trong mắt lóe ra tàn nhẫn mà hưng phấn quá mang. Đây Bạch Nguyệt Quyết chiêu thức, đó là dùng tốt. Ta có là thời gian, cùng ngươi chậm rãi chơi. Một ngày không phục, ta liền đánh một ngày, một năm không phục, ta liền đánh một năm. Nàng dừng một chút, thanh âm êm dịu như tình nhân thầm thì, đúng, ta còn có thể để nó đổi loại phương thức tra tấn ngươi. Kính ảnh ngừng công kích, đứng tại tê liệt ngã xuống trên mặt đất Bạch Nguyệt Quyết trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nàng. Cặp kia trống rông trong mắt, đột nhiên lóe qua một tia quỷ dị ánh sáng. Nó vươn tay, đầu ngón tay lại nổi lên màu hồng, mang theo là lực khí tức bừng sáng. Đây cũng không phải Bạch Nguyệt Quyết năng lực, mà là Hoa Vân Thường Thiên Phú, có thể dẫn ra sinh linh nguyên thủy nhất dục vọng. Bạch Nguyệt Quyết co quắp tại băng lãnh trong hư vô, thân thể không bị khống chế run rẩy. Cái kia màu hồng bừng sáng không có vào nàng mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi kinh mạch, kích thích từng đợt lạ lẫm mà mãnh liệt dậy sóng. Nàng cắn chặt răng, thái dương gân xanh nô lên, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, ý đồ dùng đau đớn đối kháng cái kia ăn mòn lý trí tê dại cũng khát vọng. A, ngược lại là có thể chịu. Hoa Hoài Thù hư ảnh vòng quanh thống khổ dễ dụ Bạch Nguyệt Quyết tung bay một vòng, ngữ khí mang theo nghiền ngẫm xem kỹ, không hổ là Hắc Thủy yêu hoàng tọa hạ nhất có ngông nên đệ tử. Bất quá, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đây thân ngông nên, có thể tại dục hỏa bên trong hầm bao lâu. Nàng tâm niệm vừa động, cái kia kính ảnh Bạch Nguyệt Quyết lần nữa cúi người, ngón tay nhẹ nhàng phất qua Bạch Nguyệt Quyết nóng hổi gương mặt, chợt hướng tu dài cái cổ, cuối cùng dừng lại tại cái kia kịch liệt chập trùng, bị lân giáp lửa che sung mã ngực, không ngừng nào nặn. Lan, mở. Bạch Nguyệt Quyết từ trong hàm răng gạt ra khàn giọng gầm nhẹ, ý đồ ưỡn mèo thân thể tránh né, nhưng tại ngân hoàn tĩnh vực còn sót lại chỉ trệ hiệu quả cùng thể nội bước lên tình dục song trọng tác dụng dưới, động tác bất lực mà chậm chạp. Kính ảnh tay mang theo một loại chậm chạp khinh nhẫn, cho Bạch Nguyệt Quyết mang đến mãnh liệt kích thích. Càng đáng sợ là, đương theo lấy nó đục vào, càng nhiều màu hồng cánh hoa hư ảnh trống rông hiện lên, như là nắm giữ sinh mệnh, ý đồ chui vào lân giáp khe hở, gần sát da thịt. A. Bạch Nguyệt Quyết phát ra một tiếng hô tạp thống khổ cùng khuất nhục thét lên, màu vàng nhạt thụ đồng bởi vì cực hạn kháng cự cùng thân thể bản năng phản ứng mà kịch liệt co bảo. Nàng cảm thấy mình huyết dịch đang sôi trào, ý thức bắt đầu mơ hồ, một loại chưa hề thể nghiệm qua, đáng sợ kích thích cảm giác từ sâu trong thân thể lan tràn ra, cơ hồ muốn nuốt hết nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ý chí, không khuất phục. Tuyệt không thể hướng loại này bẩn thỉu thủ đoạn cúi đầu. Hắc Thủy yêu hoàng kiêu ngạo, nàng Bạch Nguyệt Quyết tôn nghiêm, há có thể bị hủy bởi bậc này bị ổi tình dục cả bấy. Nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau đớn cùng ngọt tanh để nàng tạm thời đoạt lại một tia thanh minh. Trong đầu, vô ý thức lóe qua khuôn mặt, Chu Thiên Hành cái kia tấm mang theo đáng ghét ý cười, nhưng lại để nàng trong lòng khẽ nhúc nhích mặt. Không có gì, chỉ là mời nữ vương đại nhân nếm thử hoài thai 10 tháng tư vị. Khi đó mặc dù khuất nhục, mặc dù đau đớn, nhưng này cái nam nhân ánh mắt là trong trẻo, thủ đoạn là đường đường chính chính bọ sức. Cho dù là như thế làm cho người xấu hổ giận dữ trừng phạt cũng xa so với giờ phút này loại âm độc dâm tà ăn mòn, để nàng cảm thấy sạch sẽ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng muốn đối với cái này giấu đầu lộ đôi, chỉ có thể dùng kính cùng âm mưu chuột nhắt khuất phục. Nàng còn muốn đi tìm Chu Thiên Hành tính sổ sách, còn muốn đi khiêu chiến Ngao Ngọc, còn muốn đứng tại thế giới chi đỉnh, bệ nghệ thiên hạ. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn không cam lòng cùng lửa giận, như là băng lãnh suối lưu, tạm thời đè xuống thể nội thiêu đốt tà hỏa. Nàng cặp kia từ từ mất cháy con ngươi một lần nữa ngưng tụ lại sắc bén như lao qua mang, gắt gao tiếp cận Hoa Hoài Thù hư ảnh, mỗi chữ mỗi câu, phản phất mang theo huyết, Hoa, Hoài, Thù. Ngươi cũng chỉ có. Đây điểm xuống tam lạm thủ đoạn sao? Nàng âm thanh khàn giọng pha toái, lại dị thường rõ ràng, bên trong miệt thị cùng khiêu khích không che giấu chút nào. Có bản lĩnh, liền giết ta. Nếu không, đợi ta thoát khốn, định đưa ngươi ép thành một mịt. Hoa Hoài Thù hư ảnh trên mặt nụ cười hoàn toàn biến mất. Bạch Nguyệt Quyết ngoan cường vượt ra khỏi nàng đón trước. Bình thường sinh linh, vô luận là người hay là yêu, đã sớm tâm thần thất thủ, làm trò hề, mặc nàng bài bố. Có thể đây Bạch Nguyệt Quyết lại còn có thể dựa vào ý chí lực chọi cứng xuống tới, thậm chí trái lại khiêu khích nàng. Nhất là Bạch Nguyệt Quyết trong mắt cái kia chợt lóe lên, phản phất tại hồi ức cái gì mà mang đến trong nháy mắt kiên định, càng làm cho Hoa Hoài Thù trong lòng không hiểu lửa cháy. Chương 185, trở thành hắn người bên gối. Chương 185, trở thành hắn người bên gối. Gửi, ta nhìn ngươi kiên trì bao lâu? Ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày sau, ta lại đến nghe ngươi trả lời chắc chắn. Hoa Hoài Thù hừ lạnh một tiếng, hư ảnh chậm rãi giảm đi, nàng không tin Bạch Nguyệt Quyết có thể kiên trì được nhất thời, còn có thể kiên trì một đời. Nàng muốn đem Bạch Nguyệt Quyết tôn nghiêm hung hăng giẫm tại dưới chân, dạy dỗ thành nàng muốn bộ dáng. Bất quá, hiện tại nàng vẫn là chưa hoàn thành Chu Thiên Hành nhiệm vụ. Bạch Nguyệt Quyết tóc trắng tán loạn, hắc giáp phá toái, nàng kịch liệt thở dốc, nhưng lại cố gắng khắc chế mình. Sư tôn, ngài đến cùng ở nơi nào? Một giọt băng lãnh chất lỏng từ khóe mắt nàng trở xuống. Hiện thực, Thanh Nhã ở khách sạn. Hoa Vân Thường chậm rãi mở hai mắt ra, đầu ngón tay từ gương đồng trên mặt kính rời. Đây Bạch Nguyệt quyết ý chí mạnh đến mức vượt qua nàng tưởng tượng. Như thế dục hỏa đốt người, thế mà đều có thể bảo trì thanh tỉnh. Trong lúc bất chợt, nàng trong đầu linh quang chợt lóe. Mình vì sao không phải cũng dục hỏa đốt người? Sau đó Chu Thiên Hành không thể không tự mình đến cứu nàng. Mặc dù làm như vậy sẽ để cho nàng sáng nữ mê tình đại pháp thi triển hiệu quả giảm mạnh, nhưng đã có một lần tức có lần thứ hai, sau này có là cơ hội. Chu Thiên Hành cũng không phải là loại kia nâng lên quần không nhận nợ người, chỉ cần nàng giả bộ đáng thương, liền có thể thuận lý thành chương trở thành hắn người bên gối. Nói không chừng Chu Thiên Hành khả năng bởi vì ấy nấy, ngược lại đối nàng càng tốt hơn. Dù sao nàng là vì Chu Thiên Hành làm việc, mới có thể bị thương tổn. Hoa Vân Thường càng nghĩ càng hưng phấn, liền ngay cả Bạch Nguyệt Quyết đều bị nàng ném ra sau đầu. Suy nghĩ rất lâu, nàng trong lòng đã có một cái hoàn thiện phương án. Cẩn thận đem gương đồng thu hồi trong ngực, sửa sang lại một cái quần áo, lúc này mới đứng dậy mở cửa phòng. Chu Côn đang ôm lấy cánh tay tựa ở viện bên trong tủ dưới, nhàm chán nhìn lên bầu trời, thấy Hoa Vân Thường đi ra, liền vội vàng tiến lên. Vân Thường cô nương, ngài nghỉ ngơi tốt. Ân. Hoa Vân Thường gật gật đầu, trên mặt đã khôi phục ngày thường dịu dàng ôn nhu bộ dáng. Đi thôi, đi Bách Hoa Cát. Bách Hoa Cát. Chu Côn sững sờ, đây chính là Bách Hoa Tông địa bàn. Mặc dù hắn là yêu quái, nhưng đối với trưởng linh phủ một chút tình huống vẫn là hiểu rõ. Bách Hoa Tông là một cái cường đại tông môn, tông bên trong vô số cao thủ. Chính là bởi vì là Bách Hoa Tông địa bàn, mới càng phải đi. Hoa Vân Thường mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tính kế. Bách Hoa Tông lấy song tu chi pháp nghe tiếng, môn hạ đệ tử cùng các tông thế gia quan hệ thiên tì và lũ. Nếu có thể đả thông Bách Hoa các con đường, không chỉ có dược hoàn không lo nguồn tiêu thụ, càng có thể nhờ vào đó dựng vào quận thành nhân mạch hệ thống. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, với lại ta nghe nói quận thành Bách Hoa các chấp sự là Bách Hoa Tông nội môn một vị trưởng lao thân truyền đệ tử, địa vị không phải bình thường. Nếu có thể thuyết phục nàng, đối với chúng ta kế hoạch rất có ích lợi. Trọng yếu nhất là tên này Bách Hoa các chấp sự là nàng không chế người. Chu Khôn cái hiểu cái không gật đầu, dù sao Hoa Vân Thường nói cái gì hắn làm theo chính là. Hai người ra khách sạn, dọc theo phồn hoa đường đi hướng đông bước đi. Ước chừng một phút về sau, một tòa xa so với Vân Linh huyện Bách Hoa các khí phái mấy lần lầu các xuất hiện ở trước mắt. Tầng năm mái cong, sơn son ngọc cột, trước cửa hai tôn cẩm thạch điêu thành Bách Hoa lư hương lượn lờ khói bay. Lầu các tấm biển bên trên Bách Hoa các ba cái mạ vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trước cửa xe ngựa nối liền không dứt, ra vào người đều là quần áo gọn gàng, không phú thì quý. Hoa Vân Thường ở trước cửa sửa sang lại khăn che mặt, cất bước hướng Bách Hoa các đại môn đi đến. Chu Khôn hít sâu một hơi, kiên trì đi theo. Nhưng mà tiếp xuống tất cả thuận lợi đến ra ngoài Chu Khôn dự kiến, để hắn có chút mờ mịt. Nhân loại làm sao đều trở nên dễ nói chuyện như vậy? Hoa Vân Thường một cáo chi ý đồ đến, liền có người đem bọn hắn dẫn tới nhà thất. Bách Hoa các chấp sự gọi Nhiễm Tĩnh, biết được hai người ý đồ đến, liền nhiệt tình chiêu đãi đứng lên. Vân Thường muội muội mang đến dược hoàn, quả thật dược hiệu phi phàm. Nhiễm Tĩnh trang điểm tinh xảo, một bộ vàng nhạt váy dài, thưởng thức Hoa Vân Thường mang đến dược hoàn về sau, phi thường hài lòng, nàng dương mắt nhìn về phía Hoa Vân Thường, không biết mỗi thằng có thể cung ứng bao nhiêu, giá cả bao nhiêu. Hoa Vân Thường dưới khăn che mặt khỏe môi khẽ nhếch, âm thanh dịu dàng vẫn như cũ, mỗi tháng bốn loại phiên bản nâng cấp các 300 bình, phổ thông bản các 500 bình. Giá cả thôi đi. Phổ thông huyền tuyển cố bản hoàn 100 lượng bạc một bình. Hai người một phen nhìn như bình thường có kẻ mặc cả về sau, rất nhanh quyết định hiệp ước. Nhiễm Tĩnh tại chỗ thanh toán 1000 lượng tiền đặt cọc, ước định mỗi tháng mùng 10 từ Bách Hoa các phái người đến Vân Linh huyện lấy hàng. Mặt khác, Nhiễm Tĩnh giống như cùng Hoa Vân Thường mới quen đã thân đồng dạng, đặc biệt nhiệt tình, còn thành bên trong có mấy nhà tiệm thuốc cùng thương hội, cùng các bên trong riêng có vắng lai. Ta có thể viết mấy phong thư tiến cử, Vân Thường muội muội không ngại đi vòng một chút. Hoa Vân Thường tiếp nhận cái kia mấy phong dùng Bách Hoa các chuyên dụng hương tiên viết phong thư, nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ tỷ tỷ chiếu cố. Tiếp xuống 2 ngày, Hoa Vân Thường mang theo Chu Khôn ngựa không dừng võ mà bái phòng quận thành bên trong 3 nhà quy mô khá lớn tiệm thuốc, 2 nhà chuyên làm nam bắc hàng thương hội. Có Bách Hoa các thư tiến cử mở đường, tăng thêm dược hoàn hàng mẫu cái kia hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, hiệp đàm phần lớn thuận lợi. Mặc dù cũng có người đối với phương thuốc biểu thị hứng thú, nhưng đều bị Hoa Vân Thường dọn nước không lọt ngăn cản trở về. Chu Khôn đi theo phía sau nàng, nhìn đến nàng thành thạo điêu luyện cùng các lộ thương nhân của nhau, trong lòng âm thầm bội phục. Đây Vân Thường cô nương không chỉ dung mạo tuyệt thế, thủ đoạn tâm cơ cũng rất cao minh, khó trách công tử coi trọng như thế. Ngày thứ 3 trạm vào tối, chiều tà ngã về tây. Vân Thường cô nương, ngài thật sự là quá lợi hại. Lần này trở về, công tử chắc chắn đối với ngài lau mắt mà nhìn. Hoa Vân Thường đôi mắt cụp xuống, đáy mắt lướt qua một tia khó mà phát giác thâm ý, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, chỉ mong ai chuyện chỗ này, chúng ta mau trở về Vân Linh huyện, chớ để công tử đợi lâu. Được rồi. Chu Khôn nhiệt tình mười phần, ra khỏi cửa thành, tìm một chỗ yên lặng trốn không người, thân hình thoát một cái, màu đỏ sầm cẩm bào không gió mà bay, nương theo lấy một trận rất nhỏ không gian vặn vẹo cùng linh vũ giãn ra tiếng vang, hắn đã hiện ra bản thể. Một cái dương cánh vượt qua 3 trượng, lông vũ lấy đỏ sầm làm chủ, lông đuôi thon cao hoa lệ cự điểu. Mặc dù không bằng truyền thuyết bên trong phượng hoàng, thanh loan như vậy thần tuấn phi phàm, nhưng cũng tự có một cô uy vũ khí thế, hai mắt sắc bén như điện. Vân Thường cô nương, mời. Chu Khôn túi xuống cái cổ. Hoa Vân Thường lên Chu Khôn khoan hậu lưng, tìm một chỗ lông vũ tương đối mềm mại địa phương ngồi xuống, tay trắng nhẹ nhàng bắt hắn lại phía sau cổ mấy sợi tương đối cứng cỏi linh vũ. Đứng bước vàng. Chu Khôn khẽ quát một tiếng, Song Dực đột nhiên triển khai, nhấc lên một trận cuồng phong, lập tức cự sĩ dùng sức một cái, khổng lồ thân thể tựa như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời, cấp tốc kéo lên không trung, đem phía dưới nguy nga quận thành hình dáng cấp tốc thu nhỏ. Tại bọn hắn phi hành không đến một phút, dị biến nảy sinh. Phía dưới một mảnh nhìn như bình thường núi rừng bên trong, không có dấu hiệu nào bộc phát ra mấy đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Những này kiếm khí màu sắc khác nhau, phân thuộc tính khác nhau, lại lẫn nhau hô ứng, trong nháy mắt xen lẫn thành một tấm che khuất bầu trời kiếm vong, hướng đến trên bầu trời Chu Khôn cùng Hoa Vân Thường bao phủ mà đến. Kiếm vong chưa đến, cái kia cố lạnh lạnh băng lãnh sát ý cùng bành trướng sóng pháp lực đã để Chu Khôn toàn thân lông vũ dựng thẳng. Chương 186, gà yêu cũng không cần biết chương 186, gà yêu cũng không cần biết đi tập. Chu Khôn thần sắc kinh hãi, hắn hoàn toàn không có phát giác được phía dưới có mai phục. Người xuất thủ, tu vi tuyệt đối tại phía xa trên hắn, với lại tinh thông ẩn nấp. Trong lúc nguy cấp, Chu Khôn bản năng bạo phát, song dực đống nhiên vừa thu lại, khổng lồ thân thể trên không trung làm ra một cái gần như không có khả năng nhanh quay ngược trở lại lao xuống, ý đồ từ kiếm vong chưa hoàn toàn khép lại bên cạnh phía dưới khe hở bên trong chui ra đi. Nhưng mà lưới kiếm kia phảng phất nắm giữ sinh mệnh, như bóng với hình, trong nháy mắt co vào biến hướng. Xoẹt. Cứ việc Chu Khôn đã đem hết toàn lực, vẫn có hai đạo kiếm khí hung hăng lướt qua hắn cánh trái cùng bên bụng. Màu đỏ sẫm linh vũ hỗn hợp có máu tươi bay đầy trời tung tóe. Cánh trái truyền đến xương cốt vỡ vụn kịch liệt đau nhức, bên bụng tức thì bị mở ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, yếu huyết như suối dâng trào. A. Chu Khôn phát ra một tiếng thê lương hét thảm, khổng lồ thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, như là đoạn dây chơi diều đánh lấy xoáy nhi rơi xuống dưới. Vân Thường cô nương, nắm chặt. Chu Khôn cố nén kịch liệt đau nhức, liều mạng muốn ổn định thân hình, đồng thời quay đầu nhìn về phía trên lưng Hoa Vân Thường. Đã thấy Hoa Vân Thường tại cái kia kịch liệt sốc này cùng kiếm khí dư âm trùng kích vào, tựa hồ sớm đã kiệt lực, tay trắng buông lỏng, kinh hô một tiếng, kinh hoàng từ hắn trên lưng bay xuống, hướng đến phía dưới núi rừng rơi xuống. Không, Chu Khôn muốn rách cả mí mắt, muốn con người đi cứu, có thể trọng thương phía dưới, cánh trái cơ hồ vô pháp phát lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Hoa Vân Thường thân ảnh càng ngày càng xa. Mà đạo kia chí mạng kiếm võng vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, mắt thấy liền muốn đem hắn triệt để cắn giết. Ở lần danh sinh tử, Chu Khôn trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt hung quang, đột nhiên tôi động thể nội còn thừa không có mấy yêu lực, không để ý cánh trái thương thế, cưỡng ép lần nữa chấn động, đồng thời há mồm phun ra một cỗ bản mệnh hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm bộc phát ra nóng bỏng quang mang, vọt tới kiếm vong dày đặc nhất chỗ. Vâng. Khủng bố năng lượng cùng kiếm vong hung hăng va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, cùng bạo khí lưu đem Chu Khôn vốn là tàn phá thân thể tung bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào ngoài mấy trăm trượng núi rừng bên trong, nện đứt vô số cây cối, khói bụi tràn ngập. Hắn ngồi phịch ở trong hố sâu, toàn thân đẫm máu, cánh trái vặn vẹo biến hình, khí tức bể bại tới cực điểm, ngay cả động một chút ngón tay đều khó khăn. Nhưng mà hắn ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vân Thường rơi xuống phương hướng, chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như quỷ mị từ trong rừng phiêu nhiên mà ra, lăng không hư lập, vừa lúc tiếp nhận rơi xuống Hoa Vân Thường. Này người bao phủ tại một thân hắc bào bên trong, nhưng từ hắn duyên dáng thân hình đến xem, tựa hồ là một vị nữ tử. Hắc bào bao phủ xuống ánh mắt, mang theo một loại băng lãnh hờ hững cùng ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Nàng một tay nắm cả Hoa Vân Thường, một cái tay khác nhẹ nhàng vừa nhấc, cái kia đầy trời kiếm khí tựa như nhũ yến bệ tổ, hóa thành mấy đạo lưu quang không có vào nàng trong tay áo. Người rốt cuộc là ai? Chu Khôn khục lấy huyết, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Người đánh lén nhàn nhạt liếc trọng thương ngã gục Chu Khôn liếc mắt, âm thanh lạnh lùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ta là người như thế nào không trọng yếu, tiểu tiểu gà yêu cũng không cần biết. Nàng ánh mắt rơi vào trong ngực hôn mê Hoa Vân Thường trên thân, phản phất tại dò xét một kiện vật phẩm, giao ra cái kia chế bốn loại dược hoàn phối phương, nhất là cái kia phiên bản nâng cấp đổi nàng này một mạng. Nếu không, nàng không có nói tiếp, nhưng này cô băng lãnh sát ý đã nói rõ tất cả. Chu Khôn lúc này minh bạch, đối phương cư nhiên là hướng về phía dược hoàn đến, hắn dây rủi lấy muốn bỏ lên đến, lại tác động thương thế, lại là một ngụm máu tươi phun ra, có bản lĩnh hướng ta đến. Thả ra Vân Thường cô đương. Ta nguyện thay nàng làm vật thế chấp. Người đánh lén miết miệng lên một vệ khinh miệt đường cong, một đầu xúc sinh lông lá, cũng xứng làm con tin. Liệu tính mệnh của ngươi, bất quá là để ngươi trở về cho ngươi sau lưng chủ tử mang câu nói. Nàng dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói ra, nói cho phía sau ngươi người, trong vòng một ngày, mang theo bốn loại dược hoàn chỉnh phối phương, một mình đến Hắc Mộc Nhai thay người. Quá hạn không đến, hoặc dám đùa đa dạng, liền đợi đến cho đây như hoa như ngọc mỹ nhân nhặt sắc ca. Nhớ kỹ, chỉ cho hắn một người đến đây. Nếu để ta phát giác được có Huyền Kiếm Ti hoặc những người khác đi theo, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Hắc Bảo Nhân không nhìn nữa Chu Khôn, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Hoa Vân Thường, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, chỉ để lại trọng thương Chu Khôn cùng một mảnh hỗn độn núi rừng. Khục, khục. Chu Khôn lại ho ra mấy ngụm tụ huyết, nhìn qua Hắc Bảo Nhân biến mất phương hướng, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ, còn có thật sâu tự trách cùng bất lực. Hắn phục mệnh bảo hộ Hoa Vân Thường, lại rơi đến kết quả như vậy, không chỉ có không thể hộ hắn chu toàn, ngay cả mình cũng trọng thương sắp chết. Vân Thường cô đương, như vậy thông minh yếu đuối nữ tử, rơi vào trong tay người kia, không biết chịu lấy bao nhiêu khổ sở. Công tử, ta thật xin lỗi ngài tín nhiệm a. Mãnh liệt hối hận cùng đối với Hoa Vân Thường tình cảnh lo lắng, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là đổi phế thời điểm. Nhất định phải đem tin tức mang về cho công tử. Chu Khôn cố nén tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, điều tức phút chốc, miễn cưỡng đã ngừng lại thương thế, lập tức vỗ cánh tiếp tục bay về phía Vân Linh huyện. Cơ hồ là dựa vào cuối cùng một hơi bay trở về, khi hắn đập tầm ầm rơi vào bảo an đường hậu biệt thì đã là toàn thân đẫm máu, cánh trái cơ hồ hoàn toàn bẻ gãy, màu đỏ sẫm lông vũ dính đầy bụi đất cùng vết máu, khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió. To lớn động tĩnh kinh động đường bên trong tất cả mọi người. Chu Thiên Hành cái thứ nhất lách mình mà ra, nhìn đến Chu Khôn thảm trạng, nhướng mày. Hắn bước nhanh về phía trước, một sợi thuần dương pháp lực đã ôn hòa độ vào Chu Khôn thể nội, chưa ổn định hắn thương thế. "Công tử." Khục. "Vân Thường cô nương, bị cướp đi." Chu Khôn miễn cưỡng mở mắt ra, âm thanh khàn giọng phá toái, mỗi nói một chữ đều dính dớp thương thế, đau đến hắn toàn thân run rẩy. Chu Thiên Hành sầm mặt lại, "Ai làm?" Hồ Tiểu Lệ, Diệp Vũ Hồng, Lâm Hiểu Nguyệt cùng Chu Mộng Điệp cũng nghe tiếng chạy đến, nhìn đến Chu Khôn thảm trạng, đều là hoa dung thất sắc. Chu Khôn cố chống đỡ lấy, đứt quãng đem gặp tập kích, Hoa Vân Thường bị bắt, Hắc Bảo Nhân yêu cầu, từ đầu chí cuối nói ra. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn tràn đầy tự trách cùng thống khổ, "Công tử, là tiểu vô dụng, không thể bảo vệ Vân Thường cô nương. Ngài xử phạt ta đi." Chu Thiên Hành không có trách cứ Chu Khôn. Từ Chu Khôn miêu tả đến xem, kẻ tập kích ít nhất là âm thần chân nhân cấp bậc tu vi, tạm tinh thông ẩn nấp cùng hợp kích chi thuật. Nhìn đến Chu Khôn trên thân thương thế, Chu Thiên Hành hơi chút trầm ngâm, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn đôi tay lăng không ấn xuống tại Chu Khôn trên thân thể, tâm niệm vừa động, thuần dương chi viêm từ Chu Thiên Hành lòng bàn tay dâng lên mà ra, lại không phải dị vãng lúc đối địch như vậy cuồng bạo hùng hực, mà là hóa thành một đoàn ấm áp, cô đọng, giống như thực chất màu vàng quang kén, đem Chu Khôn toàn bộ bọc lấy trong đó. Quang kén bên trong, thuần dương chi viêm như là nắm giữ sinh mệnh tinh linh, từng kia từng sợi mà rót vào Chu Khôn mỗi một tấc tổn hại cơ thể, đứt gãy xương cốt, khô cạn kinh mạch. Chương 187, ta cho tới bây giờ không nhận áp chế. Chương 187, ta cho tới bây giờ không nhận áp chế. Hồ Tiểu Lệ cùng Chu Mộng Điệp khẩn trương đứng ở một bên, các nàng có thể cảm giác được cái kia quang kén bên trong tản mát ra bàng bạc sinh cơ cùng ấm áp, nhưng lại không mang theo nửa phần tổn thương chi ý như kỳ tích cảnh tượng phát sinh. Chu Khôn trên thân những cái kia giữ tợn vết thương, tại thuần dương chi viêm tầm bổ dưới, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Vỡ vụn xương cốt bị thuần dương chi viêm bọc lấy, dẫn dắt, một lần nữa kết nối, sinh trưởng, tổn hại tạng phủ bị ấm áp hỏa diễm chữa trị, tầm bổ, liền ngay cả những cái kia đứt gãy linh vũ gốc, cũng nảy mầm bước phát triển mới sinh cơ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Chu Khôn thể nội cái kia sợi yêu đất chu tức huyết mạch, tại thuần dương chi viêm rèn luyện ở dưới, trở nên càng thêm tinh thuần, thậm chí đang từ từ lớn mạnh. Lệ, từng tiếng càng bên trong mang theo uy nghiêm tiếng chim hót, lại ẩn ẩn từ Chu Khôn thể nội truyền ra. Mặc dù yếu đất, lại để Hồ Tiểu Lệ cùng Chu Ngộng Điệp tâm thần chấn động. Quang kén kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, Chu Thiên Hành mới chậm rãi thu hồi thuần dương chi viêm. Chu Khôn cảm thụ được cơ hồ khỏi hẳn thương thế, cùng trở nên càng tinh thuần chu tức huyết mạch, trong lòng phi thường khiếp sợ. Không hổ là lão tổ, hơi xuất thủ, liền để hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn mặt dày mày dạn đi theo Chu Thiên Hành, ngoại trừ là muốn báo đáp Chu Thiên Hành ân cứu mạng bên ngoài, cũng là vì Chu Tức thần hỏa. Cái này bỗng nhiên ánh, không có phí công chịu. Đa tạ công tử. Chu Khôn một lần nữa hóa thành nhân hình, đối Chu Thiên Hành bái tạ. Không cần phải nói tạ, ngươi tạm thời nghỉ ngơi thật tốt một cái, còn lại hiểu rõ giao cho ta là được. Công tử, ngài thật muốn đi? Diệp Vũ Hồng gấp giọng nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sầu lo, đây rõ ràng là cái cạm bẫy. Hắc Bảo Nhân kia đã dám như thế áp chế, nhất định tại Hắc Mộc Nhai bày ra thiên la địa võng. Ngài đơn độc tiến về, quá nguy hiểm. Lâm Hiểu Nguyệt cũng liền gật đầu liên tục, nhị ra, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Không bằng thông chi Huyền Kiếm Thi. Chu Thiên Hành nhìn trước mắt từng cái lo lắng gương mặt, trong lòng hơi ấm, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Vẫn thường là bởi vì thay ta làm việc mới gặp kiếp này, ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn chậm rãi nói, thú hổ, đối phương điểm danh muốn ta một mình tiến về, như dẫn hắn người, sợ hắn chó cùng rất dậu, tổn thương Vân Thường tính mạng. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo đường cong, về phần cả bẫy, ta ngược lại muốn xem là ai dám ở ta Chu Thiên Hành trước mặt thiết lập bàn cục. Bằng vào tự thân thực lực, luyện khí hóa thần cảnh giới bên trong, ngoại trừ những cái kia chân chính yêu nghiệt thiên tài, trên cơ bản không có người nào là hắn đối thủ. Vận dụng át chủ bài, dù là đối phương là luyện thần phản hư chân quân hắn cũng không sợ. Bất quá, theo Chu Khôn miêu tả, Hắc Bảo Nhân này thực lực còn tại luyện khí hóa thần bên trong. Với lại luyện thần phản hư cường giả, cũng rất không có khả năng bởi vì mấy cái này tiểu phương thuốc mà động tay. Việc này ý ta đã quyết. Chu Thiên Hành khoát tay, ngăn lại đám người lại quên, các ngươi bảo vệ tốt bảo an đường. Ta đi một chút liền trở về. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, liền đã hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang phóng lên tận trời, hướng đến thành tây phương hướng mau chóng đuổi theo, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Rời đi bảo an đường, Chu Thiên Hành ánh mắt yên tĩnh xuống tới, cũng không vội vã đi đường. Người khác không biết Hoa Vân Thường thân phận chân thật, hắn nhưng trong lòng rất rõ ràng. Đối nàng an nguy, Chu Thiên Hành không phải rất lo lắng. Muốn lo lắng hẳn là bắt lấy nàng những người kia, đem Hoa Vân Thường ép, có bọn hắn hối hận. Bất quá, rốt cuộc là ai muốn hắn phương thuốc? Bạch Hoa Tông, vẫn là Tế Thế Đường được ra, lại hoặc là cái gì không biết thế lực. Tây to đón gió a, cái kia bốn loại dược hoàn lợi nhuận, để cho người đỏ mắt. Xem ra cần phải tìm một cơ hội làm một ít chuyện, khiến người khác biết hắn thực lực mới được. Sau này muốn động hắn người trước đó, ngẫm lại khả năng đứng trước trả thù. Hắc Mộc Nhai nằm ở Vân Linh huyện cùng quận thành giữa, là một chỗ ít hai lui tới hiểm trở sơn lĩnh. Ngài Cao Thiên Nhận, Lâm Mộc Tĩnh Mịch, có nhiều chướng khí độc trùng ẩn hiện, bình thường thợ săn người hái thuốc cũng không dám thâm nhập. Bóng đêm như mực, tinh quang thưa thớt. Chu Thiên Hành cưỡi gió mà đi, thanh sam ở trong trời đêm bay phất phới, dưới chân sông núi như bản cờ cấp tốc lui lại. Hắc Mộc Nhai hình dáng ở phía xa dần dần rõ ràng, đó là một mảnh đột ngột hở ra to lớn ngọn núi, vách đá dốc đứng như lao gọn, tại dưới ánh sao hiện ra màu xám sắt lánh quang. Đỉnh núi bị nồng đậm màu đen lâm một bao trùm, cho dù ở trong bóng đêm, cũng có thể cảm nhận được cái tia cô thâm trầm đến phảng phất có thể thôn vệ tia sáng u ám. Càng là tiếp cận, trong không khí cái kia cố như có như không âm hàn khí tức liền càng là rõ ràng. Không phải bình thường sơn dạ ý lạnh, mà là trộn lẫn lấy một loại nào đó mốc meo, tính mịch ý vị, phản phất mảnh đất này bên dưới chôn giấu không muốn tán đi bám nghiệm. Chu Thiên Hành tại nhai trước vài dặm chỗ đè xuống thân hình, cũng không trực tiếp xâm nhập. Thần thức như vô hình sóng nước chậm rãi trải rộng ra, quét nhìn phía trước mỗi một tấc đất, mỗi một sợi khí tức. Hắc mục nhai xung quanh, tính đến khắc thường. Côn trùng kêu vang điệu tán dương dấu vết, liên phong âm thanh đều phản phất tận lực lách qua phiến khu vực này. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, hô tạp bùn đất cùng một loại nào đó chứng khí, đối với thường nhân mà nói đủ để gây ảo ảnh hôn mê, nhưng đối với Chu Thiên Hành bậc này tu vi, bất quá là bình thường. Mà tại đỉnh núi một chỗ tự nhiên hang đá bên trong, hắn nhìn đến Hoa Vân Thượng. Nàng bị mấy đạo đen kịt xiềng xích giam cầm tại trên vách đá, quần áo lộn xộn, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt, gương mặt hiện ra không bình thường ửng hồng, ánh mắt mê ly, lông mày thống khổ nhíu lên, thân thể run nhẹ nhẹ, hô hấp run rợn. Hiển nhiên những này hắc bảo nhân đối nàng xuống mị dược. Tại Hoa Vân Thượng bên cạnh, đứng đấy ba tên hắc bảo nhân, đều là bao phủ tại rộng lớn đấu đồng bên trong, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng từ khí tức phán đoán, ở giữa một người khí tức tối cường, đã đạt âm thần đỉnh phong, hai người khác cũng là âm thần sơ kỳ. Dẫn đầu hắc bảo nhân nhìn trên trời cái kia vòng vừa dâng lên tàn khuyết mặt trăng, tư thái lộ ra một cỗ quỷ dị thanh thản. Chu Thiên Hành lông mày cau lại, không rõ hắc bảo nhân tại sao phải làm như vậy. Liên tính hạ độc dược Chu Thiên Hành đều có thể lý giải, nhưng là bỏ xuân dược là mấy cái ý tứ. Đã đến, sao không hiện thân? Hắc bảo nhân cảm nhận được thần thức ba động, bình tĩnh mở miệng nói, âm thanh mặc dù nhạt, lại truyền khắp tứ phương. Chu Thiên Hành nghe vậy, cũng không có hiện thân, mà là cọc gỗ đại pháp trong bóng tối ấp ủ, chuẩn bị trực tiếp độc thủ. Hoa Vân Thường là ma đạo bên trong người, không nhất định sẽ chết, cho dù chết hắn cũng không quá đáng tiếc. Tà ma ngoại đạo, không có mấy cái là người tốt. Tiềm phục tại hắn bên người, nhất định không có lòng tốt. Nhưng những này dám khiêu khích hắn người, phải chết. Hang đá bên trong, dẫn đầu hắc bảo nhân thấy Chu Thiên Hành cũng không hiện thân, lông mày cau lại, đang muốn mở miệng lần nữa, đột nhiên sắc mặt đổi biến. Không tốt. Phúc, phúc, phúc. Ba cây to bằng miệng bát, toàn thân hiện ra thanh kim sắc rực rỡ cọc gỗ không có dấu hiệu nào từ mặt đất bạo khởi, như là ba đầu ẩn nút đã lâu độc long, từ đôi đến đầu hung hăng bắn về phía ba tên hắc bảo nhân thân thể. Bọn hắn không ngờ tới Hoa Vân Thường tại bọn hắn trong tay, Chu Thiên Hành cũng dám trực tiếp động thủ. Cọc gỗ xuất hiện tốc độ cực nhanh, để bọn hắn thậm chí cũng không kịp tránh né hoặc là phòng ngự. Chương 188, thành phần thực sự quá phức tạp. Chương 188, thành phần thực sự quá phức tạp. Trên người bọn họ hộ thân thủ đoạn bị động kích hoạt, hình thành một cái nhạt lồng ánh sáng màu trắng muốn đem bọn hắn bao phủ. Nhưng mà Chu Thiên Hành bây giờ đã là dương thần chân nhân, cọc gỗ đại pháp càng là đạt đến viên mãn chi cảnh. Dù chưa đem hết toàn lực triệu hoán cọc gỗ, nhưng cũng ẩn chứa hắn gần 7 phần lực lượng, lưu 3 phần là vì ứng đối tình huống ngoài ý muốn. Suy, giang giác, nhạt lồng ánh sáng màu trắng tại cọc gỗ mũi nhọn ẩn chứa thuần dương phá tà chi lực trước mặt, lại như dao nóng cắt dầu bị tùy tiện đâm xuyên, cũng không ngăn cản nửa phần. Quang cháo chợt vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời nhạt điểm sáng màu trắng tiêu tán. Ách a, ba tên hắc bảo nhân gần như đồng thời phát ra thê lương hét thảm. Cọc gỗ không trở ngại chút nào địa thứ vào bọn hắn thân thể, từ hạ thể xuyên vào, từ sau lưng vai chỗ lộ ra, mang ra đại lượng sền sệt máu tươi. Kịch liệt đau nhức để bọn hắn thân hình run rẩy dữ dội, đấu đồng bên dưới khuôn mặt bặm mẹo, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin hoảng sợ cùng oán độc. Nhưng mà, đây vẹn vẹn bắt đầu. Chu Thiên Hành tâm niệm vừa động, cái kia xuyên vào ba người thể nội cọc gỗ, tại trong chốc lát, bành trướng. Phốc phốc, giang giác, cơ bắp xe rách âm thanh cùng xương cốt sụp đổ âm thanh dày đặc nổ vang. Ba cây cọc gỗ như là bị rót vào cuồng bạo sinh mệnh lực, tại hắc bảo nhân thể nội điên cuồng bị lớn, thành dài, sinh ra vô số bén nhọn gai gỗ. Không, không cần a. Ba cái hắc bảo nhân phát ra tuyệt vọng gào thét, âm thanh thanh thúy, lại là giọng nữ, nhưng trong nháy mắt bị thể xác xé rách trầm đục bao phủ. Các nàng thân thể như là thổi phồng đến cực hạn khí cầu, hắc bảo từng khúc băng liệt, lộ ra phía dưới trắng như tuyết cấp tốc phồng lên thân thể, làn da bị no đến mức trong suốt, mạch máu như run nổi lên, lập tức, vành, vành, vành. Ba đoàn đồng đậm như mực, xen lẫn thịt nát xương cặn bã đỏ thấm huyết vụ, tại trong hang đá ẩm vang nổ tung. Huyết nục văng tung tóe đầy vách đá cùng mặt đất, nồng đậm máu tanh cùng một loại càng sâu tầng, làm cho người buồn nôn mục nát khí tức tràn ngập ra. Nhưng mà, cái kia ba đoàn bạo tán huyết vụ cũng không rơi xuống, như là nắm giữ sinh mệnh, trên không trung điên cuồng núp đích, hội tụ. Ôi, ôi ôi. Phản phất đến từ cựu lũ chỗ sâu, không phải người tiếng thở dốc từ trong huyết vụ truyền ra. Xên xệt máu đen cùng thịt nát cấp tốc trong tổ, dán lại, bành trướng biến hình, bất quá trong nháy mắt, ba bộ mặt mèo dữ tợn, triệt để không phải người thân thể, liền từ trong huyết vụ đứng lên. Bọn chúng thân cao đều là vượt qua một trượng, da thịt bày biện ra một loại vận đụng, hỗn hợp có vết máu cùng cháy đen màu sắc, mặt ngoài bao trùm lấy thô ráp như nham thạch lớp biểu bì, khe hở ở giữa chạy xuôi màu đỏ sầm dịch nhợn. Đúng lúc này, hưu, 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 ba cái kim châm từ đằng xa kích xạ mà đến, âm thanh chưa tới, châm đã tới trước. Đợi ba cái quái vật nghe được âm thanh thì ba cái kim châm đã chạm vào bọn chúng thể nội. Châm thể bất quá tốc hơn, toàn thân chạy xuôi màu vàng đen kim loại sáng bóng, phần đuôi điêu khắc sinh động như thật mini đầu rồng. Giờ phút này, long tình chỗ, một điểm thuần trắng hừng hực hỏa quang đống nhiên thắp sáng. Bèn, phản phất ba viên mini thái dương tại bọn chúng trong cơ thể bị đồng thời dẫn bạo. Sáng chói chói mắt, trí dương trí cương màu bạch kim thuần dương chi viêm, từ kim châm không có vào chỗ ẩm vang bạo phát, trong chớp mắt liền do bên trong mà bên ngoài, nuốt sống ba đầu ma nhân khổng lồ nhiều sóng thân thể. Xì 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 xì, như là nóng hổi bàn ủi xuyên vào băng tuyết, lại như chiều dương xua tàn xương mù dày đặc. Ma nhân toàn thân mãnh liệt sền sệt ma khí, tại đây huy hoàng thuần dương thần hỏa trước mặt, ngay cả một tia chống cự đều không thể làm ra, liền phát ra thê lương gào thét bị bốc hơi, tinh hóa, hóa thành từng sợi gây mùi khói xanh. Bọn chúng cái kia kiên cố vặn vẹo ma thân, như là phong hóa sa điêu, tại thuần dương chi viêm đốt cháy bên dưới cấp tốc sụp đổ, tan rã, hóa thành cho bụi. Thẳng đến tan thành mây khói, bọn chúng đều không nhìn thấy Chu Thiên Hành cái bóng. Hang đá bên trong, chỉ có trong không khí lưu lại, cấp tốc bị gió núi thổi tan nhàn nhạt cháy bỏng khí tức, cùng trên vách đá, trên mặt đất cái kia mảng lớn cấp tốc khô cạn biến thành màu đen vết máu, tỏ rõ lấy vừa rồi cái kia ngắn ngủi mà khốc liệt tới cực điểm sát lục. Giang Cấm Hoa vân thường đen kịt xiển xích, tại mất đi chủ nhân pháp lực duy trì về sau, lặng yên tùng phát, trượt xuống. Nàng mềm mại mà tê liệt ngã xuống tại băng lạnh trên mặt đất, mê ly đôi mắt xuyên thấu qua lộn xộn sợi tóc, kinh ngạc nhìn qua hang đá bên ngoài. Nàng mấy tên thủ hạ, cái này không có. Để các nàng đến diễn kịch, kết quả mệnh cũng bị mất. Kia cái gì hỏa diễm, càng như thế lợi hại, nàng trong lòng dâng lên một chút sợ hãi. Chu Thiên Hành thực lực, mạnh đến mức vượt qua nàng tưởng tượng. Lập tức nàng trong lòng sinh ra mãnh liệt khát vọng, nhất định phải cùng Chu Thiên Hành phát sinh quan hệ. Nàng không yêu cầu xa vời lập tức khống chế Chu Thiên Hành, ít nhất phải có tiến một bước đột phá. Không thể để cho nàng mấy cái này thủ hạ chết vô ích. Vì không cho Chu Thiên Hành phát hiện mánh khóe, Hoa Vân Thường trong lòng hung ác, triệt để từ bỏ thân thể quyền khống chế, để cho mình hoàn toàn lâm vào trong dục hỏa. Hang đá cổng, một đạo thanh sam thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên hiện hiện. Chu Thiên Hành chắp tay đứng ở động miệng, ánh trăng phát họa ra hắn thẳng tắp hình dáng, trên mặt vô hỉ vô bi, chỉ có cặp kia thâm thúy đôi mắt, bình tĩnh đảo qua một mảnh hỗn độn hang đá. Tiêu diệt tà ma, thiên đạo ban thưởng 60 cái điểm công đức. Cách xa, ngay từ đầu hắn vậy mà không có phát giác được ba người này lại là người trong ma đạo. Bất quá, ba người này thực lực cũng liền chỉ thế thôi. Cho hắn tặng đầu người, kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Hoa Hoài Thủ, Nguyên Thần Yêu Vương, nguyện vọng nội dung, cùng Chu Thiên Hành nguyện vọng ban thưởng, 91 cái nguyện vọng điểm. Chu Thiên Hành ánh mắt rơi vào đang tại xé rách quần áo, phát ra rên rỉ Hoa Vân Thường trên thân, có chút trầm mặc. Hắn rất mê mang. Trong đầu ma thần chi huyết còn tại có chút dị động, chứng minh trước mắt Hoa Vân Thường xác thực cùng ma có quan hệ. Đây hết thảy rất có thể là nàng tự biên tự diễn. Có thể hệ thống vì cái gì biểu hiện là Nguyên Thần Yêu Vương? Đây Hoa Vân Thường hoặc là nói Hoa Hoài Thủ thành phần thực sự quá phức tạp đi. Người, yêu, ma. Dù hắn tâm lý tố chất cường đại, giờ phút này cũng có chút không nắm chắc được nàng muốn làm gì. Chỉ vì chơi hắn. Chu công tử, ta muốn. Hoa Hoài Thủ nhìn thấy Chu Thiên Hành, hai mắt tỏa ánh sáng, như là như ác lang hướng hắn đánh tới. Nàng hai gò má ửng hồng, bị nhãn như tơ, trong miệng có chút thở dốc, muốn nhiều mê người liền có bao nhiêu mê người. Chu Thiên Hành trong lòng có chút xoắn xuýt. Hệ thống đều bắn ra nguyện vọng, chứng minh giờ phút này Hoa Hoài Thủ trong lòng xác thực chỉ có ý nghĩ này, đồng thời còn phi thường cường liệt. Nhìn đến 91 cái nguyện vọng điểm, Chu Thiên Hành quyết tâm trong lòng, làm. Đây Hoa gì Hoài Thủ đã phí lớn như vậy công phu tiềm phục tại hắn bên người, hẳn là một lát không biết gây bất lợi cho hắn. Huống hồ, hắn còn có đông đảo thủ đoạn hộ thân, sợ cái cầu. Cái này yêu nữ sâu cạn, tìm kiếm liền biết. Chu Thiên Hành nhìn đến gần trong gang tấc Hoa Hoài Thủ, giả bộ như đột nhiên bừng tỉnh, tựa hồ mới vừa rồi bị nàng trạng thái sợ ngây người đồng dạng. Hắn chủ động tiến lên, đỡ lấy Hoa Hoài Thủ, ân cần nói, "Vân Thường cô nương, những người này thật đáng ghét, vậy mà cho ngươi bỏ xuân dược. Phải làm sao mới ổn đây a?" Chương 189, ánh trăng bên dưới hòa âm chương 189, ánh trăng bên dưới hòa âm lập tức, hắn nghiêm túc kiểm tra một chút Hoa Vân Thường thân thể, phát hiện hắn vậy mà vô pháp giải trừ đây mị dược tác dụng. Đây không phải cái gì phổ thông mị dược, để hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Hoa Vân Thường, hoặc là nói, giờ phút này đã bị Chu Thiên Hành nhìn thấu Hoa Hoài Thủ, một cái tay gắt gao nắm lấy hắn thanh sam và táo trước, một cái tay bắt đầu tìm đòi. "Chu công tử, ta thật là khó chịu." Nàng ngẩng mặt lên, hai gò má đỏ hồng như túy, cặp kia luôn luôn lạnh lùng che xương đôi mắt giờ phút này thủy quang liễm diễm, bị ý nảy sinh, nhưng lại lộ ra một tia tuyệt vọng một dạng thần cầu. Ta không chịu nổi, giúp ta một chút." Chu Thiên Hành đỡ lấy nàng nóng hổi run rẩy thân thể, vào tay chô ra thịt chân nhắn đốt người. Hắn lông mày cau lại, giống như đang do dự, "Vân Thường cô nương, ngươi chúng vô cùng lợi hại mị độc, ta không phải độc." Hoa Hoài Thủ gấp rút thở dốc, cái chán chống đỡ tại trước ngực hắn, âm thanh đứt quãng, mang theo phá toái khóc gầm, "Là pháp thuật, không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể nàng nâng lên mông lung mắt, nước mắt thuận theo phi hồng gương mặt trượt xuống, hòa với mồ hôi dị ở dưới ánh trăng lóe yếu ớt ánh sáng, chỉ có thể âm dương giao hợp. Lời còn chưa dứt, nàng thân thể lại là một trận run rẩy kịch liệt, móng tay cơ hồ muốn khảm vào hắn vải áo bên trong, hiển nhiên tại nhận thụ lấy cực lớn thống khổ cùng dày vò. Chu Thiên Hành túi đầu nhìn đến nàng, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu vào, tại nàng lộn xộn tóc đen cùng nửa mở trên vạt áo độ một tầng lạnh lùng bị bạc. Cái kia trương bình ngày lạnh lùng tự kiềm chế dung nhan, giờ phút này bởi vì tình dục cùng thống khổ mà bặm mẹo, lại kỳ dị khu vực một loại kinh tâm động phách, sắp phá nát đẹp. Cũng được, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Nàng đã dám bên dưới này bốn gốc, hắn có gì không dám nhận. Với tư cách đại phu, không thể trơ mắt nhìn đến bệnh nhân thống khổ như vậy. Giờ phút này, hắn trong lòng có trị liệu phương án. Tiểu điểu trước người. Không, là đại điểu trước người. Ta hiểu được. Chu Thiên Hành âm thanh trầm thấp xuống, mang theo một loại hạ quyết tâm trầm ổn. Hắn không do dự nữa, đưa tay đưa nàng ôm ngang lên. Hoa Hoài Thủ thở nhẹ một tiếng, song tí bản năng vòng lấy hắn cái cổ, nóng hổi gương mặt dán tại hắn bên gáy, thổ tức nóng rực. Tâm niệm vừa động, bốn bề trong không khí vô số rất nhỏ thanh kim sắc chất gỗ điểm sáng chống rông hiện lên, như là nhận triệu hoán đông đóm, cấp tốc hội tụ, xen lẫn, tạo hình. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, một tấm kết cấu tinh xảo, rộng lớn rắn chắc giường gỗ liền đã trống rông xuất hiện, vững vàng rơi trên mặt đất. Ánh trăng như một đạo ngân sa rủ xuống, vừa bận bao phủ giường gỗ. Ánh sáng trần tại chùm sáng bên trong chậm rãi chìm nổi bật lên đây động quật bên trong một góc, lại có mấy phần quỷ dị tĩnh mịch cùng tiểu diễm. Chu Thiên Hành đem Hoa Hoài Thù nhẹ nhàng đặt lên giường. Nàng vừa mới dính giường, liền như là ly thủy cá khó chịu mà vặn bèo đứng lên, trong miệng tràn ra phá toái rên rỉ, đôi tay lung tung xé rách lấy mình vốn là lộn xộn quần áo. Chu công tử, nhanh, và ngươi. Nàng ánh mắt tan rã, duy nhất một tia thanh minh cũng bị dục hỏa thôn phệ, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất khao khát. Chu Thiên Hành tại bên giường ngồi xuống, đưa tay nắm chặt nàng một cái lung tung động tác cổ tay. Lòng bàn tay truyền đến nàng mạch đập cuồng dã nhảy lên, da thịt bỏng đến kinh người. Hắn túi người, một cái tay khác hất ra nàng trên trán mồ hôi ở ướt sợi tóc, ánh mắt cùng nàng mê ly đôi mắt tương đối, âm thanh mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, vương lòng, vân thường. Ta sẽ giúp ngươi. Hoa Hoài Thù tựa hồ nghe tiến vào hắn nói, căng cứng thân thể có chút thư giãn, trong mắt nước mắt lại chảy tràn càng hung, hòa với động tình cùng một loại nào đó phức tạp khó tả cảm xúc, thấp giọng thì thảo, Chu công tử, van cầu ngươi, mau cứu ta. Ta không muốn. Dạng này, Chu Thiên Hành không có trả lời, hắn chỉ là cúi đầu xuống, hôn lên nàng bởi vì thở dốc mà khẽ nhếch, hiện ra thủy trạch môi. Nô. Cánh môi chạm nhau trong nháy mắt, Hoa Hoài Thù toàn thân run rẩy dữ dội, phảng phất một đạo dòng điện vọt qua toàn thân. Nàng không lưu loát nhưng lại nhiệt tình bắt lại, song tí chăm chú quấn lên hắn cái cổ, đem hắn kéo nướng mình. Ánh trăng như luyện, tiên tĩnh chạy xuôi tại ôm nhau trên thân hai người. Bạch Nguyệt Quyết có quắp tại mảnh này hư vô trung ương, tóc trắng như pha toái ánh trăng rối tung trên vai lưng, hắc bạch lân giáp chỉ miễn cưỡng bao trùm lấy yếu hại, trần trụi trên da thịt hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương. Đó là nàng vì bảo trì cuối cùng một tia thanh minh, không tiếc tự mình hại mình lưu lại ân ký. Ba ngày, dòng dã ba ngày. Cái kia dục hỏa như là như giỏi trong xương, không giờ khắc nào không tại thiêu đốt nàng ý chí, kích động nàng nguyên thủy nhất dục vọng. Kính ảnh tra tấn mặc dù đã đình chỉ, nhưng Hoa Hoài Thù gieo xuống tình dục hạt giống lại đang trong cơ thể nàng mọc dễ nảy mầm, điên cuồng phát sinh. Nàng thân thể nóng hổi, màu vàng nhạt con ngươi tan rã mất cháy, hô hấp phá toái mà nóng rực, mỗi một lần hấp khí đều phản phất hút vào nóng hổi cát sỏi. Ý thức như là ngọn nến trước gió, tại bể dục kinh đảo hải lãng bên trong phiêu diêu muốn diện. Một đạo mơ hồ không rõ màu đen thân ảnh hiện lên ở một bên yên tĩnh nhìn đến đồng dạng dục hỏa đốt người Bạch Nguyệt Quyết. Ba ngày. Nàng âm thanh mang theo một loại mèo vờn chuột một dạng trêu tức cùng băng lãnh không kiên nhẫn, ta nói qua cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc. Hiện tại, ngươi suy tính được như thế nào? Phải chăng thần phục? Bạch Nguyệt Quyết không có trả lời, hoặc là nói, nàng đã bất lực dùng ngôn ngữ trả lời. Nàng tất cả khí lực, tất cả ý chí, đều bị dùng để làm một chuyện, đối kháng cái kia cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ dục hỏa. Hoa Ma thấy nàng trầm mặc, hư ảnh trôi nổi đến gần chút, âm thanh mang theo mê hoặc cùng ý hiếp, làm gì gặp trống? Bạch Nguyệt Quyết, ngươi kiêu ngạo tại Hắc Thủy Yêu Hoàng tọa hạ có lẽ chói mắt, nhưng ở chỗ này, không đáng một đồng. Thần phục với ta, thả ra thần hồn, gieo xuống ma trùng, ngươi không chỉ có thể lập tức thoát khỏi đây dục hỏa đốt người nỗi khổ, càng có thể thu được xa so với yêu lực càng tinh thuần, càng cường đại lực lượng, không có những người khác có thể biết ngươi thần phục với ta, ngươi vẫn là cái kia nữ vương đại nhân. Tương lai Ma Lâm thiên hạ, ngươi chính là công thần, địa vị há lại chỉ là một cái yêu tộc nữ vương nhưng so sánh. Hoa Ma thấy Bạch Nguyệt Quyết đã là cá trong chậu, triệt để không trang. Cho cười, chẳng lẽ lại nàng còn có thể chạy ra nơi đây không thành. Tại Chu Thiên Hành trước mặt nàng giả bộ khó chịu, lúc này muốn tại Bạch Nguyệt Quyết trước mặt triệt để phóng xuất ra. Bạch Nguyệt Quyết nghe được Hoa Ma nói ra ma chủng, ánh mắt bên trong lóe qua một tia thanh minh. Nàng không phải Hoa Yêu Vương Hoa Hoài Thủ, là ma. Hoa Ma thấy Bạch Nguyệt Quyết không có đáp ứng, tiếp tục nói, nhìn xem chính ngươi, bao nhiêu chật vật, buồn cười biết bao. Ngao Ngọc sớm đã thành tiểu yêu hoàng, mà ngươi lại giống đầu đáng thương côn trùng, ở chỗ này dây ruột chờ chết. Đáng ra không? Ngao Ngọc hai chữ, như là cuối cùng một cây dâm dạng, ép vỡ Bạch Nguyệt Quyết lung lay sắp đổ lý trí lên lập, nhưng cũng đốt lên linh hồn nàng chỗ sâu cuối cùng không cam lòng cùng tiêu ngạo. Không đáng. Ta Bạch Nguyệt Quyết, tuyệt không dạng này khuất nhục mà chết đi. Càng không biết hướng ngươi bậc này giấu đầu lộ đuôi ma vật túi đầu. Ngay tại nơi này trí đứt đoạn, dục hỏa kéo lên đến đỉnh phong trong nháy mắt, kỳ dị nào đó cộng minh phát sinh. Trong kính không gian mảnh này tuyệt đối hư vô cùng đứng im lại ngoài ý muốn cùng Bạch Nguyệt Quyết Thiên Phú thần thông sinh ra vi diệu phù hợp. Cái kia đốt người dục hỏa, cái kia cực hạn thống khổ, cái kia không cam lòng phẫn nộ, cái kia một điểm cuối cùng thà chết chứ không chịu khuất phục thanh minh. Tất cả kịch liệt tới cực điểm cảm xúc cùng ý niệm, tại thời khắc này, như là bị đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, ầm vang phá vỡ một loại nào đó giới hạn. Ôi, ôi. Bạch Nguyệt Quyết trong cổ họng phát ra phá phong dương một dạng khàn giọng tiếng vang, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gần trong gang tấc ma ảnh, tan rã chỗ sâu trong con người, một điểm thuần túy đến cực hạn hắc ám đỗng nhiên xuất hiện. Đen. Vọng. Nàng khàn giọng phun ra hai chữ cuối cùng, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất đã dùng hết toàn thân khí lực, mang theo máu và lửa hương vị. Tịch diệt. Chương 190, đường trọc phát tình rắn chương 190, đường trọc phát tình rắn Bạch Nguyệt Quyết khàn giọng gào thét, như là sắp chết cự thú cuối cùng phản công. Lấy nàng làm trung tâm, một cái đường kính bất quá hơn một trượng, lại cô đọng đến cực hạn tuyệt đối hắc ám hình cầu, ngang nhiên quyết trương. Đây hắc hoàn tịch diệt quy mô xa so với tại ngoại giới thi triển thì tiểu, nhưng hắn dập tắt tất cả bản chất ý chí, lại bởi vì trong kính không gian tuyệt đối hư vô bối cảnh cùng Bạch Nguyệt Quyết giờ phút này thiêu đốt sinh mệnh cùng thần hồn quyết tuyệt thôi động, đạt đến trước đó chưa từng có thuần túy cùng khủng bố. Hắc ám hình cầu những nơi đi qua, ngay cả cấu thành mảnh này trong kính không gian màu bạc hư vô bản thân, đều phản phất bị vô thanh vô tức xóa đi, lưu lại một phiến càng thêm thâm thúy, ngay cả khái niệm đều khó mà tồn tại trong rỗng. Hoa Ma hư ảnh đứng núi chịu sào, suy. Nàng phát ra thê lương, không phải người rít lên, cái kia từ ma khí ngưng tụ thân hình, tại chạm đến hắc hoàn lĩnh vực trong nháy mắt, biên giới bắt đầu phi tốc tăng dã, bốc hơi. Xem thường ngươi. Bạch Nguyệt quyết. Hoa ma âm thanh bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà bật mèo, nhưng trong đó càng nhiều là một loại bị sâu kiến thương tới bạo nộ, nhưng nơi này là ta địa bàn. Nương theo lấy nàng điên cuồng gào thét, cái kia bị hắc hoàn lĩnh vực không ngừng tan rã hư ảnh đột nhiên nổ tung. Càng thêm bằng bạc, sền sệt, tràn ngập loạn lạc cùng hỗn loạn khí tức đen kịt ma khí, như là phun trào núi lửa, từ bạo tán hư ảnh trung tâm mãnh liệt mà ra. Ma khí quần quần hội tụ, trong chớp mắt ngưng tụ thành một tôn cao tới 3 trượng, dữ tợn đáng sợ tồn tại. Nó có loại người hình dáng, nhưng toàn thân bao trùm lấy núc đích, phản phất từ vô số thống khổ gương mặt tổ hợp mà thành đen kịt giáp xác, chỗ khớp nối sinh ra vặn vẹo có thứ. Đầu lâu bên trên không có ngũ quan, chỉ có một đoàn không ngừng xoay tròn thâm thúy vòng xoáy, phản phất muốn đem bất kỳ nhìn chăm chú nàng linh hồn thôn vệ đi bảo. Cái này mới là hoa ma bản thể hiện hóa. Hắn khí tức mạnh mẽ, ma ý chi thuần túy, trong nháy mắt siêu việt Bạch Nguyệt Quyết, đặt đến yêu hoàng tầng thứ. Hoa ma bản thể hiện hóa sau đó, Bạch Nguyệt Quyết tịch diệt lĩnh vực đối nàng tan rã trở nên gian nan đứng lên. Giống. Hoa ma bản thể phát ra rung khắp toàn bộ trong kính không gian gào thét, song chảo đột nhiên cắm vào xung quanh màu bạc hư vô bên trong. Toàn bộ trong kính không gian tùy theo kịch liệt rung động. Vô cùng vô tận ánh sáng màu bạc từ bốn phương tám hướng tụ đến, như là bách xuyên quy hải, điên cuồng tràn vào thiên ma bản thể thân thể, cùng nó cái kia sền sệt ma khí hỗn hợp, xen lẫn, hình thành từng tầng bạc đen giao nhau, lưu động bị dị phù văn bình chứng, gắt gao chống đỡ hắc hoàn tịch diệt lĩnh vực ăn mòn. Xì xì xì. Tịch diệt hắc hoàn cùng bạc màn hình đen chướng điên cuồng va chạm, ăn mòn, phát ra chói tai tiếng vang. Hoa ma bản thể lấy trong kính không gian bản nguyên lực lượng làm vẫn, gắng gượng gánh vác Bạch Nguyệt Quyết đây mãnh liệt một kích. Nàng lập tức lưu lại một đạo kính ảnh tại Bạch Nguyệt Quyết hắc hoàn trong lĩnh vực chống cự, để Bạch Nguyệt Quyết cho là nàng còn tại trong lĩnh vực, mình bản thể lại rời đi hắc hoàn lĩnh vực, ẩn vào mảnh này trong kính không gian. Mảnh này trong kính không gian, mặc dù nàng vô pháp 100% khống chế, nhưng muốn biến mất thân hình vô cùng đơn giản. Nàng đi vào Bạch Nguyệt Quyết hướng trên đỉnh đầu, thi triển Thiên Phú dẫn động Bạch Nguyệt Quyết trong lòng dục niệm, phẫn nộ. Phẫn nộ đi, phẫn nộ a. Đem ngươi sinh mệnh, ngươi linh hồn đều hóa thành phẫn nộ lực lượng. Hoa ma bản thể ma niệm như là nọc độc, rót vào Bạch Nguyệt Quyết thức hải. Khi Bạch Nguyệt Quyết phẫn nộ được mất đi lý trí, hoặc là linh hồn phẫn nộ qua đi lâm vào suy yếu thời điểm, chính là nàng xâm lấn Bạch Nguyệt Quyết linh hồn, khống chế nàng thời điểm. Thân là giới ngoại chi ma, đùa bỡn linh hồn mới là nàng am hiểu nhất. Bạch Nguyệt Quyết nửa quỳ tại hắc hoàn lĩnh vực trung tâm, tóc đen bay phấp phới, thất khiếu bên trong đều diện ra màu vàng nhạt tơ máu. Nàng có thể cảm giác được, mình yêu lực, sinh mệnh lực, thậm chí thần hồn, đều tại theo hắc hoàn tịch diệt duy trì mà phi tốc trôi qua. Mà đối phương lại tựa hồ như cùng mảnh này không gian hòa làm một thể, nắm giữ gần như vô cùng dự bị lực lượng. Không, ta tuyệt không khuất phục. Nàng ngẩng đầu, màu vàng nhạt trong con mắt, một điểm cuối cùng thuộc về Bạch Nguyệt Quyết thanh minh hỏa diễm, đột nhiên hừng hực đến cực hạn. Cái kia không chỉ là không cam lòng, càng là một loại thuần túy đến cực hạn phẫn nộ cùng kiêu ngạo. Đối tự thân tao ngộ khuất phục, đối trước mắt đây ma vật căm hận. Tất cả cảm xúc tại thời khắc này hóa thành thiêu cháy tất cả nhiên liệu, áp chế dung hỏa, chiếm cứ chủ đạo. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn đem trước mắt ma vật đánh chết, hoặc là bị ma vật đánh chết. A. Bạch Nguyệt Quyết ngửa mặt lên trời thét dài, một loại phảng phất nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, tràn ngập hủy diệt ý vị gào thét. Nàng toàn thân lân giáp từng mảnh vỡ vụn, rụng, lộ ra phía dưới trong suốt như ngọc thạch nhưng lại che kín vết rách da thịt. Càng thêm sôi trào mãnh liệt yêu lực hỗn hợp có bản mệnh tinh huyết, giống như là núi lửa phun trào rót vào hắc hoàn tịch diệt lĩnh vực. Lĩnh vực lần nữa quyết trương, hắc ám càng thâm trầm, tịch diệt chi ý càng thêm nồng đậm. Thậm chí, tại nàng liều lĩnh thiêu đốt nguyên thần thôi động dưới, nàng đối không gian chi lực cảm ứng, tại mảnh này đặc thù trong kinh thế giới bên trong, đạt đến một cái trước đó chưa từng có nhạy cảm trình độ. Thỏa thích phóng thích đi, để ta nhìn xem ngươi cực hạn ở nơi nào. Hoa ma bản thể cười lạnh. Tại hắc hoàn lĩnh vực bên ngoài, ngân quang lấp lóe, lại một cái tính ảnh Bạch Nguyệt Quyết bị trong nháy mắt ngưng tụ ra, ngang nhiên phóng tới trong lĩnh vực bản thể. Nhưng mà giờ phút này thiêu đốt nguyên thần Bạch Nguyệt Quyết đang không ngừng đột phá tự thân cực hạn, lực lượng cùng ý chí há lại thực lực cố định tính ảnh có thể so sánh với. Cái kia kính ảnh vừa mới xâm nhập hắc hoàn lĩnh vực biên giới, thân hình liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mơ hồ, trong suốt, chưa đến gần Bạch Nguyệt Quyết trong vòng 10 trượng, liền gào thét một tiếng, triệt để bị tịch diệt chi lực ma diệt tiêu tán. Nhưng vào lúc này, một cỗ xa so với trước đó càng thâm thúy hơn, càng thêm nội liễm, lại mang theo huy hoàng uy áp khí tức, tự Bạch Nguyệt Quyết tàn phá thân thể bên trong bay lên. Tại đây trong tuyệt cảnh, nàng lại lâm trận đột phá, chính thức bước vào yêu hoàng tầng thứ. Đối tự thân liên quan đến không gian thiên phú thần thông lĩnh ngộ, tại sinh tử áp lực cùng trong kính không gian đặc thù hoàn cảnh thôi thúc giới, ngang nhiên xông phá tầng kia gông cùng xiềng xích. Luyện hư yêu hoàng cảnh. Cứ việc tại đây ngăn cách thiên địa trong kính không gian, nàng vô pháp dẫn động ngoại giới mênh mông thiên địa lực lượng ra chỉ bản thân, nhưng yêu hoàng cảnh giới mang đến bản chất thủy biến, để nàng đối tự thân lực lượng khống chế, đối với thần thông lĩnh ngộ, trong nháy mắt cất cao đến hoàn toàn mới tầng thứ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác đến mảnh này trong kính không gian kia lực lượng lưu động, xa so với ngoại giới sinh động rõ ràng gấp trăm lần, cùng nàng tự thân thiên phú ẩn ẩn hô ứng. Nơi này, tràn đầy không gian lực lượng, cũng là nàng sân nhà. Tìm tới ngươi. Bạch Nguyệt Quyết băng lanh âm thanh vang lên. Nàng tâm niệm vừa động, hướng trên đỉnh đầu, màu bạc trong hư vô, không có dấu hiệu nào, cái thứ hai hơi nhỏ hơn một chút hắc hoàn đống nhiên hiện hiện. Đây hắc hoàn xuất hiện không có chút nào âm thanh, lại vô cùng tinh chuẩn lơ lửng tại hoa ma bản thể đỉnh đầu. Đột phá chi yêu hoàng Bạch Nguyệt Quyết, thần thông uy năng bạo tăng, cái kia hắc hoàn mang theo một loại đông kết không gian quỷ dị hiệu quả, đoạn tuyệt hoa ma lần nữa tuấn di rời đi đến khả năng. Chương 191, Ta Hoa Hoài Thủ không phải người chương 191, Ta Hoa Hoài Thủ không phải người hắc hoàn bao phủ phạm vi bên trong, không gian bản thân như là bị đầu nhập cự thạch yếu ớt mặt bằng, đột nhiên hiện ra vô số tinh mịn như cây kim, thơm thúy như vực sâu màu đen điểm lấm tấm. Những này điểm đen cũng không phải là thực thể, mà là không gian kết cấu bị cực hạn lực lượng cưỡng ép phá toái, dập tắt về sau, chỗ bày biện ra nhất trực quan khủng bố cảnh tượng. Bọn chúng phản phất thôn vệ tất cả tia sáng cùng vật chất mini lỗ đen, ngay cả cấu thành trong kinh thế giới cơ sở màu bạc hư vô đều như là nước sôi tạt vào tuyết tan rã, lộ ra phía sau càng làm gốc hơn chất, càng thêm tĩnh mịch không có. Không gian phá toái. Ngươi có thể cảm giác được ta tồn tại. Hoa Ma bản thể đoàn kia xoay tròn đầu vòng xoáy kịch liệt chấn động, phát ra khó có thể tin kinh hãi hí lên. Nó dựa vào ẩn thân, điều khiển giới này không gian ẩn nấp chi pháp, lại bị mới vừa đột phá Bạch Nguyệt Quyết liếc mắt xuyên thủng. Càng làm cho nó linh hồn run rẩy là, Bạch Nguyệt Quyết đột phá chi yêu hoàng hậu, đối thiên phú thần thông khống chế cùng uy năng đề thăng, tổng cộng đến như thế dọa người tình trạng. Đây đã không phải đơn giản tịch diệt yêu lực, mà là dính đến càng sâu tầng không gian phá hư. Hoa sền sệt ma khí điên cuồng tuôn ra, hóa thành vô số dữ tợn ma trảo, vặn mèo xúc tu, phân tán ma khí, ý đồ rời đi mảnh này bao phủ toàn thân phá toái không gian lĩnh vực. Chỉ cần chạy ra một kia, nàng liền có thể sử dụng bí pháp thoát khỏi Bạch Nguyệt Quyết thần thông. Nhưng mà, tất cả thủ đoạn, vô luận là thực chất ma lực trùng kích, vẫn là vô hình ma niệm ăn mòn, vừa mới vào những cái kia màu đen điểm lấm tấm phạm vi, liền như là châu đất xuống biển, bị cái kia phá toái, hỗn loạn không gian chi lực trong nháy mắt xé rách, thôn vệ, dập tắt, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Hắc hoàn bao phủ phạm vi, triệt để thành một mảnh ngăn cách tất cả không gian. Không, không có khả năng. Hoa Ma bản thể điên cuồng giãy giụa, cái kia từ vô số thống khổ gương mặt tạo thành giáp xác tại không gian điểm đen ăn mòn bên dưới mảng lớn mà bong ra từng mảng, biến mất, lộ ra phía dưới càng thêm ố uế, nhúc nhích bản chất ma thân. Ma khí cuồn cuộn, ý đồ chữa trị, nhưng phá toái không gian như là tham lam nhất thao thiết, chữa trị tốc độ xa xa không đổi kịp dập tắt tốc độ. Trong lúc bất chợt, Hoa Ma bản thể nơi trọng yếu bộc phát ra càng dày đặc, càng tinh thuần bản nguyên ma khí, gắng gượng chống đỡ không gian phá toái tiến một bước ăn mòn, tạo thành giằng co. Ma thân tại tổn hại cùng chữa trị ở giữa tuần hoàn, mặc dù chật vật không chịu nổi, khí tức kịch liệt suy sụp, nhưng vẫn không triệt để sụp đổ. Mà Bạch Nguyệt Quyết đồng dạng không dễ chịu. Duy trì bậc này liên quan đến không gian phá toái cường đại thần thông, đối nàng mà nói gánh vác cực nặng, nếu không có nơi đây không gian còn lâu mới có được ngoại giới như vậy kiên cố, nàng cũng không có khả năng đem thần thông thi triển đến tình trạng như thế. Mặc dù nàng cảnh giới đột phá, nhưng nơi đây cùng ngoại giới ngăn cách, nàng pháp lực lại không chiếm được bổ sung, suy tàn là sớm muộn sự tình. Nhưng nàng không cam lòng bị ma tộc khống chế, cận kề cái chết cũng không muốn. Nàng nửa quỳ dưới đất, thân thể run rẩy không ngừng, trong thất khiếu màu vàng nhạt huyết dịch cốt cốt chảy xuôi, đem dưới thân hư vô đều nhiễm lên một tầng màu vàng. Mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy nội tạng phá toái một dạng kịch liệt đau nhức, thân hồn càng lạ như làn nến tàn trong gió, lung lay muốn tắt. Đã từng dùng hỏa, tựa hồ lại muốn bắt đầu ăn mòn nàng ý chí. Thật không được sao? Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Hoa Hoài Thủ, Nguyên Thần Yêu Vương, thu hoạch được 91 cái nguyện vọng điểm. Ánh trăng vẫn như cũ lạnh lùng, chiếu xạ tại động vật bên trong trên bàn giải phẫu. Mặc dù người bệnh đã thanh toán xong xem bệnh phí, có thể phẫu thuật chốc lát bắt đầu liền không thể tùy tiện dừng lại. Thân là đại phu, muốn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Hoa Hoài Thủ kịch liệt thở dốc, theo Chu Thiên Hành trị liệu, trong mắt nàng cái kia nồng đậm đến tan không ra dục hỏa dần dần rút đi. Trong lúc đó, nàng toàn thân run lên. Ngay sau đó, trong mắt lóe lên một tia thanh minh. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Thiên Hành, âm thanh bởi vì kích động cùng suy yếu mà run rẩy, "Chu công tử, cứu, mau cứu ta." Chu Thiên Hành ánh mắt ngưng lại, cũng ngừng tay thuật, chỉ là bình tĩnh nhìn đến nàng, chờ đợi ban. Hắn không phải đã tại cứu sao, còn muốn làm sao cứu? Hoa Hoài Thủ tốc độ nói cực nhanh, phản phất sợ cái kia tơ thanh minh chớp mắt là qua, "Ta không phải người. Ta vốn là bảo an đường bên ngoài gốc kia ngoại thụ biến thành chi yêu. Ta gọi Hoa Hoài Thủ. Nhiều năm trước, ta bị một ma tộc cường giả đoạt xá. Nàng thôn vệ ta bộ phận nguyên thần, khống chế ta thân thể, càng tại ta sâu trong linh hồn gieo cấm chế cùng chuẩn bị ở sau, bình thường đều là nàng điều khiển ta mỗi tiếng nói cử động, mô phỏng nhân loại, bí danh Hoa Vân thường tiếp cận ngươi. Chính ta ý thức phần lớn thời gian đều bị áp chế, ngơ ngơ ngác ngác. Trong mắt nàng tuôn ra chân thật nước mắt, hỗn hợp có khuất nhục cùng cầu khẩn, vừa rồi chẳng biết tại sao, nàng đối với ta khống chế đột nhiên yếu bất tới cực điểm. Van cầu ngươi, Chu công tử, ta biết ngươi có thuần dương chi hỏa, chuyên khắc tà ma. Cầu ngươi mau cứu ta, giúp ta thanh trừ nguyên thần bên trong ma trướng. Ta thật không muốn lại bị nàng khống chế. Chu Thiên Hành nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mắt chi nữ lại là Hoại Thụ biến thành. Hoa Hoại Thụ. Hoại Thụ hoa. Hoa vân thường. Hoa trên đám mây. Tử vân phố quả kia Hoại Thụ, đưa ra hoa bất chính tựa như một đoàn vân ở trên trời. Chu Thiên Hành cũng minh bạch trên người nàng khí tức phức tạp như vậy mâu thuẫn, đã có yêu khí, lại bị ma thần chi huyết cảm ứng, hành vi lại thường xuyên lộ ra quỷ dị. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Chu Thiên Hành lập tức nắm lấy cơ hội, đối với Hoa Hoài Thủ nói ra, thả ra ngươi nguyên thần đề phòng, chớ có chống cự. Hoa Hoài Thủ không chút do dự, lập tức triệt để mở rộng mình nguyên thần, chờ đợi Chu Thiên Hành tiến bảo. Chu Thiên Hành thần thức dò bảo, tình huống so với hắn dự đoán càng khó giải quyết. Cái kia ma tộc khống chế cũng không phải là đơn giản cấm chế là ấn, mà là cơ hội cùng Hoa Hoài Thủ nguyên thần bản nguyên quấn quanh, cộng sinh lại với nhau. Hắn đếm thử dẫn động một sợi thuần dương chi viêm, cẩn thận từng ly từng tí tới gần những ma khí kia quấn quanh chỗ. Suy, ma khí bị thiêu đốt tiêu tán một chút, nhưng Hoa Hoài Thủ nguyên thần cũng theo đó kịch liệt rung động, phát ra thống khổ rên rỉ, hồn quang rõ ràng ảm đạm một tia. những cái kia đen kịt ma khí như là nhất ngoan cố dây leo, thật sâu cắm rễ tại nàng hồn phách bên trong, cưỡng ép sử dụng thuần dương chi viêm phá giải, vô cùng có khả năng đưa nàng nguyên thần cũng cùng nhau trọng thương thậm chí hủy diệt. Chu Thiên Hành đình chỉ động tác, lông mày trong nháy mắt khóa chặt. Không được, thuần dương chi viêm chí dương chí cương, đối phó ma khí tuy là hữu hiệu, nhưng đối với Hoa Hoài Thù đây một chút yêu hồn đồng dạng tổn thương cực lớn, khó mà làm đến tinh chuẩn bốc ra. Ngay tại Chu Thiên Hành suy tư những phương pháp khác, thậm chí cân nhắc phải chăng phải mạo hiểm đánh cược một lần thì, hắn tử phủ bên trong dọn kia một mực yên tĩnh lơ lửng ma thần chi huyết, bỗng nhiên chủ động rung động đứng lên, tản mát ra một cỗ khát vọng cùng lực hút. Chu Thiên Hành trong lòng hơi động, quả quyết phân ra một sợi tâm thần, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo dọn kia ma thần chi huyết lực lượng, dọc theo thần thức mò về Hoa Hoài Thù nguyên thần bên trong ma khí. Những cái kia nguyên bản cùng Hoa Hoài Thù nguyên thần dây dưa không rõ, ngoan cố dị thường ma khí, tại cảm nhận được ma thần chi huyết khí tức mấy mắt, lại như cùng thần tử gặp được quân vương, lại như tôn tử gặp gia gia, dịu dàng ngoan ngoãn mà tự mình bốc ra, sau đó như là bách xuyên quý hải, hân hoan nhảy cẫng chủ động nhìn về phía cái kia sợi ma thần chi huyết bên trong, bị hắn thôn vệ, hấp thu. Quá trình thông thuận đến vượt quá tưởng tượng, không có một chút điểm trở ngại. Chương 192, mời không cần trò không được không? Chương 192, mời không cần trò không được không? Bất quá mười mấy hơi thở công phu, Hoa Hoài Thù nguyên thần bên trong tất cả thuộc về hoa ma cấm chế, chuẩn bị ở sau, lưu lại ma khí, bị thôn vệ đến không còn một mảnh. Nàng thân hồn mặc dù bởi vì trường kỳ bị quản chế mà có chút suy yếu, lại khôi phục đã lâu nhẹ nhõm cùng tinh khiết, thuộc về nàng mình một linh yêu khí chậm rãi lưu chuyển, từ dưỡng hồn thể. Hoa Hoài Thù chậm rãi mở mắt ra, trong mắt không còn chút nào nữa mù mịt cùng mị thái, chỉ còn lại có sống sót sau hai nạn thanh tịnh lệ quan cùng vô tận cảm kích. Cùng đối với Chu Thiên Hành thủ đoạn kính sợ, cái kia khống chế nàng nhiều năm ma tộc cấm chế, vậy mà tùy tiện liền được Chu Thiên Hành giải quyết. Chu công tử, thực sự quá lợi hại. Đa tạ công tử tái tạo tri ân. Lập tức, nàng không chút do dự tay kết pháp quyết, một vệt linh quang từ nàng mi tâm bay ra, rơi vào lòng bàn tay, hóa thành cái kia mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Công tử, này kính chính là ma đầu kia cư trú, cầm tù người khác tà vật. Nàng phần lớn bản nguyên cùng lực lượng đều cùng này kính tương liên. Bạch Nguyệt Quyết đang bị phong ấn tại trong này, có lẽ giờ phút này ma đầu kia đang tại trong kính muốn khống chế Bạch Nguyệt Quyết. Chu Thiên Hành nghe vậy, lập tức tiếp nhận gương đồng, vào tay lạnh bước, nhưng hắn nhưng lại chưa cảm thấy có cái gì đặc thù ba động. Đến tột cùng như thế nào, sử dụng thuần dương chi viêm nấu một nấu liền biết. Bạch Nguyệt Quyết thế nhưng là quan hệ 800 cái nguyện vọng điểm, hắn không thể bỏ qua. Bàng bạc thuần dương pháp lực mãnh liệt mà ra, màu bạch kim thuần dương chi viêm ầm vang bạo phát, đem toàn bộ gương đồng triệt để bọc lấy. Luyện. Theo thuần dương chi viêm tiêu đốt, gương đồng đống nhiên phát sinh biến hóa. Từng tia từng sợi ma khí từ trong gương đồng tuôn ra, lập tức lại bị thuần dương chi viêm tinh hóa, biến thành tinh khiết nhất lực lượng bị dọn kia ma thần chi huyết hấp thu. Từ từ, Chu Thiên Hành có thể cảm nhận được gương đồng bản chất, tựa hồ đây là một kiện cường đại linh khí. Bên trong tựa hồ tại tiến hành kịch liệt đấu tranh. Đã cùng Chu Thiên Hành tách rời Hoa Hoài Thù, ở một bên khẩn trương nhìn đến Chu Thiên Hành, thuần dương chi viêm như thế, để nàng nguyên thần cũng hơi rung động. Trong kính không gian, Hoa Ma bản thể đang cùng Bạch Nguyệt Quyết giằng co, nó đã phát giác được Bạch Nguyệt Quyết sắp không chịu nổi, đối phương tiêu đốt nguyên thần hỏa diễm đang tại cấp tốc cảm đạo. Cái kia hắc hoàn đối nàng giam cầm đang tại không ngừng yếu bớt, không gian phá toái tốc độ đã xa xa không đổi kịp trong kính không gian chữa trị tốc độ. Bạch Nguyệt Quyết, ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Kiệt kiệt kiệt, tiếp xuống giờ đến tên ta. Hoa Ma một trận càn rỡ tiếng cười về sau, đỉnh đầu nàng hắc hoàn dần dần biến mất. Bạch Nguyệt Quyết chi triệt để không chịu nổi, sủi lơ tại không gian bên trong. Mãnh liệt dục hỏa lần nữa đưa nàng bao phủ, không còn chút nào nữa sức chống cự. Trong miệng nàng phát ra mê người rên rỉ, duyên dáng người không ngừng bặm mẹo. Nam nhân, ta muốn. Nam nhân. Cứ việc Hoa Ma tự thân cũng tiêu hao đến cực liệt, nhưng nàng vẫn như cũng nhịn không được cười to. Ha ha ha. Cuối cùng vẫn là nàng cao hơn một bậc. Nhìn đến Bạch Nguyệt Quyết bị thái, Hoa Ma cảm thụ được nàng cái kia trống rỗng không để phòng linh hồn, không chút do dự bay đi. Lập tức nàng liền có thể triệt để khống chế Bạch Nguyệt Quyết linh hồn, đem bố này mới lên cấp yêu hoàng nhục thân cùng thiên phú chiếm làm của riêng. Trong lúc bất chợt, Hoa Ma phóng tới Bạch Nguyệt Quyết thân hình ngừng lại. Ách a. Một cấu nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn, sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức cùng bóc ra cảm giác đột nhiên đánh tới. Nó đã mất đi cùng Hoa Hoài Thù tất cả liên hệ. Ngay sau đó, nó cảm giác được mình đối với cái này phiến trong kính không gian quyền khống chế đang tại phi tốc yếu bớt, sói mòn. Bên ngoài, là cái kia Chu Thiên Hành. Hắn phát hiện, hắn tại luyện hóa thiên ma kính. Hoa Ma trong nháy mắt minh bạch biến cấu nguyên do, vừa kinh vừa sợ, rốt cuộc không lo được trước mắt bên miệng Bạch Nguyệt Quyết. Nàng trước hết đi ra ngoài giải quyết Chu Thiên Hành, đoạt lại quyền khống chế. Nếu không liền sẽ trở thành cá trong chậu. Nàng không tiếc đại giới mà bạo phát tất cả ma khí, ngưng tụ một kích mạnh nhất, chuẩn bị ra ngoài liền trọng thương Chu Thiên Hành. Khổng lồ ma thân hóa thành một đạo vạn mèo ô quang, liền muốn lần theo cùng bảo kính liên hệ xông ra mảnh này không gian, đi ngoại giới trọng thương Chu Thiên Hành, đoạt lại tất cả. Nhưng mà, nó vừa xông ra mặt kính không gian, đi vào ngoại giới. Vâng anh! Nên đón nó, là hừng hực đường hoàng, ẩn chứa thiên khắc ma vật ý chí màu bạch kim thuần dương chi viêm. Chu Thiên Hành sớm đã liệu định nó sẽ chó cùng rất dậu, thuần dương chi viêm toàn lực thôi động, đem gương đồng đóng chặt hoàn toàn luyện hóa. Toàn lực thôi động thuần dương chi viêm, thế nhưng là ngay cả ma thần chi huyết đều có thể tịnh hóa. Chỉ cần ma đầu kia dám ra đây, liền sẽ cho không. Không. Đây. Thuần dương chi hỏa làm sao có thể tinh thuần như thế to lớn. A. Nó phát ra thê lương tuyệt vọng, vang vọng kính bên trong kính bên ngoài cuối cùng kêu rên. Màu bạch kim hỏa diễm phảng phất nắm giữ sinh mệnh, trong nháy mắt quấn quanh mà lên, không còn là ôn hòa tịnh hóa, mà là cuồng bạo đốt cháy cùng hủy diệt. Hoa ma cái kia ngưng tụ vô số gán niệm cùng ma khí bản thể, tại Huy Hoàng thuần dương chi viêm trước mặt, như là mặt trời đã khuất tuyết động, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng dã, khí hóa. Thuần dương chi viêm mang đến tổn thương, so với Bạch Nguyệt quyết không gian phá toái càng mạnh. Đây là một loại tầng thứ cao hơn thuộc tính khắc chế, để nàng không có nửa điểm sức phản kháng. Thậm chí nàng cảm thấy, nếu là thánh nữ gặp gỡ đây thuần dương chi viêm, khả năng cũng sẽ bị khắc chế. Ma khí bị bốc hơi, đoàn mèo giáp sắc hóa thành cho bụi, đoàn kia xoay tròn đầu vòng xoáy phát ra chói tai rít lên, cuối cùng ba một tiếng triệt để bạo tán. Bất quá trong khoảnh khắc, cái kia đã từng lệnh Bạch Nguyệt quyết đều cảm thấy khó giải quyết, suýt nữa lật thuyền trong mương cường đại ma vật bản thể, liền bị đốt cháy đến chỉ còn lại có một đoàn nước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen như mực, lại ẩn ẩn lộ ra ánh sáng kỳ dị tinh thể. Đây là nó tinh thuần nhất bản mệnh ma hạch, cũng là lực lượng cùng bộ phận bản nguyên cuối cùng ngưng kết. Ngay tại đây ma hạch sắp bị thuần dương chi viêm triệt để đốt thành hư vô nháy mắt, Chu Thiên Hành tử phủ bên trong giọt kia một mực khát vọng ma thần chi huyết, đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có lực hút. Ông, đoàn kia đen kịt ma hạch hóa thành một đạo mảnh như sợi tóc ô quang, trong nháy mắt không có vào Chu Thiên Hành mi tâm, bị giọt kia có chút rung động ma thần chi huyết giống như cá voi hút nước, triệt để nuốt hết, hấp thu. Chu Thiên Hành chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt lại bàng bạc tinh thuần năng lượng tràn vào, nhưng cũng không mang đến bất kỳ khó chịu nào hoặc ma hóa dấu hiệu, ngược lại để giọt kia ma thần chi huyết màu sắc tựa hồ thâm thúy một tia, chợt lần nữa trở nên yên lặng, phản phất chỉ là ăn no một trận. Tiêu diệt vượt ngoại chi ma, thiên đạo ban thưởng 300 điểm công đức. Theo hoa ma bản thể bị diệt, ma hạch bị hấp thu, Chu Thiên Hành trong tay cái kia mặt phong cách cổ xưa gương đồng run lên bần bật, vốn là lạnh lẽo cứng rắn xúc cảm trở nên ôn nhuận, trên mặt kính lưu lại cuối cùng một tia ảm đạm cùng tà khí bị thuần dương chi viêm gột rửa không còn, lộ ra bên dưới tựa như thu thủy, bóng loáng như dám bản chất. Một loại kỳ diệu liên hệ cảm giác tại hắn cùng gương đồng giữa thành lập được đến. Hắn tâm niệm vừa động, thân thức chìm vào trong kính. Nguyên bản cái kia phiến tràn ngập màu bạc hư vô cùng hoa ma ý chí trong kính không gian, giờ phút này trở nên rõ ràng mà trống trải. Hoa ma khí tức đã hoàn toàn biến mất, không gian quyền khống chế tự nhiên rơi xuống luyện hóa gương đồng Chu Thiên Hành trong tay. Hắn có thể nhìn đến không gian biên giới, cảm nhận được trong đó lưu chuyển, cùng ngoại giới khác lạ lại càng thêm thuần phục không gian chi lực. Mà ở trong không gian đường, một đạo duyên dáng thân ảnh đang co ro, run rẩy kịch liệt. Chương 193, hắn đây người đó là mềm lòng chương 193, hắn đây người đó là mềm lòng là Bạch Nguyệt Quyết. Nàng giờ phút này trạng thái yêu nhiêu mê người, tóc trắng mồ hôi ẩm ướt lộn xộn, dán chặt lấy nàng ửng hồng gương mặt cùng cái cổ. Cái kia thân tính tiêu chí hắc bạch lân giáp sớm đã tại toàn bộ chẳng biết đi đâu, trần trụi thân thể xuất hiện mảng lớn hiện ra không bình thường đỏ ửng, che kín tinh mịn mồ hôi trắng như tuyết da thịt. Nàng dài tiệp run rẩy dữ dội, màu vàng nhạt con ngươi ở ngay trước mắt vô ý thức chuyển động, trong miệng tràn ra đứt quãng, mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ, nóng, nóng quá, ân, cho ta, nhanh cho ta. Nàng thân thể vô ý thức bặm mẹo, đôi tay trên người mình lung tung cào, lưu lại từng đạo vết đỏ, hiển nhiên đang thừa nhận khó có thể tưởng tượng dục hỏa dày vò. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Bạch Nguyệt Quyết, luyện hư yêu hoàng, nguyện vọng nội dung, cùng giống được âm dương giao hợp, làm dịu đốt người dục hỏa. Nguyện vọng ban thưởng, 150 cái nguyện vọng điểm. Hệ thống nhắc nhở bắn ra, cái kia cao tới 150 điểm nguyện vọng ban thưởng, đầy đủ nói rõ Bạch Nguyệt Quyết giờ phút này khát vọng cường liệt bao nhiêu cùng chí mạng. Chu Thiên Hành cau mày, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Bạch Nguyệt Quyết không chỉ có là Hắc Thủy yêu hoàng đệ tử, tự thân càng là mới lên cấp yêu hoàng, giá trị to lớn. Nhưng nhìn nàng đây trạng thái, hắn tâm niệm lại cử động, điều khiển gương đồng. Mặt kính bừng sáng chợt lóe, co quắp tại trong kính không gian Bạch Nguyệt Quyết thân ảnh trong nháy mắt từ thực hóa hư, như là bị sóng nước dập dờn mở cái bóng, sau một khắc, đã xuất hiện ở trong động quật trong hiện thực, liền rơi vào Chu Thiên Hành còn chưa tan đi trên bàn giải phẫu. Ngoại giới khí tức, âm thanh, nhất là Chu Thiên Hành trên thân cái kia nồng đậm mê người thuần dương chi khí, như là hỏa tinh tung tóe vào chảo dầu. Ôi, Bạch Nguyệt Quyết đống nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia màu vàng nhạt tụ đồng giờ phút này tràn ngập nồng đậm tình dục cùng cuồng loạn, cơ hồ không nhìn thấy lý trí tồn tại. Nàng ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Chu Thiên Hành, phản phất đói bụng vô số tuế nguyệt dã thu rốt cuộc phát hiện duy nhất con mồi. Thuần dương, dương khí, cho ta. Nàng phát ra một tiếng khàn giọng mà tràn ngập khát vọng gầm nhẹ, hoàn toàn không để ý tự thân trọng thương suy yếu trạng thái, thể nội còn sót lại yêu lực bản năng bạo phát, thân hình như một đạo hắc bạch thiểm điện, đột nhiên hướng đến Chu Thiên Hành đánh tới. Động tác chi nhạy bén hung mãnh, hoàn toàn không giống như là một cái thân chúng kịch độc, thậm chí không rõ người, ngược lại càng giống là một đầu phát tình báo cái, mang theo một cỗ không đạt mục đích thể không bỏ qua cùng ra khí thế. Chu Thiên Hành sớm có phòng bị, thân hình có chút một bên, đồng thời vài gốc cọc gỗ trong nháy mắt từ mặt đất dâng lên, xen kẽ ngăn tại trước người. Nhưng mà Bạch Nguyệt Quyết dù sao cũng là yêu hoàng thân thể, dù là trọng thương tạm thần trí không rõ, tấn công lực lượng cùng tốc độ cũng viễn siêu bình thường. Nàng lại không tránh không né, trực tiếp đụng nát phía trước nhất hai cây cọc gỗ, ta thế không giảm, đôi tay như là vòng sắt gắt gao ôm lấy Chu Thiên Hành eo, nóng hổi gương mặt dán tại trên lồng ngực của hắn, tham lam hô hấp lấy trên người hắn phát ra thuần dương khí tức, thân thể như là như bạch tuộc cuốn đi lên. Thật thoải mái, thơm quá, ta muốn, nhanh. Nàng ham hồ nói mơ lấy, thổ tức nóng rực, đôi tay bắt đầu tại Chu Thiên Hành trên thân tìm tòi tìm kiếm mục tiêu, lực đạo chi đại, để Chu Thiên Hành đều cảm thấy có chút giật mình. Chu Thiên Hành một tay đè lại nàng không an phận bà bay, ý đồ đưa nàng hơi đẩy ra chút. Trước đó Chu Thiên Hành đang cùng Hoa Hoài Thù đang tiến hành phẫu thuật, nhưng tình huống đột nhiên, để hắn hiện tại đều còn chưa kịp thay quần áo, tình cảnh hơi có chút xấu hổ. Lúc đầu đã hành quân lặng lẽ, theo Bạch Nguyệt Quyết dẫn bóng đụng người, lại bắt đầu phất cờ hò reo. Chu công tử. Một bên, đồng dạng Hoa Hoài Thù chính mục trừng ngây mồm nhìn đến một màn này, âm thanh mang theo đội vàng, Bạch Nguyệt Quyết nàng. Nàng đây là cùng ta cũng như thế chúng ma đầu kia thực hồn dâm dục loại. Đây là một loại trực tiếp tác dụng tại bản nguyên linh hồn, dẫn động tầng sâu nhất dục vọng ma tộc bí pháp, ác độc vô cùng. Nàng bước nhanh đến gần một chút, nhưng không dám áp sát quá gần, sợ kích thích đến Bạch Nguyệt Quyết, nhanh chóng giải thích nói, này thuật cũng không phải là bình thường độc dược hoặc bị dược, vô pháp bên ngoài lực hoặc đan dược khu trừ, chỉ có thi thuật giả bản thân chủ động thời ra, hoặc là thông qua nhất triệt để âm dương giao hợp, lấy sinh linh bản nguyên nhất nguyên dương hoặc nguyên âm chi lực trung hòa, hóa đi cái kia dẫn động dục hỏa, mới có thể giải cứu. Nếu không, dục hỏa phân tâm, thần hồn đều đốt, cuối cùng sẽ triệt để mê thất tại trong dục vọng, hoặc là điên cuồng mà chết, hoặc là biến thành chỉ biết giao cấu dã thú. Hoa Hoài Thu nhìn đến Bạch Nguyệt Quyết cái kia cơ hồ muốn đem Chu Thiên Hành ăn sống nuốt tươi dọa người bộ dáng, trên mặt lóe qua một tia đồng tình cùng nghĩ mà sợ. Chính nàng vừa rồi cũng trúng cùng loại chiêu số, biết rõ trong đó thống khổ cùng dày vò, nếu không có Chu Thiên Hành kịp thời cứu chữa hậu quả khó mà lường được. Mà Bạch Nguyệt Quyết bị tra tấn thời gian dài hơn, tu vi cao hơn, dục vọng bị dẫn động đến cũng càng vì cuồng bạo mãnh liệt. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Chu Thiên Hành một bên cố gắng khống chế giống gấu túi đồng dạng treo ở trên người mình, không ngừng cọ động Bạch Nguyệt Quyết, một bên trầm giọng hỏi: "Chí ít, lấy ta biết, không có." Hoa Hoài Thu lắc đầu, khẳng định nói ra, ma đầu kia am hiểu đạo này, để mà phá hủy ý chí, khống chế tù binh. Nay thuật chốc lát gieo xuống, chính là giỏi trong xương, trừ phi đạt thành cái kia hai cái điều kiện chí nhất. Công tử, sự cấp toàn quyền. Bạch Nguyệt Quyết, dù sao cũng là Hắc Thủy yêu hoàng đệ tử, như ở chỗ này xảy ra chuyện, sau này phiền phức cực lớn. Huống hồ nàng cũng coi là người bị hại. Hoa Hoài Thu âm thanh đệ thấp, mang theo một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Ta đi động miệng trông coi, chắc chắn sẽ không để bất luận kẻ nào hoặc vật quấy rầy. Nói xong, nàng ngấp nhặt trên mặt đất quần áo, trong nháy mắt liền mặc hoàn tất. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hai người, lập tức nhẹ nhàng cất bước đi hướng động miệng, bóng lưng điệu điệu lại mang theo vài phần cô đơn cùng thoải mái. Nàng tìm một chỗ sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, mặt hướng động bên ngoài lạnh lùng ánh trăng, quả thật nghiêm túc làm thủ vệ. Chỉ là lốt hai, lại không tự chủ được mà có chút giật, lưu ý lấy trong động động tĩnh. Trong động quật, Chu Thiên Hành nhìn đến trong ngực vị này tóc trắng lộn xộn, ánh mắt mê ly, hỏa bạo dáng người dán chặt lấy mình, không ngừng vặn vẹo đòi hỏi xạ yêu nữ vương, lại liếc qua hệ thống giao diện bên trên cái kia chiếu lấp lánh 150 nguyện bọc điểm, cùng luyện hư yêu hoàng đánh dấu. Hắn khe khẽ thở dài, phản phất làm ra một cái gian nan quyết định, nếu như không chú ý hắn trong mắt cái kia cơ hồ muốn tràn đi ra thời thuốc nhân tâm cùng giúp người làm niềm vui quan mang. Hắn đây người, đó là mềm lòng. Bất quá, có đôi khi lại rất cứng. Bạch đạo hữu, đắc tội. Hắn không do dự nữa, cũng không còn ý đồ đẩy ra nàng, ngược lại đưa tay nắm ở Bạch Nguyệt Quyết tinh tế lại tràn ngập lực lượng bằng eo. Tâm niệm lại cử động, càng nhiều thanh kim sắt chất gỗ điểm sáng hội tụ, đem cái kia trường cương vừa gánh chịu qua một trận phẫu thuật giường gỗ ra cố, mở rộng, trở nên càng thêm rắn chắc, thậm chí thân mật mà dâng lên nửa vòng hình cung đầu giường chỗ tựa lưng. Lập tức, hắn ôm lấy nhiệt tình như lửa, vội vã không nhịn nổi Bạch Nguyệt Quyết, đi hướng cái kia tấm đặc chế bàn giải phẫu. Ánh trăng vẫn như cũ yên tĩnh chảy xuôi, trong động vật, một trận so trước đó càng nghiêm trọng phẫu thuật bắt đầu tiến hành. Chương 194, Chu công tử chịu được sao? Chương 194, Chu công tử chịu được sao? Chỗ động cậu, đưa lưng về phía trong động Hoa Hoài Thu. Nghe sau lưng chuyển đến bàng bạc kịch liệt động tĩnh, gương mặt có chút phím hồng. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy mình đầu gối, đem cái cằm đặt tại trên đầu gối, nhìn trời bên cạnh cái kia vòng tàn khuyết mặt trăng, ánh mắt có chút chạy không. Kỳ thực nàng cũng hoàn toàn không bị Chu Thiên Hành chữa khỏi, trong lòng vẫn có chút khó chịu, chỉ là lấy nàng thực lực, đã có thể áp chế lại. Đồng thời Bạch Nguyệt Quyết so với nàng gấp hơn, càng cần hơn Chu Thiên Hành trị liệu. Cho nên nàng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, bất quá nàng trong đầu ngẫu nhiên vẫn là sẽ hiện ra một chút cùng Chu Thiên Hành không thể miêu tả chẳng cảnh. Nghĩ đến Chu Thiên Hành liên tục vì các nàng hai người trị liệu, nàng có chút đau lòng. Chu công tử, hắn chịu được sao? Nàng làm nhiều như vậy chuyện xấu, Chu công tử còn có thể tiếp nhận nàng sao? Đang miên man suy nghĩ bên trong, thái dương từ từ dâng lên. Nhưng bên trong trị liệu còn tại đang tiến hành, Bạch Nguyệt Quyết thụ thương trình độ không phải bình thường nghiêm trọng. Có chút chịu không được Hoa Hoài Thu, rốt cuộc nhịn không được thi triển pháp thuật, ngưng tụ ra một cái kết giới, đem bên trong tất cả hoàn toàn ngăn cách. Không có Bạch Nguyệt Quyết cái kia đáng ghét âm thanh, trong nội tâm nàng thở dài một hơi. Nhưng nàng đột nhiên nhớ tới, loài rắn giao phối, tựa hồ thời gian rất dài. Với lại Bạch Nguyệt Quyết thực lực cường đại, thời gian này có phải hay không muốn dài hơn? Hoa Hoài Thù trong mắt nổi lên nồng đậm thần sắc lo lắng. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, lại mặt trời lặn phía tây. Một ngày này cả ngày, Hoa Hoài Thù đều thủ hộ tại ngoài hang động, trải qua phi thường dày vò. Mà động vật bên trong, nằm sấp Bạch Nguyệt Quyết trong mắt dần dần thanh tỉnh. Nàng ý thức một mực đều tại, từ bị hoa ma cầm tù tra tấn, đến trong tuyệt vọng lầm trận đột phá, lại đến cuối cùng dùng hỏa đốt người, hoàn toàn mất đi lý trí nào về phía Chu Thiên Hành. Mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ mồn một trước mắt, bao quát những cái kia xấu hổ rên rỉ, chủ động đòi hỏi, cùng loại kia chưa hề thể nghiệm qua cực hạn cảm thụ. Chu Thiên Hành còn tại không biết rõ tình hình vì trị liệu nàng mà cố gắng, Bạch Nguyệt Quyết cũng không đánh gãy. Ngược lại tích cực phối hợp Chu Thiên Hành trị liệu, giả bộ như còn chưa bị chữa khỏi. Loại này triệt để phóng túng cảm giác, tựa hồ cũng rất tốt. Trong nội tâm nàng cũng may mắn, còn may là Chu Thiên Hành cái này nàng có hảo cảm khắc phái. Nếu là những người khác, nàng nhất định đem nghiền xương thành tro, để kỳ hồn bay phách tán. Nàng không biết vì cái gì, mình sẽ đối với Chu Thiên Hành có một loại đặc thù cảm thụ. Xuất phát từ nội tâm thân cận, tín nhiệm. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Nguyệt Quyết cảm giác mình thể nội lực lượng khôi phục không ít. Nhìn trước mắt chuyên chú Chu Thiên Hành, nàng khoe miệng nổi lên một tia cười xấu xa. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Theo động tác không ngừng biến hóa, Bạch Nguyệt Quyết tinh tế bàn tay giống như vô ý đặt tại Chu Thiên Hành đan điền vị trí. Phong. Ông. Trong lúc bất chợt, một cỗ tinh thuần, càng mênh mông, ẩn ẩn dẫn động thiên địa lực lượng bàng bạc yêu lực, như là vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt xông vào Chu Thiên Hành thể nội. Cỗ lực lượng này cũng không phải là phá hư, mà là lấy một loại huyền ảo vô cùng phương thức, hóa thành vô số đạo màu đen bạc tinh mịn hoàn văn, trong nháy mắt phong tỏa hắn đan điền cùng kinh mạch yếu huyệt, càng có một đạo trực tiếp ấn hướng hắn tử phủ dương thần. Chu Thiên Hành toàn thân run lên, thể nội thuần dương pháp lực đống nhiên ngưng trệ, như là bị đông cứng giang hạ. Cái kia màu đen bạc hoàn văn mang theo lạnh lẽo mà huyền ảo phong cấm chi lực, không chỉ có khóa cứng hắn đan điền kinh mạch, ngay cả tử phủ cũng bị một đạo càng thêm tinh xảo cường đại hoàn văn trói buộc, cảm ứng ngoại giới, điều động pháp lực năng lực trong nháy mắt bị tách ra hơn phân nửa. Ngươi, hắn kinh ngạc nhìn về phía trước người Bạch Nguyệt Tuyết, đối mặt cặp kia đã triệt để khôi phục thanh minh, thậm chí mang theo một tia giảo hoạt cùng đắc chí màu vàng nhạt con ngươi. Giờ phút này Bạch Nguyệt Tuyết, tóc trắng mặc dù vẫn có chút lộn xộn mà rối tung tại trên bóng vai quổng, gương mặt lưu lại chưa cởi tận đỏ ửng, nhưng hai đầu lông mày đã hoàn toàn là ngày xưa bị tia cao ngạo nữ vương sắc bén cùng khống chế cảm giác. Nàng có chút ngước nhìn Chu Thiên Hành, nhếch miệng lên một vẻ gần như yêu dị đường cong, lúc trước loại kia mê loạn khao khát thần sắc không còn sót lại chút gì. Chu Thiên Hành, nàng âm thanh mang một chút khàn khàn, lại rõ ràng hữu lực, từng chữ đều đập vào Chu Thiên Hành trong lòng, lần này, ngươi còn có thể để bản vương trải nghiệm cái kia 10 tháng hoài thai tư bị sao? Chu Thiên Hành trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nếm thử vận chuyển thuần dương chi lực trùng kích phong ấn, lại phát hiện cái kia bạc hắc hoàn văn cứng cỏi vô cùng, ẩn ẩn cùng thiên địa hô ứng. Lấy hắn hiện tại tu vi, đơn thuần thuần dương pháp lực, tựa hồ nhất thời nửa khắc khó mà đột phá phong ấn. Nhưng nếu là vận dụng thuần dương chi viêm, cùng tiên khí mạnh mẽ, ma thần chi huyết, liền có thể trong khoảnh khắc phá vỡ. Nắm chắc trong lòng Chu Thiên Hành cũng không lập tức mở ra phong ấn, dù sao Bạch Nguyệt Quyết còn quan hệ 800 cái nguyện vọng điểm. Không biết nếu là hắn cùng Bạch Nguyệt Quyết trở mặt, dẫn đến Hắc Thủy cũng không thừa nhận là hắn giải cứu Bạch Nguyệt Quyết, đây 800 cái nguyện vọng điểm có thể được sao? Vì đây 800 cái nguyện vọng điểm, Chu Thiên Hành quyết định tạm thời ẩn nhẫn. Đợi cho 800 cái nguyện vọng có một chút tay, tái sử dụng cọc gỗ đại pháp ngưng tụ gậy gỗ lớn để Bạch Nguyệt Quyết biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Hắn muốn một gậy hung hăng giáo huấn nàng. Chu Thiên Hành trên mặt chưa lộ quá nhiều kinh hoàng, chỉ là ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn xem Bạch Nguyệt Quyết, Bạch đạo hữu đây là ý gì? Vừa rồi nếu không có Chu Mỗ, nếu không có ngươi cứu chữa bản vương giờ phút này chỉ sợ đã tâm trí hoàn toàn biến mất, hoặc biến thành chỉ biết dục vọng dã thú. Bạch Nguyệt Quyết đánh gây hắn, ngồi dậy đến cánh tay nắm cả hắn cái cổ, một cái tay khác thậm chí có chút lớn mật mà xoa hắn gương mặt, đầu ngón tay hơi lạnh, phần này ân tình bản vương tự nhiên nhớ kỹ. Nàng xích lại gần chút, ngữ khí lại đột nhiên mang cho không thể nghi ngờ nữ vương uy nghi, cho nên bản vương quyết định hảo hảo báo đáp ngươi. Ngươi cứu bản vương tính mạng, bảo toàn bản vương tôn nghiêm cùng tu vi, bậc này đại ân, bản vương mang ngươi trở về Bắc Minh phủ, để ngươi hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Nàng lời nói nghe đứng lên giống như là hậu thượng, nhưng này tư thái cùng ánh mắt, rõ ràng là tuyên bố quyền sở hữu cùng quyết định, mà không phải thương lượng. Chu Thiên Hành nghe được nàng ý ở ngoài lời, đây cái gọi là báo đáp cùng vinh hoa phú quý bản chất là muốn đem hắn mang đi, để hắn chỉ thuộc về nàng một người. Hừ, đây Bạch Nguyệt Quyết lại là như thế ích kỷ người, còn muốn lấy công khí tư dụng. Chu Thiên Hành nhíu mày, Bạch đạo hữu hảo ý tâm lĩnh, chỉ là Chu Mỗ tại Vân Linh huyện còn có cơ nghiệp thân bằng, khó mà dứt bỏ. Huống hồ việc này đã định. Bạch Nguyệt Quyết lần nữa đánh gãy, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Nàng chậm rãi đứng dậy, hắc bạch lân giáp trong nháy mắt tại nàng duyên dáng trên người một lần nữa hiện, bao trùm, phát họa ra kinh tâm động phách đường còn cùng uy nghiêm. Theo hai người tách rời, Chu Thiên Hành trước mắt hiện ra hệ thống nhắc nhở. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Bạch Nguyệt Quyết, luyện hư yêu hoàng, thu hoạch được 150 cái nguyện vọng điểm. Bạch Nguyệt Quyết đứng tại trên bàn giải phẫu, từ trên cao nhìn xuống nhìn đến tạm thời mất đi năng lực phản kháng Chu Thiên Hành, với tay trên mặt đất giải rác thuộc về Chu Thiên Hành quần áo bay vào trong tay nàng. Mình xuyên, vẫn là bản vương giúp ngươi. Nàng nhíu mày, mang theo một tia trêu tức, càng có không dung làm trái cường thế. Chu Thiên Hành trầm mặc tiếp nhận quần áo, nhanh chóng mặc đứng lên, tựa hồ đối với tự thân tình cảnh nhận mệnh. Thấy Chu Thiên Hành phối hợp, Bạch Nguyệt Quyết trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Chương 195, yêu quái thả ta ra tướng công. Chương 195, yêu quái thả ta ra tướng công. Đợi Chu Thiên Hành mặc chỉnh tề, nàng nhảy xuống bàn giải phẫu, chút nào không tránh hiểm nghi thò tay ôm Chu Thiên Hành thân eo. Nàng cánh tay tinh tế mà hữu lực, dưới bàn tay ý thức vuốt ve Chu Thiên Hành thân thể. Thuần dương chi khí, để nàng mê luyến. Yên tâm, theo bản vương, sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng xích lại gần Chu Thiên Hành bên hai, mang theo làm xấu ngựa khí thấp giọng nói ra, hơi nóng dực khí tức đánh thẳng vào Chu Thiên Hành lỗ tai. Bác Minh phủ hoàn cảnh mặc dù lạnh, nhưng bản vương tự có biện pháp để ngươi. Ấm đứng lên. Chu Thiên Hành cảm giác lỗ tai hơi ngứa, nhưng nghĩ tới cái kia 800 cái nguyện vọng điểm, quyết định nhẫn, trầm mặc không nói. Để ngươi trước phách lối một hồi. Bạch Nguyệt Quyết cười ha ha một tiếng, toàn thân ngân quang chợt lóe, bàng bạc yêu lực lôi cuốn lấy Chu Thiên Hành, hóa thành một đạo hắc bạch sen lẫn lưu quang, trong nháy mắt xông ra độc quật. Chu công tử, chỗ độc cậu đang ngẩn người hoa hoại thủ bị bất thình lình biến cố cả kinh đột nhiên đứng lên. Nàng chỉ thấy ngân quang chợt lóe, Chu Thiên Hành liền bị Bạch Nguyệt Quyết ôm theo phóng lên tận trời, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu nàng tưởng tượng. Bạch Nguyệt Quyết, ngươi thả ra Chu công tử. Hoa Hoại Thù vừa sợ vừa giận, toàn thân yêu khí bạo phát, hóa thành một đạo lưu quang mau chóng đuổi mà đi. Nhưng mà, Bạch Nguyệt Quyết chính là mới lên cấp yêu hoàng, càng là am hiểu tốc độ cùng không gian chi lực, cho dù thương thế chưa lành, mang theo một người, hắn tốc độ bay cũng không phải nguyên thần cảnh Hoa Hoại Thù nhưng so sánh. Bất quá trong chốc lát, đạo kia hắc bạch lưu quang liền biến mất ở cuối chân trời, ngay cả một tia khí tức cũng không lưu lại. Hoa Hoại Thù đuổi theo ra hơn trăm dặm, cuối cùng chỉ có thể chán nản dừng lại. Đuổi không kịp, căn bản đuổi không kịp. Thực sự quá nhanh. Nhìn qua trống rỗng bầu trời, trong mắt nàng tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Đều tại ta vô dụng. đem Chu công tử làm mất rồi. Sớm biết Bạch Nguyệt quyết sẽ như thế, ta nên ở bên cạnh nhìn đến. Nàng lẩm bẩm nói, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Chu Thiên Hành tại trước mắt nàng bị người cưỡng ép mang đi, mà nàng lại ngay cả đuổi theo đều làm không được. Nàng vừa giao phu quân, cứ như vậy bị người đoạt đi. Mình thật là không có dụng. Thất hồn lạc phách trở về chỗ kia động quật, bên trong còn lưu lại trước đó khí tức. Trên mặt đất khắp nơi đều là nước đọng, đó là Chu Thiên Hành trị liệu nàng và Bạch Nguyệt quyết thì lưu lại, nhưng Bạch Nguyệt quyết nhiều hơn một chút. Hoa Hoài Thu ánh mắt rơi vào bên bàn giải phẫu mặt đất, nơi đó yên tĩnh nằm cái kia mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Bạch Nguyệt quyết đi được quá mau, thậm chí ngay cả như thế bảo vật đều không để ý đến. Nàng đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên gương đồng. Mặt kính lạnh buốt, chiếu ra nàng tràn ngập lo lắng khuôn mặt. Làm sao bây giờ? Trở về làm sao cùng Vũ Hồng, Tiểu Lệ các nàng bàn giao? Chu công tử hắn bị Bạch Nguyệt quyết trộm tới Bắc Minh phủ, chỗ kia ở ngoài xa mấy vạn dặm, cường giả như mây, càng là Hắc Thủy yêu hoàng địa bàn. Hoa Hoài Thu tâm loạn như ma, nắm gương đồng tay có chút phát run. Ngay tại nàng hoang mang lo sợ thời khắc, lòng bàn tay gương đồng đỗng nhiên hơi chấn động một chút, mặt kính nổi lên một tầng không dễ dàng phát giác nhu hòa thanh quang. Ngay sau đó, Chu Thiên Hành cái kia quen thuộc mà trầm ổn âm thanh lại trực tiếp từ trong kính truyền ra, Hoài Thủ, không cần kinh hoàng. Hoa Hoài Thủ toàn thân run lên, khó có thể tin nhìn đến trong tay gương đồng, Chu công tử, là ngươi sao? Ta còn tại Bạch Nguyệt quyết bên người, tạm thời không việc gì. Chu Thiên Hành âm thanh thông qua gương đồng truyền đến, lộ ra có chút phiêu miểu, này kính đã bị ta luyện hóa, cùng ta có một tia thần hồn liên hệ, có tại truyền lại đơn giản tin tức. Bạch Nguyệt quyết phong ấn tuy mạnh, nhưng muốn triệt để vây khốn ta cũng không dễ dàng như vậy, qua một thời gian ngắn liền có thể trở về Vân Linh huyện. Ngươi tạm nghe kỹ. Hoa Hoài Thu lập tức nín hơi ngưng thần, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Lập tức trở về bảo an đường, cáo chi Vũ Hồng các nàng, liền nói ta chịu Hắc Thủy yêu hoàng đệ tử Bạch Nguyệt quyết chi mời, tiến về Bắc Minh phủ làm khách luận đạo, có lẽ 10 ngày nửa tháng liền trở lại, để các nàng không cần phải lo lắng. Bảo an đường thường ngày kinh doanh, từ Vũ Hồng chủ trì, Tiểu Lệ, Hiểu Nguyệt hỗ trợ. Đối ngoại bán dược hoàn sự tình, các ngươi tự mình thương lượng giải quyết liền có thể. Trọng yếu nhất là bồi dưỡng đại lượng đại phu, tiến về các nơi mở càng nhiều bảo an đường hành y đi, nhớ lấy mở bảo an đường thì mang cho một bộ phận ta ngưng tụ ra đến của gỗ. Nếu có khó mà quyết đoán sự tình, hoặc gặp cương địch, có thể tiến về bên kính hồ ngao phủ tìm kiếm cứu viện. Nhớ kỹ, nói cho các nàng, ta tiểu có chừng mực, không có nguy hiểm. Các ngươi muốn làm, đó là ổn định bảo an đường, hảo hảo phát triển, chờ ta trở lại. Chu Thiên Hành âm thanh dừng một chút, mang theo nhắc nhở, Vân Hường, bảo an đường cùng các nàng mấy cái, liền nhờ ngươi nhiều chiếu cố. Không được tùy tiện đến đây Bắc Minh phủ tìm ta, nơi đây tình huống phức tạp, ta tự có tính toán. Tiếng nói vừa ra, mặt kính thanh quang chậm rãi thu lại, khôi phục phong cách cổ xưa bộ dáng. Hoa Hoài Thù nắm thật chặt gương đồng, trong lòng bốc lên lo nghĩ cùng cảm giác bất lực bị Chu Thiên Hành trầm ổn an bài thoáng vớt lên. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Chu công tử, ta hiểu được. Nàng đối gương đồng nhẹ nói, phản phất Chu Thiên Hành có thể nghe thấy, ta sẽ giữ vững bảo an đường, đợi ngài trở về. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua chỗ này động quật, do dự một chút, đem giường gỗ cẩn thận thu hồi, quay người hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, không chút do dự hướng đến Vân Linh huyện phương hướng mau chóng đuổi theo. Vân Linh huyện, bảo an đường, cần nàng. Mà Chu công tử, hắn nhất định có thể bình an trở về. Hắc bạch độn quang gạch phá bầu trời, càng đi bắc hành, giữa thiên địa cảnh tượng liền càng phát ra khác biệt. Lúc đầu còn có thể nhìn thấy thiên mạch tung hành, thôn xá chi chi khắp nơi nhân tộc khu quần cư, dần dần, bình nguyên ốc giá bị chập trùng dãy núi thay thế, thành trấn trở nên thưa thớt, thay vào đó là xây dựng lưng vào núi, phong cách thô kệch trải bảo. Trong không khí tràn ngập linh khí vẫn như cũ dồi dào, lại nhiều một cỗ man hoang thê lương khí tức, trong gió ngẫu nhiên có thể ngửi được nhàn nhạt yêu khí cùng băng tuyết lạnh thấu xương. Chu Thiên Hành bị Bạch Nguyệt quyết lấy yêu lực lôi cuốn, trầm mặc nhìn qua dưới chân phi tốc lướt qua sơn hà, trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách cùng phương vị. Bạch Nguyệt quyết độn thuật cực nhanh, Chu Thiên Hành cảm giác bất quá chừng một giờ, lúc này bọn hắn đã nhanh muốn đến Bắc Minh phủ. Mấy vạn dặm khoảng cách, vậy mà một giờ liền vượt qua. Đây nhưng so sánh kiếp trước nhanh nhất máy bay chiến đấu nhanh hơn. Với lại cũng không biết đây có phải hay không là nàng tốc độ nhanh nhất. Đổi chính hắn là tuyệt không có khả năng làm đến nhanh như vậy, giờ khắc này, hắn đem Bạch Nguyệt quyết phân lượng coi trọng một chút. Đồng thời, cũng quyết định muốn học một môn đi đường pháp thuật. Bạch Nguyệt quyết tựa hồ tâm tình không tồi, khóe miệng thủy chung ngậm lấy một vệt lưỡi biếng mà thỏa mãn đường cong. Nhìn, phía trước đó là Huyền Minh sơn mạch. Bạch Nguyệt quyết bỗng nhiên mở miệng, âm thanh mang theo một tia tự hào, nàng có chút nghiêng đầu, khí tức phất qua Chu Thiên Hành bên hai, bản vương địa bàn. Từ nơi này đi bắc thượng hơn nghìn dặm, cho đến Hàn Nguyên khe nước đều là tại bản vương quán thúc phía dưới. Núi trung đại tiểu yêu tộc hơn trăm bộ, đều là phụng bản vương hiệu lệnh. Chu Thiên Hành thuận theo nàng chỉ đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đường chân trời cuối cùng, một nguy nga liên miên, phản phất nối liền đất trời sơn mạch to lớn hình dáng dần dần rõ ràng. Ngọn núi bày biện ra một loại thâm trầm màu đen xám, rất nhiều cao phong đỉnh bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang, dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt lẫm quang. Chu Thiên Hành nhíu mày, có chút không hiểu hỏi, triều đình sẽ cho phép ngươi nắm giữ lớn như vậy địa bàn? Chương 196, kém chút đem sư tôn quên. Chương 196, kém chút đem sư tôn quên. Hơn nghìn dặm sơn mạch tuy nói tại Đại Càn không có chỗ xếp hạng, nhưng cũng vượt qua một cái quận độ rộng. Vân Linh huyện Nam Bắc độ rộng, thậm chí đều còn không có 200 dặm khoảng cách. Với lại nghe Bạch Nguyệt quyết ý tứ, dài như vậy sơn mạch tựa hồ là nàng tư nhân địa bàn. Nhìn như vậy đến, nàng nữ vương này danh hảo, coi như danh phụ kỳ thực. Bạch Nguyệt quyết ôm lấy Chu Thiên Hành, cười đáp ý, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, ngay cả điều này cũng không biết. Chỉ cần vì Đại Càn lập xuống đầy đủ công lao, liền có thể cho phép ngươi chiếm đất làm vua. Đương nhiên, cách mỗi thời gian nhất định vẫn là phải hướng đại càn nộp lên trên nhất định phí tổn, nếu không liền thu hồi quyền sở hữu. Nàng nói cho phép Chu Thiên Hành binh hoa phú quý, tự nhiên không phải nói khoác lác. Có một cái sơn mạch tài nguyên, nuôi Chu Thiên Hành dư xài. Thực sự không đủ, đáng lo nàng lại đi ra phân đấu một cái, lấy nàng hiện tại thực lực, còn nuôi không nổi một cái nam nhân. Ngay tại Bạch Nguyệt quyết đắc ý thời điểm, Chu Thiên Hành thình lình hỏi, trước ngươi chỉ là nguyên thần tu vi, có thể trấn trụ lớn như vậy địa bàn? Bạch Nguyệt quyết nụ cười cứng ở trên mặt, cặp mắt kia nguy hiểm mà nheo lại, nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành nhìn phút chốc, mới hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Gia hỏa này, làm sao hết chuyện để nói? Bản Vương, Bản Vương tự có thủ đoạn trấn phục bọn hắn. Nàng ngữ khí nghe đứng lên có như vậy một tia lực lượng không đủ, nhưng rất nhanh lại khôi phục quen có ngạo nghễ, huống hồ, bây giờ Bản Vương đã phá cảnh thành hoàng, đám đạo trích kia thế hệ như còn dám ồn ào, vừa bật lấy ra lập uy. Trước đó xác thực có thế lực không phục nàng thống trị, nhưng trở ngại nàng sư tôn uy nghiêm, cũng không dám quá mức lỗ mãng. Nàng có thể an nhiên nắm giữ như vậy nhất đại khối địa bàn, sư tôn lực lượng làm ra rất lớn tác dụng. Thân là Hắc Thủy yêu hoàng đệ tử, ai dám không cho mấy phần mặt mũi? Bạch Nguyệt quyết đột nhiên dừng lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, lông mày cau lại, thấp giọng nói, lại nói, nhiều ngày như vậy không cho sư phụ truyền tin, nàng lao nhân ra sợ là lo lắng. Nói đến, nàng một tay vẫn như cũ nắm cả Chu Thiên Hành, một cái tay khác lật ra một mai biên giới lưu chuyển u quang vảy màu đen. Đầu ngón tay yêu lực rót vào, lân phiến có chút rung động, phát ra trầm thấp bù bù. Bạch Nguyệt quyết đối lân phiến, tốc độ nói lược nhanh mà nói vài câu, sư tôn, đệ tử không được gì, đã bình an thoát khốn, tu vi càng có tinh tiến. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ cho sau lại bẩm, hiện đang trở về Huyền Minh núi. Truyền tin hoàn tất, nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, toàn thân độn quang lại nhanh ba phần, hướng đến Huyền Minh sơn mạch chỗ sâu một chỗ cao vút, tương tự đầu rắn màu đen ngọn núi lắp xuống. Ngọn núi trung đoạn, mây mù lượn lờ chỗ, thình lình có một chỗ tự nhiên hình thành cửa động khổng lồ, cao hơn 10 trượng, biên giới bóng loáng, phản phất bị cự vật quanh năm ma sát bố trí. Động miệng hai bên, đứng vững hai tên người mặc đơn sơ giáp da, khí tức bưu hạn yêu tộc thị vệ. Bọn hắn cũng không giống Bạch Nguyệt quyết đồng dạng hoàn toàn hóa hình, bên trái một cái là màu nâu cấp tinh, phía bên phải một cái là một cái sau lưng mọc lên cánh rơi tinh, đều là cẩm pháp khí trường thương, giống như người đứng thẳng. Nhìn thấy Hắc Bạch Độn Quang hàng lâm, lập tức quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên quát, cùng nên đại vương về núi. Độn Quang thu lại, Bạch Nguyệt quyết mang theo Chu Thiên Hành rơi vào động khẩu bình đài. Nàng buông ra nắm cả Chu Thiên Hành tay, nhưng đầu ngón tay vẫn như cũ như có như không mà khoác lên hắn sau lưng, phảng phất tùy thời chuẩn bị đem hắn vứt trở về. Nàng nhìn lướt qua quỳ xuống đất thị vệ, cùng từ trong động nghe tiếng bước nhanh đi ra mấy cái thị nữ, cái cằm khẽ nhếch, khôi phục ngày xưa băng lãnh uy nghi, đều đứng lên đi. Bản vương không tại những ngày qua, núi bên trong còn an ổn. Đi đầu đi ra là một vị dáng người thướt tha, mặc màu xanh nhạt vảy da váy ngắn, sinh ra kẽ hở châm lấy vài miếng bích lục vảy rắn thị nữ. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, ánh mắt linh động, nửa người trên là nhân loại nữ tử bộ dáng, nhưng mà từ rốn phía dưới tức là che vảy màu xanh bờ rắn. Còn lại hai người thị nữ dung mạo cũng phi thường xinh đẹp, một cái mọc da lông xù thỏ lỗ thai, một cái hoàn toàn là nhân loại nữ tính bộ dáng, nhưng từ khí tức đến xem, hẳn là một loại nào đó linh thực hoa cỏ hóa hình. Đôi rắn thị nữ đầu tiên là cực nhanh bụng trộm đánh giá Chu Thiên Hành liếc mắt, trong mắt lóe lên không che giấu chút nào hiếu kỳ cùng kinh diễm, lập tức cung kính cúi đầu, hồi nữ vương, núi bên trong tất cả như thường, các bộ thủ lĩnh đều là an phận thủ thường, không người dám sinh sự đoan. Nàng dừng một chút, âm thanh càng mềm chút, chỉ là vậy đen động khuê núi thủ lĩnh mấy ngày trước đây từng đến hỏi thăm nữ vương ngày về, tựa hồ có chút trên việc tu luyện nghi nan muốn mời nữ vương chỉ điểm. Bạch Nguyệt quyết nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười đường cong, khuê núi, hắn ý đồ kia, khi bản vương không biết, đơn giản là thấy bản vương lâu ra không về, muốn thăm dò hư thực thôi. Bây giờ bản vương đã về, hắn như thức thời, tự sẽ án phận. Như còn không thức thời, nàng chưa nói xong, nhưng trong mắt hàn quang đã để thị nữ kia khẽ run lên. Lúc này lại có mấy bóng người từ các nơi bay tới, đều là hóa hình yêu tộc, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, nhưng chí ít đều là ngưng tụ yêu anh tầng thứ. Bọn hắn có hoàn toàn là nhân loại bộ dáng, có cũng chưa hoàn toàn hóa hình, yêu tộc đặc điểm rõ ràng, đều là đến đây bái kiến Bạch Nguyệt quyết bộ tướng. Giờ phút này ánh mắt không tự chủ được rơi vào Chu Thiên Hành trên thân, nhất là cảm giác được trên người hắn cái kia cùng bốn bề yêu khí không hợp nhau ôn nhuận thuần dương khí tức thì thần sắc khác nhau, có tìm tòi nghiên cứu, có lo nghĩ, cũng có mấy phần khó nói lên lời cực nóng, thuần dương chi khí đối với bất kỳ yêu tộc mà nói đều có bản năng lực hấp dẫn. Chẳng lẽ nữ vương đại nhân cũng chuẩn bị ăn thịt người chi tinh? Cũng không biết bọn hắn có thể hay không đi theo hưởng thụ một cái. Đây chính là thuần dương chi khí à? Nghe bên trên vừa nghe đều có thể bù đắp được bọn hắn khổ tu hơn 10 ngày. Một tên người đầu báo thân, dáng người khôi ngô tráng hán nhịn không được ồm ồm mà mở miệng, đại vương, vị này là? Hắn ánh mắt tại Chu Thiên Hành bị Bạch Nguyệt quyết tẩn ẩn che chở tư thái bên trên đảo qua, tràn đầy nghi hoặc. Bản thân đại vương cỡ nào tâm cao khí ngạo, chưa hề thấy nàng đối với bất kỳ khác phái tỏ ra thân thiện, càng đừng đề cập như thế thân mật mang về độc phủ. Bạch Nguyệt quyết liếc cái kia báo yêu liếc mắt, cũng không trực tiếp trả lời, mà là thản nhiên nói, hắn là bản vương khách nhân, cũng là bản vương ân nhân, các ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần lấy lễ để tiếp đón, không được có mảy may lãnh đạm. Nàng ngữ khí bình đạm, nhưng ân nhân hai chữ cắn đến lực trọng, phối hợp nàng cái kia ẩn ẩn tuyên cáo chủ quyền một dạng tư thái, để mấy tên bộ tướng trong lòng khẽ run, vội vàng xác nhận, không còn dám lắm miệng, chỉ là nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt càng thêm phức tạp. Tiểu Thanh, dẫn đường. Bạch Nguyệt quyết đối với cái kia ban đầu đi ra thị nữ phân phó nói, mình tắc rất tự nhiên một lần nữa nắm chặt Chu Thiên Hành cổ tay, lực đạo không nhẹ, mang theo không dung tránh thoát ý vị, nắm hắn hướng trong động đi đến. Cái kia mấy tên cường hãn yêu tộc thấy Bạch Nguyệt quyết không có ngoài định mức phân phó, liền biết điều cáo lui. Chu Thiên Hành hiếu kỳ đánh giá xung quanh tất cả, hắn còn chưa hề duy nhất một lần gặp qua nhiều như vậy cường đại yêu tộc. Đặc biệt là cái kia tên là Tiểu Thanh mình người đôi rắn thị nữ, đây là Trúc Diệp Thanh a. Tên là Tiểu Thanh thị nữ vội vàng phía trước dẫn đường, trong động cũng không phải là trong tưởng tượng ẩm ướt u ám hàn rắn. Thông đạo khoáng đạt, hai bên vách đá khảm nạm lấy phát ra nhu hòa lãnh quang trắng muốt khoáng thạch, chiếu sáng con đường phía trước. Chương 197, Hoàng Bét Di chứng phát chương 197, Hoàng Bét Di chứng phát không khí hơi lạnh, lại cũng không ẩm ướt, ngược lại có loại khô giáo thanh thản cảm giác, xen lẫn nhàn nhạt, cùng loại lãnh tuyển cùng nham thạch hỗn hợp khí tức, xác thực rất thích hợp loài rắn nghỉ lại. Ven đường đi qua mấy chỗ đường rẽ cùng tự nhiên thạch sảnh, có thể nhìn đến một chút tinh mỹ bàn ghế, thậm chí còn có mở ra, trồng lấy hỉ âm linh thảo tiểu tiểu vườn trồng trọt. Hiển nhiên nơi đây kinh doanh đã lâu, cũng không phải là lâm thời xảo huyệt. Cuối cùng, bọn hắn đi vào một chỗ rộng nhất mở động thất. Này thất cao chừng 5 trượng, phương viên mấy chục trượng, đỉnh chót có tự nhiên khe nước, đầu nhập mấy sợi sắc trời, chiếu sáng thất bên trong bảy biển. Dễ thấy không ai qua được dựa vào tường một tấm to lớn, từ một loại nào đó màu đen loãng ngọc điêu khắc thành dọc giường, phủ lên dày đặc mềm mại không biết tên gia thú. Dọc trước giường có một bộ ngọc thạch cái bàn, động bên trong hai bên có chữ vật thạch tủ cùng một chút trang trí bày biện, trong góc thậm chí có một phương tiểu tiểu hòa hợp xương mù linh tuyền ao. Trình thể phong cách nguyên thủy bên trong lộ ra một loại giá tính xa hoa, cùng Bạch Nguyệt Quyết cái kia nóng nảy dáng người cùng nữ vương diễn xuất ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nơi đây chính là bản vương ngày thường tĩnh tu chỗ. Nguyệt Quyết buông ra Chu Thiên Hành, đi đến giường ngọc bên cạnh tùy ý ngồi xuống, vô vô bên cạnh vị trí, ra hiệu Chu Thiên Hành cũng ngồi. Tựa hồ trở về mình địa bàn, thần thái càng thêm buông lỏng, nhưng cũng càng thêm chắc chắn Chu Thiên Hành trốn không thoát nàng lòng bàn tay. Mấy cái thị nữ lần lượt từ bên ngoài tiến đến, trong tay nâng một bản linh quả nước trà. Tiểu Thanh lặng yên không một tiếng động dâng lên hai chén bốc lên từng tia ý lạnh bích sắc chất lỏng, dường như một loại nào đó linh tuyển ngâm chế đồ uống lạnh. Đặt ở Bạch Nguyệt Quyết cùng Chu Thiên Hành hai người trước mặt bàn ngọc bên trên, sau đó không người lui sang một bên đứng hầu. Bạch Nguyệt Quyết bưng lên ly kia bích sắc đồ uống lạnh, cạn suýt một cái, lạnh buốt chất lỏng thuận theo hết hầu trở xuống. Nàng để ly xuống, ánh mắt đảo qua đứng hầu ở một bên Tiểu Thanh cùng với những cái khác hai tên thị nữ, âm thanh mang theo một chút uy nghi, "Tiểu Thanh, chuẩn bị một chút." Bản vương sư phụ sau đó liền đến, cần cực kỳ khoản đãi. "Vâng, nữ vương." Tiểu Thanh ôn nhu đáp ứng, đôi rắn lắc nhẹ, quay người liền muốn đi an bài. "Chờ một chút." Bạch Nguyệt Quyết lại gọi lại nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ ngọc thạch mặt bàn, nói bổ sung, "Vị này Chu công tử là nhân tộc quý khách, khẩu vị có lẽ cùng chúng ta khác biệt. Thiệt rượu bên trên cũng chuẩn bị chút ngoài núi mang đến, không dính máu tanh linh cốc điểm tâm, rượu." Đổi thành ôn hòa chút đoán ngọc lộ. Nàng nói đến, liếc Chu Thiên Hành liếc mắt, dù chưa nhiều lời, nhưng này rất nhỏ điều chỉnh đã hiện lộ ra mấy phần suy tính. Tiểu Thanh trong mắt kinh ngạc chợt lóe, nữ vương đại nhân đối nhân tộc từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới, hôm nay càng như thế cẩn thận. Xem ra không chỉ là ân nhân đơn giản như vậy. Nàng không dám hỏi nhiều, chỉ càng cung kính cúi đầu, nô tỳ minh bạch, chắc chắn an bài thỏa khi. Đợi Tiểu Thanh dẫn cái khác thị nữ lui ra, to lớn động thất bên trong liền chỉ còn lại có Chu Thiên Hành cùng Bạch Nguyệt Quyết hai người. Trên vách đá trắng muốt khoáng thạch tản mát ra lãnh quang nhu hòa bảy bấy ra, phản chiếu Bạch Nguyệt Quyết tóc trắng càng thêm bắt mắt. Bên nàng ngồi tại trên giường ngọc nhỏ, dáng người giãn ra, cái kia cố trở về bản thân địa bàn lòng cảm giác cùng nàng ánh mắt bên trong ẩn ẩn trường khống dục đan vào một chỗ. Chu Thiên Hành cũng không câu nệ, bưng lên trước mặt mình ly kia bích sắc đồ uống lạnh, xúc tu lạnh bớt, mang theo nhàn nhạt cỏ cây thanh khí. Lướt qua một cái, từng tia từng sợi linh khí mang theo chút ý lạnh, cảm giác cũng không tệ lắm. 800 cái nguyện vọng điểm. Hắc Thủy Yêu Hoàng nguyện vọng là tìm về đệ tử Bạch Nguyệt Quyết, mấu chốt ngay tại ở, Hắc Thủy Yêu Hoàng phải chăng thừa nhận là hắn tìm về Bạch Nguyệt Quyết. Mà trong quá trình này, Bạch Nguyệt Quyết thái độ lại trọng yếu hơn, so sánh với hắn người ngoài này, Hắc Thủy Yêu Hoàng càng muốn tin tưởng nàng đệ tử. Hắn không dám tùy tiện đi cược hệ thống phán định cơ chế, vạn nhất thua cuộc liền hối hận không kịp. Để ly xuống, ngước mắt nhìn về phía Bạch Nguyệt Quyết, ngựa khí chân thành nói, "Bạch đạo hữu, vừa rồi ngươi đề cập, ta xem như ngươi ân nhân." Đây ân nhân hai chữ, còn giữ lời. Lần này thoát khốn, ngươi là có hay không thừa nhận, là ta Chu Thiên Hành cứu ngươi. Bạch Nguyệt Quyết đang buông lỏng mà dựa vào gương ngọc, nghe vậy nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Nàng không nghĩ tới Chu Thiên Hành lại đột nhiên như thế chính thức hỏi cái này. Dưới cái nhìn của nàng, điều này chẳng lẽ không phải rõ ràng sự thật sao? Nếu không có Chu Thiên Hành luyện hóa cái kia ma kính, lấy thuần dương chi viêm tiêu diệt tà ma, nàng đoán chừng sớm đã bị ma đầu kia khống chế. Mặc dù sau này cái kia thực hồn dâm dục loại giải trừ phương thức, để nàng giờ phút này vòng eo vẫn có chút như nhũn ra, nhưng này cũng là cứu mạng không thể thiếu một vòng. Nàng có chút nhíu mày, cảm thấy Chu Thiên Hành vấn đề này có chút dư thừa, thậm chí có chút ngu đần. Bất quá nhìn hắn thần sắc nghiêm túc, nàng liền cũng thu hồi một chút lời biếng, ngồi thẳng chút, âm thanh rõ ràng mà khẳng định, tự nhiên giữ lời. Nếu không có ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta đã bị ma đầu kia triệt để khống chế, hoặc là tại trong dục hỏa thiêu tận thần hồn hạ trạng. Nói ngươi là bản vương ân nhân cứu mạng, cũng không có nói ngoa. Nàng dừng một chút, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm mà đảo qua Chu Thiên Hành, làm sao? Là sợ bản vương lấy oán trả ơn, vẫn cảm thấy bản vương sẽ lại rơi phần nhân tình này. Bản vương mặc dù không phải cái gì cổ hủ người lương thiện, nhưng ân oán rõ ràng đây điểm, còn không cần người khác nhắc nhở. Nghe được Bạch Nguyệt Quyết nói, Chu Thiên Hành trong lòng nổ nước bọn, đều cưỡng ép đem hắn mang nơi này đến, còn không phải lấy oán trả ơn. Bất quá thấy nàng sảng khoái như vậy mà rõ ràng thừa nhận, Chu Thiên Hành trong lòng treo lấy tảng đá kia rốt cuộc rơi xuống. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, ngữ khí hòa hoãn, Bạch đạo hưu nói quá lời. Chu Mỗ chẳng qua là cảm thấy, việc này liên quan đến, liên quan đến một chút nhân quả liên lụy, xác nhận rõ ràng cho thỏa đáng. Đã đạo hưu thừa nhận, vậy liền không thể tốt hơn. Nhân quả. Bạch Nguyệt Quyết trong lòng thầm đủ, Nhân tộc tu sĩ đó là ưa thích giảng cứu những này mơ hồ đồ vật. Bất quá nàng cũng không có truy đến cùng, chỉ cần Chu Thiên Hành không nháo lấy lập tức muốn đi, an phận đợi ở chỗ này, nàng cũng không ngại cho hắn đầy đủ ân nhân lễ ngộ. Ngươi đã cứu bản vương đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi sư tôn đến, ta cũng biết hướng nàng báo cáo việc này. Bạch Nguyệt Tuyết một lần nữa dựa vào trở về trên giường, tư thái lười biếng, sư tôn nàng lão nhân ra mặc dù tính tình lạnh chút, nhưng bao che nhất, biết được ngươi tại ta có ân, đoạn sẽ không làm khó cho ngươi. Nói không chừng, còn sẽ có khác ban thưởng. Chu Thiên Hành muốn đó là nàng câu nói này, cùng hướng Hắc Thủy Yêu Hoàng báo cáo động tác này. Chỉ cần Hắc Thủy Yêu Hoàng từ Bạch Nguyệt Quyết nơi này xác nhận là hắn cứu đệ tử, như vậy hệ thống phán định tìm tới Bạch Nguyệt Quyết cũng khiến nàng an toàn trở về nguyện vọng logic liên liền hoàn chỉnh. 800 nguyện vọng điểm, cơ hồ đã là vật trong bàn tay. Hắn trong lòng đối với sắp đến Hắc Thủy Yêu Hoàng sinh ra mấy phần chờ mong, không phải chờ mong ban thưởng, mà là chờ mong cái kia bút khổng lồ thù lao. Về phần Bạch Nguyệt Quyết đây hơi có vẻ cường ngạnh khoản đãi phương thức. Đợi nguyện vọng có một chút tay, sẽ cùng nàng chậm rãi so đo không mượn. Như thế, liền đa tạ Bạch đạo hữu. Chu Thiên Hành giơ tay đưa lên bên trong đồ uống lạnh ly, xem như thăm hỏi, sau đó mới chính thức uống vào một ngụm. Chất lỏng lạnh buốt mát lạnh, vào bụng sau lại hóa thành một tia lạnh buốt linh khí tản ra, cảm giác có chút kỳ dị. Bạch Nguyệt Quyết thấy hắn tựa hồ an phận xuống tới, khóe môi hơi cầu, lộ ra một vẻ hài lòng thân sắc. Chỉ là người người Chu Thiên Hành trên thân cái kia thuần dương chi khí, để nàng thân thể lại có chút dục dịch, nàng trong đầu không tự chủ được hiện ra động vật bên trong chẳng cảnh. Hoàng Bét, nhất định là ma đầu kia lưu lại thủ đoạn còn chưa thanh trừ sạch sẽ. Có thể sư tôn muốn tới.